Ta giật sững sờ, vốn cho là hắn là tráng hán đang khi dễ tiểu hải tử, giờ khắc này, mới đột nhiên phát hiện hắn mới là cái kia bị khi phụ tiểu hải tử. Cái này, lại nói, các ngươi làm chuyện xấu, làm được thật sự chính là thất bại a, mặc dù là người không nhận ra chuyện xấu, nhưng các ngươi như thế không chú ý, thực sự không tốt lắm. Tối thiểu nhất, đồng bạn ở giữa hẳn là sớm thương lượng xong lợi ích phân phối, xác định rõ đụng phải tình huống biến hóa lúc dự án. Quan trọng nhất là điều tra rõ ràng ra tay mục tiêu tin tức, càng kỹ càng càng tốt, sau đó chế định một hệ liệt hoàn thiện kế hoạch. Trong mắt của ta, làm chuyện xấu đâu, cũng phải giảng đạo lý, làm người xấu, cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Các ngươi bộ dáng bây giờ, căn bản cũng không phải là hỏng, mà là ngu xuẩn. Ngược lại trên đất giặc nghe lấy Di Chát nói lại nhải nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói, dị thường bực bội, mặc dù thân thể của hắn cảm giác giống như là bể nát một dạng, nhưng nhìn thoáng qua đi nỉ xệ, chợt quát một tiếng dây rủa lấy đứng lên, huy động nắm đấm hướng về Di Chát đánh tới. Sau đó sau một khắc, cùng với từng tiếng sở răng rắc tiếng gãy xương vang lên, tiếp theo là ẩm vật nặng rơi xuống đất âm thanh, cuối cùng là liên tục không ngừng kêu thảm, a, 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 dạy dỗ thanh âm một chút gián đoạn, tiếp tục vang lên. Ừ, tuy nói dũng khí và nhiệt huyết là đồ tốt, nhưng là muốn nhìn đang ở tình huống nào, thời cơ nào hạ. Đang lộng không rõ mục tiêu tin tức trước đó, hẳn là nỗ lực cần nút, cũng không tiếc bất cứ giá nào thực lực, cho dù là không đúng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không quan trọng. Chỉ cầu để mục tiêu giảm xuống tính cảnh giác, lộ ra sơ hở, sau đó dùng toàn lực phát động có thể thay đổi cục diện một kích. Thất bại không hề đáng sợ, ngu xuẩn mới là đáng sợ nhất, bởi vì tại ngu xuẩn trạng thái dưới, ngươi cũng không biết vì cái gì thất bại. Nếu như lần sau còn có cơ hội lời nói, thực tình hy vọng các ngươi có thể biến thông minh một chút. Như vậy thì biết, hạng người gì không thể gây, người nào người có thể gây, hạng người gì chọc sau được không bù mất, hạng người gì chọc vạn kiếp bất phục. Đối với các ngươi như vậy tốt, cũng đối với ta cũng tốt. Ta thực sự lòng hy vọng trên cái thế giới này đều là một đám người thông minh, nếu như vậy, ta sẽ giảm bớt rất nhiều bởi vì người khác ngu xuẩn mà mang tới phiền phức. Đáng tiếc, cái mục tiêu này thực hiện thật sự có chút khó khăn. Tỷ như các ngươi. Một lúc sau, Di Chát đứng ở bên trong cửa, hướng về phía người ngoài cửa làm một mời động tác. Đã bị thuyết giáo có chút hoài nghi cuộc sống, ánh mắt có chút mê mang đi nỉ xệ, cõi cùng giặt dòng binh ba người như được đại xá, dắt nhau vịn nhanh chóng đứng người lên thân thể, hướng về xa xa cửa gian phòng đi trở về. Trong ba người, đàn bé gái thương thế tương đối nhẹ, mới vừa rồi thuyết giáo bên trong, thử nghiệm đánh lén qua một lần, bị Di Chát một cái tát không chút nào thường hương tiếc ngọc đập vào trên mặt đất. Nửa gương mặt đều có chút sưng đỏ. Nhưng trừ ngoài ra, không có thương thế khác. Còi thương thế thuộc về trung đẳng, ở trong thuyết giáo cũng ý đồ đánh lén một lần, đợi đến hắn theo chủy thủ cùng nhau rơi ở trên mặt đất, phát hiện cổ cách rơi xuống chủy thủ mũi nhọn chỉ có mấy cm thời điểm, xem như triệt để sinh không nổi dũng khí phản kháng. Cho nên, hắn còn có thể đi đường, tốt hơn rất nhiều. Giặt thương thế cũng rất nghiêm trọng, tuy nói còn chưa đạt tới chết trình độ. Nhưng là cần nghỉ nuôi rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường hành động. Mà cho dù khôi phục tốt, có thể hay không bảo trì toàn thịnh thực lực, cũng rất khó nói. Đây là bởi vì, ở trong thuyết giáo, giặc bất khuất, liên tục không ngừng thử nghiệm đánh lén, phản kháng, bị Di Chát lần lượt đập ở trên mặt đất, mãi cho đến hoàn toàn dậy không nổi mới thôi. Cho nên trên người tràn đầy máu tươi, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Ba người đỡ lấy, đi tới đi nỉ sẽ trước cửa phòng, đi nỉ sẽ nghĩ, lên tiếng nói. Đều đến ta phòng ở tới đi, ta trong hành lý có chút có thể trị liệu thương thế dược tề, cho các ngươi lau một chút. Được. Cò hẹo vội vàng nói. Ô A giặc thì là đã trải qua nói không ra lời, lớn miệng lên tiếng, biểu thị đồng ý. Đẩy cửa ra, ba người đi vào đi nỉ sẽ căn phòng bên trong, đi nỉ sẽ nhanh chóng tìm ra bình dược tề. Từ trong bình đổ ra tản ra gây mũi mùi hạt hoàng sắc dược thủy cho ba người bôi lên quá trình bên trong khó tránh khỏi đụng chạm thương tổn địa phương, gây nên đau đớn kịch liệt. Tại kêu rên cùng vẻ mặt nhăn nhó bên trong, mấy người không nhịn được oán trách. Đi nỉ sệ thở phì phò lên tiếng trước nhất, nhìn về phía cò eo lên tiếng nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi đem giặt kéo vào được, căn bản không có bây giờ loại tình huống này. Hừ, cò không phục nói, dựa vào cái gì là lỗi của ta. Cho dù ta không đúng giặt nói chuyện, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua tiểu tử kia. Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia xác thực bắt ngực của ngươi. Hừ, ngươi nên là hưởng thụ đủ chứ, lại bị nắm ngực. Lại bị quả mặt. Nói xong lời cuối cùng, cò eo ngữ khí mang theo tích mấy phần trào phúng. Đi nỉ sẽ tức giận đoạt lấy còn tại cò trong tay bình dược tề, không cam lòng yếu thế lên tiếng nói, đúng, ta chính là hưởng thụ lấy, ta chính là ưa thích bị ngược đãi, bị trà đạp thế nào. Ngược đãi, trà đạp được càng lợi hại, ta càng vui vẻ. Nói dứt lời, đi nỉ sẽ không biết là trái lương tâm, vẫn là thuận theo bản tâm, nhắm mắt lại, giống như tại cẩn thận thưởng thức trên người cảm giác đau. Sau một khắc thân thể kéo căng, hai chân dùng sức kẹp lấy, cả người chấn động mạnh một cái sau mềm xuống tới. Mở mắt, Đi Nỉ Sệ trên mặt sinh ra nồng đậm đỏ ửng, đã hoàn toàn lấn át thủ trưởng ấn, con mắt mê ly nhìn về phía Cò Ẹo, thanh âm mềm nhũn, nhưng rất ý tứ cường ngạnh nói, ngươi đừng nói, ta còn là lần đầu tiên phát hiện, ta thực sự vô cùng hưởng thụ như vậy chứ. Cảm giác rất tốt đâu, muốn hay không ngươi cũng thử một lần. Cò trừng lớn mắt nhìn lấy Đi Nỉ Sệ, miệng há lớn, một lát sau quyết đoán bại lui, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Ha ha. Lại một lát sau, Cò Éo nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Đi Nỉ Sệ lên tiếng nói, kỳ thật chuyện này không trách ngươi, cũng không trách ta, đều là giặc sai. Ừm. Giặc. Đúng, giặc. Giặc nằm tại trên giường một bên, động đều không động được, há mồm cũng là ô ô thanh âm, nhưng nghe lời này, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ ánh mắt. Xem ra, nếu là hắn có thể đứng lên đến, chuyện thứ nhất chính là đem Cò Éo xé xác. Nhưng hắn không thể. Chương 95, ta chính là con sóc. Cò Éo nhìn thấy giặc dáng vẻ phẫn nộ, không hề sợ hãi, hắn cảm thấy giặc đời này có thể đứng lên đến cũng khó khăn. Dựa theo giặc trước mắt bị thương, cùng dòng binh tiểu đội trưởng dạ thủ đoạn đến, chuyện này kết quả sau cùng rất có thể chính là, giặc bị dòng binh tiểu đội vô tình vứt bỏ. Đương nhiên, nói vứt bỏ quá tuyệt tình, nhưng xử lý thủ đoạn hẳn là như vậy, xét thấy giặc thương thế quá nặng đều đi không được đường, cũng rất khó ứng đối về sau dòng binh tiểu đội gặp phải nguy hiểm, như vậy giả sẽ đem giặc lưu ở trong lữ điếm dưỡng bệnh, cũng giao cho lữ điếm lao bản một số tiền lớn. Số tiền kia chủ yếu là giặc một đoạn này thời gian hoàn thành nhiệm vụ sau tồn tại giả trong tay tiền thù lao, không chừng sẽ có một hai cái kim tệ chi cự. Còn có một số ít là trong đội ngũ đồng bạn cho giặc chủ tiền, có lẽ một ngân tệ, có lẽ 10 cái đồng tệ. Đương nhiên, hắn là một cái tử cũng sẽ không ra. Đem tiền giao cho lữ điếm lao bản, ba cái người dòng binh tiểu đội liền sẽ rời đi, giặc thân gia cùng tính mệnh liền toàn bộ rơi vào lữ điếm lao bản trong tay. Nếu như lữ điếm lao bản hảo tâm, biết mỗi ngày cho giặc đưa ăn đưa uống, an bài hỏa kế chiếu cố giặc, không chừng còn đi mời y sư cứu chữa giặc. Dạng này, chỉ cần giặc sinh mệnh lực tương đối mạnh, như vậy rất có thể tại tiền sử dụng hết trước đó khôi phục khỏe mạnh. Vạn nhất lại may mắn khôi phục toàn bộ thực lực, liền có thể thuận lợi trở lại nguyên tiểu đội, hoặc là có thể gia nhập nó tiểu đội của hắn. Đương nhiên, từ đó rời khỏi dòng binh kiếp sống, đi về nhà làm nông phu cũng là một lựa chọn. Nếu như lữ điếm lao bản lòng dạ hiểm độc, tình huống lại sẽ là một loại khác. Tỷ như đem giặc ném ở trong hầm, không hỏi không quản, xinh xinh nhìn lấy giặc chết đi, liền có thể giấu hạ một số tiền lớn. Nếu như lữ điếm lao bản nóng vội lời nói, hay là cho giặc thêm điểm liệu, trợ giúp giặc tử vong. Bất quá dưới tình huống bình thường, lữ điếm lao bản đều sẽ xen vào giữa tốt và xấu, biết chiếu cố giặc, nhưng không cứ gọi được dụng tâm. Giặc sống hay chết, đều xem giặc thân thể và vật khí. Đối với này, dòng binh tiểu đội mỗi người cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý, dù sao hết thể không có quan hệ gì với bọn họ, đều là lữ điếm lao bản, giặc thân thể và vận khí đang khống chế hết thảy. Bởi vậy, theo Cò Ẹo, giặc thụ thương nặng như vậy, có cực lớn tỷ lệ cùng hắn lại không có cơ hội gặp mặt, vậy hắn hoàn toàn có thể không sợ hai chút nào nói ra lời muốn nói. Nhìn về phía giặc, Cò Ẹo lên tiếng nói, giặc, mặc kệ ngươi làm sao chừng ta, nói ngươi không có đầu óc, chính là không có đầu óc. Nếu như trước ngươi không ra, nếu như ngươi không chuẩn bị dùng chùy thủ giết người, tuyệt đối sẽ không có tình huống hiện tại. Không chừng tên tiểu tử quý tộc kia biết lười cùng chúng ta dây dưa, trực tiếp đem tiền cho chúng ta. Dù sao, xem ra, tiểu tử kia giống như không phải không tiền người. Lui một vạn bước giảng, cho dù tiểu tử kia động thủ, không có ngươi không ngừng đánh lén đối phương, chúng ta cũng sẽ không như thế thảm, không chừng cũng sẽ không bị đánh. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ này tấm hình dạng, hoàn toàn chính là trừng phạt đúng tội, hoàn toàn là tự tìm. Giáp trưng trong mắt nhìn lấy Cò Ẹo, ánh mắt giống như là muốn đem Cò Ẹo ăn. Nhưng Cò Ẹo lại là giống như là không nhìn thấy tiếp tục nói, giặc ta cho ngươi biết, Đi Nỉ Sệ trướng mắt ngươi là rất lựa chọn chính xác. Bởi vì nàng cùng với ngươi, sớm muộn cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn bị liên lụy. Ta nói, ngươi bình thường làm việc thời điểm, thực sự sẽ không muốn suy nghĩ một chút hậu quả sao. Liên biết đánh đánh đánh, sát sát sát, có làm được cái gì a? Ngươi cho rằng ngươi là quý tộc a, sẽ có cả một cái gia tộc đi theo phía sau thay ngươi chùi đi ta. Ô giống ô. Cùng lúc đó, Di Chát căn phòng bên trong. Di Chát đi trở về gian phòng, đóng cửa lại, coi trọng trên mặt bàn viết xong quyển trục, chậm rãi đọc lấy, thử nghiệm tiếp hồi phía trước ý nghĩ, chiếc nhẫn suy đoán không gian chữ vật thất bại khảo thí pháp lực phản ứng nghiệm chứng lần nữa khảo thí cuối cùng suy đoán phương án. Lúc này một mực ngồi trong góc vẽn đỏ dạ từ ngẩn người bên trong hoàn hồn, quất sổ xịt cái mũi, nhìn về phía Di Chát, giống như nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi, ngươi vừa rồi đi ra. Ách! Di Chắt con mắt tiếp tục rơi vào cỏ gấu cuộn giấy chụp bên trên, thuận miệng ứng nói, đúng. Ách! Vẹn đỏ ra hỏi, vì cái gì? Di Chắt lên tiếng trả lời, không có gì đặc biệt, chỉ là có hai cái ân, ba cái con sóc ở bên ngoài gọi bậy, ta đem bọn hắn giáo dục một trận, đuổi đi. Con sóc! Vẹn đỏ giả con mắt có chút sáng lên, từ rời đi rừng rậm về sau, nàng chưa từng thấy qua con sóc đâu, cất bước liền hướng ngoài cửa chạy tới. Di Chắt nhìn thoáng qua cũng không có để ý, dù sao liền trước mắt mà nói, trừ chân chính vu sư bên ngoài, trên cái thế giới này thật vẫn không có nhiều người có thể thương tổn được vẹn đỏ giả. Chỉ cân nhắc cứng nhắc sức chiến đấu tình huống dưới, hắn đều không phải là đối thủ của vẹn đỏ giả, đương nhiên nếu như chân chính chiến đấu lại là một chuyện khác. Tóm lại, Di Chắt đối với vẹn đỏ giả an toàn vẫn là rất yên tâm, nhìn thấy đối phương sau khi ra cửa, không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục rơi ở trên quần chủ. Một bên khác, đi nghỉ xe căn phòng bên trong. Còi còn tại không chút khách khí nói giặc, thở hổn hển, muốn từ trên giường nhảy dựng lên cùng giặc chém giết. Đi nghỉ xe không nhịn được có chút vẻ giận, nhìn về phía còi eo nói, ngươi quá mức, còi eo. Bất kể nói thế nào, giặc cũng là bởi vì ngươi và ta nguyên nhân mới bị thương, ngươi nói hắn như vậy. Chẳng lẽ không có ấy nay sao? Ta ấy nay cái gì, đều là hắn ngu xuẩn mà thôi, nếu không phải hắn ngu xuẩn thì không sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải hắn ngu xuẩn, cũng sẽ không thích ngươi. Đi nỉ sẽ lông mày dựng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, im miệng, ngươi cút cho ta. Cút thì cút. Ta cũng lười cùng hắn loại này người ngu đợi cùng một chỗ, ta về phòng của mình đi. Cò éo lên tiếng nói, xoay người rời đi, mặc dù có chút đau đớn, nhưng đi vẫn còn tương đối thông thuận. Lờ đi đi nỉ sẽ vẻ mặt giết người, cò éo đi ra cửa, sau một khắc lại là lông mày nhướng lên, thấy được thứ không tầm thường. Một cái 7-8 tuổi phấn nộn tiểu nữ hài, ăn mặc một thân quần áo màu tím đứng trong hành lang, đánh thẳng lượng lấy bốn phía, giống như tìm gì. Đây không phải tên tiểu tử quý tộc kia tiểu nữ bộc sao? Cò thầm nghĩ lấy, không nhịn được sinh ra mấy phần tà niệm tới. Tên tiểu tử quý tộc kia cũng dám đem hắn tiểu nữ bộc phong xuất, vừa vặn tiện nghi hắn. Tên tiểu tử quý tộc kia trước đó đánh hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng cái này tiểu nữ buộc xuất khí. Nếu như tên tiểu tử quý tộc kia mềm yếu lời nói, bắt cóc cái này tiểu nữ buộc hoàn toàn có thể áp chế, để quý tộc tiểu tử giao ra không ít tiền chuộc. Nếu như tên tiểu tử quý tộc kia rất cường ngạnh, không quan tâm cái này tiểu nữ buộc, vậy hắn cũng có thể đem cái này tiểu nữ buộc giết chết giải hận. Đúng, cứ như vậy. Đây mới thật sự là thông minh. Trước đó tên tiểu tử quý tộc kia nói đều là đánh giám, hắn có thể không có chút nào ngu xuẩn. Nghĩ đến những cái này, Cõi cất bước hướng về trong tầm mắt tiểu nữ hài đến gần. Tiểu nữ buộc có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn một cái, hỏi ra tiếng, ngươi thấy qua con sóc sao? Ngươi ở đây tìm con sóc? Cõi eo sững sờ, tiếp lấy cười ta bắt đầu, tiểu muội muội, ngươi biết không, ta chính là con sóc. Ừ, cái kia cái đuôi của ngươi sao? Vẹn đỏ dạ rất nghiêm túc đang hỏi. Còn rất cảnh giác. Cõi con mắt lóe lên, động sát tâm. Không nên gấp, ta đây liền cho ngươi xem. Cõi eo nói khẽ. Tay đã trải qua rơi xuống bên hông, sau một khắc rút chủy thủ ra, hung ác rất vung ra đi. Đi chết. Chương 96, thiết chỉ hoàn. Chủy thủ hung hăng vung xuống, cõi có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể trái tim cao tốc nhảy lên, toàn thân không bị khống chế phát nhiệt, thụ thương bộ vị cơ bắp bởi vì đau đớn có chút co vào, nhưng không hề ảnh hưởng công kích của hắn. Vung xuống, vung xuống. Cõi éo nhìn lấy chủy thủ cách tiểu nữ buộc thân thể càng ngày càng gần, tiết hầu không nhịn được có chút phát khô. Mặc dù hắn giết qua người, giết qua không ít người, nhưng giống trước mặt nhỏ như vậy hài tử còn là lần đầu tiên động thủ. Bất quá, cũng không quan trọng. Còi chủy thủ rơi xuống, còi eo đã thấy đâm trúng tiểu nữ buộc thân thể, nhìn thấy tiểu nữ buộc trong ánh mắt lộ ra thần tình kinh ngạc tới. Khóc đi, kêu to lên, sau đó sẽ chết đi. Còi có chút điên cuồng nghĩ đến, đã trải qua chuẩn bị nghe trước mặt tiểu nữ buộc phát ra thét lên, nhưng sau một khắc mắt tối sầm lại, cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên đảo ngược. Sau đó, Cõi từng rất là nghiêm túc hồi tưởng, khả năng này là hắn thân thể trạng thái hoàn chỉnh hạ cuối cùng cảm giác. Thế giới điên đảo, cõi cảm giác cả người cũng bắt đầu xoay tròn, sau đó mê muội. Đợi hơn nửa ngày, mê muội kết thúc, cõi phát hiện cũng không nghe thấy theo dự đoán thét lên, ngược lại là có chút yếu ớt, tràn ngập tiếng rên rỉ thống khổ ở bên cạnh hắn vang lên. Hả? Ngần ngươi, cõi eo mới phát hiện thanh âm là từ hắn trong cổ họng vọng lại, sau đó hắn phát hiện càng nhiều nghi hoặc. Vì cái gì hắn nằm ở trên mặt đất? Vì cái gì hắn toàn thân cao thấp như thế đau? Vì cái gì hắn cơ hồ không nhúc nhích được? Vì cái gì? Nghi hoặc, còi eo nhìn thấy cái kia tiểu nữ buộc nhíu lại lông mày đến gần hắn, lên tiếng nói, ách. Ách cái gì ách? hắn mới là bị dọa đến người kia có được hay không. Còi không nhịn được nghĩ, tiếp lấy lại là cảm thấy thế giới lần nữa đảo ngược, nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cảm giác toàn bộ thân thể giống như là một cái vải rách hoa hoa vậy bị người vung lấy hướng mặt đất lần lượt đập tới. Ẩm, 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 cái này, cái này, cái này, a, a, a. Đi nỉ xệ căn phòng bên trong. Đi nỉ xệ mặt không thay đổi cho giặc bôi chét lấy dược tề, giặc bờ môi lay động, giống như muốn nói gì. Xích lại gần về sau, đi nỉ xệ nghe rõ. Ngươi thực sự không thích ta sao, cho dù là một kia, cho dù là ta vì ngươi làm nhiều như vậy, cho dù là ta đã trải qua biến thành cái dạng này. Đi nỉ xệ bôi lên chất thuốc động tác có chút dừng lại, sau một khắc nhìn về phía giặc, nhìn chăm chú nửa ngày, mang theo vài phần tự rêu nói, giặc, ngươi cảm thấy, giống chúng ta loại người này, thật sự có thích gì người tư cách sao? Ta thích ngươi có thể thế nào, không thích ngươi thì có thể làm gì? Không hề khác gì nhau. Ngươi nên rất rõ ràng, ta không nghĩ một mực như thế qua lính đánh thuê sinh hoạt, ta muốn cải biến, cho nên ta phải muốn gả cho quý tộc. Chứ ngoài ra, cái gì ưa thích, ủy khuất, ta đều không để ý. Giặc ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Đi nỉ sẽ bật hơi nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều nữa, ta sẽ hết sức thuyết phục Dạ đại thúc không cần bỏ xuống ngươi. Cho dù giữ ngươi lại, cũng sẽ cho ngươi tìm một cái đáng tin người chiếu cấu ngươi. Trước đó phát sinh sự tình, ngươi liền đều quên mất đi, tên tiểu tử quý tộc kia là chúng ta không chọc nổi. Ta không biết, khí lực của hắn vì cái gì lớn như vậy, nhưng không chừng lại là trong truyền thuyết có đặc thù huyết mạch kỵ sĩ, chúng ta vẫn là trốn tránh hắn điểm đi. Dạ không trả lời, Đi Nỉ Sẽ đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đột nhiên lúc này ngoài cửa truyền đến ầm 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 tiếng vang, không khỏi sững sờ. Một lát sau, cửa gian phòng bị người từ bên ngoài mở ra, co eo đầy người máu tươi bò vào đến, xem ra so giặc đều thảm. Đi Nỉ Sẽ không khỏi sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, lên tiếng hỏi, ngươi lại đi trêu chọc tên tiểu tử quý tộc kia rồi. Ta ừ ngực không có. Co eo phun máu, lắc đầu. Thiên địa lương tâm, hắn làm sao biết dám lại đi trêu chọc tên tiểu tử quý tộc kia. Nhưng hắn trêu chọc là tên tiểu tử quý tộc kia tiểu nữ buộc, nói như vậy, hẳn là cũng tính tại trêu chọc đối phương trong phạm vi A. Nghĩ tới đây, cô eo lại gật đầu một cái. Đi nỉ sẽ sau khi thấy, không nhịn được thở dài. Nhìn một chút trên giường giặc, lại nhìn một chút trên đất cô eo, đột nhiên cảm thấy trước đó tên tiểu tử quý tộc kia nói đúng vô cùng, đồng bạn của hắn giống như đều thực sự rất ngu xuẩn. Di chát gian phòng. Vẹn đỏ giả nhíu lại lông mày đi về tới. Di chát tại trước bàn vẫn còn bận rộn lấy. Ngẩng đầu nhìn một chút vẹn đỏ dạ, thuận miệng hỏi, thế nào, tìm tới con sóc sao? Ách, vẹn đỏ dạ do dự một chút, cố gắng nghĩ nghĩ vừa rồi gặp phải người kia, sau đó cùng trước đó rừng rậm thú chiều bên trong nhìn thấy con sóc đối đầu so, một lát lên tiếng nói, tìm tới một cái, nhưng là một cái rất kỳ quái, rất xấu, tuyệt không lợi hại con sóc, ta lại đem nó đánh cho chạy. Ừm. Ách, vẹn đỏ dạ ngồi ở trần trùng trục trên ván gỗ bắt đầu tiếp tục ngẩn người. Suy nghĩ vì cái gì con sóc cùng con sóc không giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì trong rừng rậm con sóc đều không có lớn lên. Đợi đến sóc con lớn lên, biến thành lớn con sóc về sau, liền thành trước đó nhìn thấy bộ dáng. Thế nhưng là, đối với này, Di chắc không có quá nhiều đi để ý tới, bởi vì thật vất vả tìm về bởi vì lúc trước dòng binh tiểu đội quấy rầy mà đánh mất ý nghĩ. Ánh mắt rơi vào cỏ gấu cuộn giấy chụp bên trên, Di chắc ánh mắt có chút ngưng trọng đọc lên mấy cái từ ngữ. Thiết chỉ hoàn ma văn phá giải thử nghiệm. Hít sâu một hơi, Di Chát đem bàn tay tiến trong ngực, lấy ra một cái hắc sắc thiết chỉ hoàn. Cái này thiết chỉ hoàn chính là lúc trước trong rừng rậm, tốn sức tâm tư giết chết thần bí vu sư, lại hao hết khí lực đem đối phương từ ngọn núi bên trong móc ra, từ đối phương trên thi thể tìm được. Lúc trước sở dĩ đem đối phương móc ra, có mấy phương mặt nguyên nhân. Một mặt là muốn thật xác định đối phương tử vong, dù sao sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đệ nhị phương diện là lấy đối phương đầu. Tế điện một chút gờ gì gọ gì, xem như để vẹn đỏ dạ phóng thích một chút cảm xúc. Phe thứ ba mặt, chính là muốn phải nghiên cứu một chút trên người đối phương khả năng mang theo một ít gì đó. Dựa theo bình thường logic, cường đại vũ sư, tự nhiên sẽ mang theo người cùng thực lực tương xứng đồ vật, không chừng liền sẽ có một vòng thậm chí nhị hoàn pháp thuật ghi chép quyền chủ, hoặc là một chút pháp thuật đạo cụ, lại hoặc là cổ quái kỳ lạ pháp thuật tài liệu các loại. Nhưng là đem thần bí vũ sư rách nát thân thể lục soát nhiều lần về sau. Di chắc chỉ trên người ở đối phương tìm được một cái bề ngoài xấu xí hắc thiết chiếc nhẫn. Cái này thiết chỉ hoàn có làm được cái gì? Chẳng lẽ chỉ là trang trí, hoặc là dùng để đại biểu thân phận? Di chắc đối với này cầm thái độ hoài nghi. Cho dù là một tên cường đại tới đâu vũ sư, cũng không thể không ăn không uống, không có bất kỳ cái gì thế tục nhu cầu, cho nên cũng nên mang một chút có thể lưu thông tiền tệ. bởi vậy hắn rời đi Lam Sư Vương quốc, mới có thể mang theo không ít thể tích nhỏ, giá trị cao đa quý. Thần bí Vu sư một bộ thân vô trường vật bộ dáng, chẳng lẽ vô luận đi nơi nào, đều chuẩn bị một đường cướp bóc, ăn cơm chùa. Cho dù thực sự dạng này, cái kia cũng nên mang một ít pháp thuật đạo cụ, khôi phục dược tề a. Chẳng lẽ thần bí Vu sư cực độ tự tin, cảm thấy thực lực của hắn có thể nghiền ép hết thảy, có thể vĩnh viễn sẽ không nhận bất kỳ thương thế. Nếu quả thật như vậy, Di Chắc cảm thấy, vậy đối phương thật là bị chết hẳn là. Bất quá lý trí một chút, Di Chắc vẫn là cho rằng trên ngón tay của là đối phương mang theo thiết chỉ hoàn có chút vấn đề. Giống hiện đại trên địa cầu rất nhiều bên trong miêu tả qua như thế, mai này thiết chỉ hoàn có phải hay không là một loại không gian giới chỉ, không gian đạo cụ. Chương 97, không gian đạo cụ. Không gian đạo cụ. Một nghĩ tới khả năng này, Di Chắc đã cảm thấy hô hấp vì đó trì trệ. Một cái không gian đạo cụ. Nội bộ bên trong tự mang một cái không gian, có thể đem rất đa dụng đến đồ vật bỏ vào, đợi đến dùng thời điểm lại lấy ra. Nếu như vậy, đích xác có thể giải thích thần bí Vu sư vì cái gì trên người không có bất kỳ vật gì vấn đề. Có lẽ tại hiện đại địa cầu rất nhiều bên trong, vật tương tự đã trải qua dùng quá rộng khắp, đã có đứng đầy đường hiểm nghi. Bất quá Di Chát lại có thể rõ ràng ý thức được, nếu như loại vật này thật tồn tại lời nói, ý vị như thế nào? Ý vị này, thế giới hiện tại Vu sư pháp thuật, đã trải qua làm được hiện đại trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng tạm thời không đạt tới trình độ. Ý vị này, thế giới hiện tại Vu sư pháp thuật, có thể là so hiện đại địa cầu tân tiến hơn tồn tại, có thể là so hiện đại địa cầu phát đạt mấy trăm năm tân khoa học kỹ thuật. Quá tân tiến khoa học, dù sao cũng là bị cho rằng ma pháp, những lời này là thông dụng. Tựa như hiện đại trên địa cầu video trò chuyện, hoàn toàn có thể tới làm bộ cổ đại thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Cái kia thế giới hiện tại đối với không gian kỹ thuật thành quả nghiên cứu, cũng có thể coi như hiện đại địa cầu nhân loại nghe nhiều nên thuộc không gian đạo cụ. Nhưng chân chính nguyên lý là cái gì đây? Di Chắc rất rõ ràng. Tựa như video trò chuyện cũng không phải thật thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, mà là số lượng chuyển tín hiệu, trước mắt không gian đạo cụ, cũng chưa chắc thực sự chính là không đường tắt vắng vẻ cố. Chỉ bất quá, nó biểu hiện ra một loại không gian đạo cụ dáng vẻ mà thôi. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn phá giải đối phương, mới có thể hoàn toàn biết rõ ràng hết thảy. Bây giờ vấn đề chính là làm sao phá giải. Dựa theo rất nhiều miêu tả, loại này không gian đạo cụ, cùng với các chân quý pháp thuật đạo cụ, phá giải phương thức rất đơn giản. Cái kia chính là nhỏ máu nhận chủ. Giữa trời đường tắt vắng vẻ cỗ chủ nhân ngày trước sau khi chết, không gian đạo cụ liền thành vật vô chủ, cái này chỉ cần nhỏ lên hắn một giọt máu tươi, không gian đạo cụ liền về hắn tất cả. Tại sao sẽ như vậy? Giống như chưa từng có giải thích. Mà hiện thực thực sự có thể như vậy sao? Di Chát muốn thử một chút. Di Chát đưa tay sờ về phía một bên dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hộp đến, hộp làm qua đặc thù cách nhiệt xử lý. Bên trong nước cờ khối cỡ ngón tay trong suốt khối băng. Mà ở mỗi một khối trong suốt khối băng bên trong, đều đông lạnh lấy một giọt đỏ thâm huyết châu. Lấy ra một khối trong suốt khối băng, Di Chắt dùng hỏa diễm trùng kích hòa tan mất, đem trong đó huyết châu cẩn thận lấy ra, hướng về thiết chỉ hoàn giọt đi. Tại nhỏ vào huyết châu trong nháy mắt, Di Chắt rõ ràng cảm thấy thiết chỉ hoàn hơi chấn động một chút, có biến hóa nào đó. Giống như nhỏ máu nhận chủ thực sự có thể thực hiện. Nhưng chân tướng đúng là như thế. Hoàn toàn tương phản. Nếu là đơn giản như vậy, Di Chắc căn bản không biết một đường nghiên cứu cái này thiết chỉ hoàn nhiều ngày như vậy, đều không có phá giải. Đi qua số lớn nghiên cứu thử nghiệm về sau, Di Chắc đã trải qua xác định, cái gọi là nhỏ máu nhận chủ, kỳ thật cùng nhỏ máu nhận thân một dạng không đáng tin cậy. Vừa rồi sở dĩ nhỏ vào máu tươi có thể phát sinh biến hóa, là bởi vì nhỏ vào không phải của hắn máu, mà là thần bí Vu sư máu. Vậy tại sao nhỏ vào thần bí Vu sư máu về sau, thiết chỉ hoàn sẽ phát sinh phản ứng? Chẳng lẽ thần bí Vu sư còn sống? Còn sống mới là lạ. Cái này theo Di Chát, một cái thiết chỉ hoàn kỳ thật căn bản không có khả năng có được, kiểm tra người nắm giữ sinh tử công năng. Liên giống hiện đại trên địa cầu cửa điện tử, căn bản không có khả năng giám sát chủ phòng sinh mạng thể trình một dạng. Đối với này giải thích hợp lý là, đây chỉ là một loại thân phận nghiệm chứng. Đúng, thân phận nghiệm chứng. Thiết chỉ hoàn phía trên, giống như là có một thanh khóa. Thanh này khóa không có trí năng đến. Nhìn một chút liền biết là không là chủ nhân, sau đó ngoan ngoãn mở ra trình độ. Nó cần thông qua đặc thù nghiệm chứng phương thức, để chính xác chìa khóa cắm vào nội bộ của nó, mới có thể mở ra. Máu tươi chính là chìa khóa. Nhỏ vào máu tươi về sau, thiết chỉ hoàn biết nghiệm chứng trong huyết dịch một loại nào đó thành phần, nhân thể là tối trọng yếu thành phần, DNA. Đúng, DNA. Vu sư cũng là người, cũng là sinh vật, tự nhiên có DNA. Thiết chỉ hoàn nghiệm chứng đúng là DNA. Hoặc có lẽ là cùng loại DNA đồ vật. Cái này suy luận có lẽ có điểm quái dị, nhưng nếu như không gian đạo cụ đều tồn tại, DNA nghiệm chứng lại vì cái gì không thể tồn tại. Cái trước, thế nhưng là so cái sau trước vào không biết gấp bao nhiêu lần khoa học kỹ thuật, hiện đại trên địa cầu, có thể tiến hành DNA so sánh, lại không thể chế tạo không gian đạo cụ. Đây cũng là giải thích hợp lý, nghiệm chứng DNA, mở ra thiết chỉ hoàn. Chỉ là, loại này nghiệm chứng, lại không phải thường xài nghiệm chứng phương thức. Tựa như người bình thường sẽ không tiếp nhận, mỗi lần đều phải mở cửa đều phải đổ máu một dạng. Thần bí vu sư trừ phi có một loại đặc thù nào đó đam mê, bằng không thì cũng sẽ không nguyện ý mỗi lần đều cắt một đạo vết thương thả điểm huyết, mới đem thiết chỉ hoàn mở ra. Nhỏ máu nghiệm chứng DNA, tại Di Chắc thông qua rất nhiều ngày tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm xem ra, hẳn là chỉ là một loại tình huống khẩn cấp hạ quyền hạn tối cao nghiệm chứng. Cùng loại với, hiện đại trên địa cầu mạng lưới tài khoản, tìm về mật mã dày bảo đảm vấn đề. Thường ngày sử dụng nghiệm chứng phương thức, hẳn là sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, cái kia chính là sóng pháp lực nghiệm chứng. Tại thiết chỉ hoàn mặt ngoài cùng nội bộ đều khắc họa lấy rườm rà vô cùng tỉ mỉ ma văn, một phần trong đó chính là đến tiến hành loại này nghiệm chứng. Thần bí vu sư biết hướng về thiết chỉ hoàn truyền một cỗ vào đặc thù pháp lực, làm cỗ này pháp lực chạy qua ma văn về sau, sẽ phát sinh một loại nào đó tác dụng, cuối cùng thông qua nghiệm chứng, mở ra thiết chỉ hoàn nội bộ không gian. Nhưng cái này cụ thể sóng pháp lực thì là cái gì chứ? Đối với này, Di Chát biểu thị không rõ ràng. Dù sao, đã chết thần bí vu sư sẽ không nói cho hắn. Bất quá, Di Chát cũng không phải rất để ý. Bởi vì thông qua nhỏ máu, thông qua quyền hạn tối cao chứng nhận về sau, hắn đã trải qua có thể dùng một chút cực đoan thủ đoạn, trực tiếp đem thường ngày nghiệm chứng sửa chữa là không, giống như là hiện đại trên địa cầu miễn giày thanh toán. Làm như vậy tự nhiên không phải rất an toàn, điều này đại biểu hoàn toàn từ bỏ thiết chỉ hoàn nghiệm chứng, chỉ cần tùy ý truyền một cỗ vào pháp lực, là có thể đem thiết chỉ hoàn mở ra. Nhưng đây là không có biện pháp. Sở dĩ dạng này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, thiết chỉ hoàn mở ra là có thời gian hạn chế. Nếu như mỗi một lần mở ra đều phải tiêu hao một giọt máu tươi đến nghiệm chứng DNA lời nói, một khi thần bí vu sư máu tươi hao tổn không, cái kia thiết chỉ hoàn liền không thể tái sử dụng. Một cái rất nhanh liền không thể sử dụng không gian đạo cụ, cùng một cái không quá an toàn, lại có thể thời gian dài sử dụng không gian đạo cụ, cả hai chọn cái nào. Chỉ cần IQ bình thường, liền có thể cho ra chính xác đáp án. Bây giờ vấn đề ngay tại ở làm sao sửa chữa, làm thế nào, để thiết chỉ hoàn có thể lâu dài sử dụng xuống dưới. Di Chát ánh mắt rơi ở bên trong thiết chỉ hoàn vòng một khối cực phạm vi nhỏ ma văn bên trên. Tại rất nhiều ngày liên tục nhỏ máu nghiệm chứng khảo thí về sau, Di Chát đã tìm được chính xác muốn thao tác vị trí. Sau đó, cần phải làm là tại không ảnh hưởng thiết chỉ hoàn chỉnh thể ma văn vận hành dưới tình huống, đem cái này một khối nhỏ trong phạm vi ma văn làm hỏng rơi. Theo Di Chát, cái này giống như trước máy vi tính bưng lập trình bên trong xóa bỏ một đoạn JS, dạ và zip, ịp câu nói nghiệm chứng, đến cam đoan vô luận là bất kỳ tình huống gì, đều có thể để dấu hiệu hướng xuống chấp hành. Cùng loại với, tại mạch điện cải tạo bên trong, trực tiếp đem để một đoạn cực kỳ phức tạp mạch điện chập mạch, để dòng điện theo dây dẫn lưu thông đi qua. Cùng loại với, tại điện thoại thiết trí bên trong, truyền khóa vào bình phong mật mã về sau đó đem tất cả khóa bình phong phương thức hủy bỏ. Không giống với viết dấu hiệu, dựng mạch điện, cấu tứ một cái phức tạp điện thoại giải tỏa thủ thế, xóa bỏ, phá hư dù sao cũng so sáng tạo đơn giản hơn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho dễ dàng. Hít sâu một hơi, Di Chát sở về phía dương hành lý. Chương 98, đối với thiết chỉ hoàn khảo thí. Di Chát từ trong dương hành lý lấy ra vài gốc khắc châm, xuất ra một thanh kính lút. Đem thiết chỉ hoàn cố định ở trên bàn, Di Chát phóng thích lân trúc chiếu sáng, sau đó một tay cầm kính lút, một tay cầm một cây khắc châm bắt đầu đối với ma văn tiến hành thao tác. Thông qua mòn rổ chi chương đối với ma văn học tập lâu như vậy, Di Chát xác định chỉ cần ở trên thiết chỉ hoàn mặt, gia tăng hai đầu nhỏ bé không thể nhận ra dây thì có thể làm cho mục tiêu trong phạm vi ma văn mất đi hiệu lực. Nhưng chính là hai đầu bất quá mấy ly dây, khắc họa độ khó lại là cực lớn. Một mặt là thiết chỉ hoàn bên trong hoàn ma văn độ chính xác cực cao, cùng thủy tinh xương đầu phía trên ma văn không sai biệt lắm, vượt qua phổ thông trên ý nghĩa điêu khắc mini, nhất định phải cẩn thận khống chế. Một phương diện khác, hắc thiết chiếc nhẫn bởi vì không biết tên nguyên nhân, độ cứng cực lớn, khắc họa rất là khó khăn, không phải một cây khắc châm có thể dễ dàng hoàn thành, cần vài gốc thậm chí hơn 10 căn lặp đi lặp lại mài mòn khắc họa mới được. Nhưng, lại khó cũng muốn làm. Dù sao, một cái không gian giá trị của đạo cụ cực cao, cho dù bên trong chỉ có một lập phương cm ẩn tàng không gian, vậy cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hít sâu một hơi, lắng lại một chút cảm xúc, Di Chát nắm lấy khắc châm bắt đầu thao tác. Đảo mắt, sau mấy tiếng. Đêm đã rất khuya. Vẹn đỏ dạ dựa vách tường, co quắp tại trên giường trong góc, nhắm mắt, túi thấp đầu, không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là đổi một loại mới ngẩn người phương thức. Di Chát thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi, giật giật giữ vững mấy giờ không đổi tư thái, từ trước bàn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Lốt buốt, xương cổ, bả vai chỗ khớp nối vang lên một trận nhỏ xíu xương minh thanh. Di Chát con mắt loe ánh sáng khác thường, cầm trong tay làm xong thiết chỉ hoàn, lẩm bẩm nói, thành. Thành, hoàn toàn chính xác thành. Sau một khắc, Di Chát đem thiết chỉ hoàn mang trong tay, khống chế thể nội một cỗ pháp lực tuân ra, chạy vào thiết chỉ hoàn kích hoạt, sau đó khống chế lực lượng tinh thần hướng về bên trong tìm kiếm. Trong giới chỉ ẩn nút không gian, vụt xuất hiện tại Di Chát trong đầu. Không gian lớn nhỏ, không có một lập phương centimet nhỏ, cũng không có một chút bên trong miêu tả hàng ngàn hàng vạn mét khối lớn, trên thực tế là ước chừng một mét khối tả hữu. Di Chát cảm giác, giống như là một cái so sánh lớn trong dương hành lý bộ phận. Lúc này cái này dương hành lý nội bộ chứa không ít đồ vật, là thần bí vu sư di sản. Trước đó Di Chát lợi dụng thần bí vu sư huyết dịch thông qua nghiệm chứng thời điểm, đều đang nghĩ biện pháp phá giải thiết chỉ hoàn, không có quan tâm kỹ càng đồ vật bên trong, cho đến bây giờ, cuối cùng xem là khá thật tốt kiểm kê một chút. Di Chát khống chế, đem đồ vật từng cái lấy ra, tại cái bàn gỗ lập, phát hiện hết thể có thể chia làm 5 bộ điểm. Bộ phận thứ nhất, là các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, đá quý, thủy tinh. Giá trị hẳn là có, nhưng xét thấy cùng thế giới hiện tại vu sư quá ít, cũng không dễ phán đoán. Bộ phận thứ hai, là một chút cái bình. Bên trong chứa dược thủy, thuốc bột, dược cao các loại, đều nhất định có sóng pháp lực, sau khi phục dụng hẳn là có thể đối với thân thể đưa đến một chút tác dụng. Nhưng bởi vì không có sách hướng dẫn, rất khó phán đoán cụ thể công dụng, cần hao phí thời gian nhất định khảo thí. Bộ phận thứ ba, là mấy cái cỏ gấu cuộn giấy trục. Bên trong là lạo thảo chữ viết, xem ra hẳn là thần bí vu sư tự viết một chút đối với pháp thuật nghiên cứu. Bộ phận thứ tư, là một cái cùng loại hạch đảo cực đại mầm móng. Lúc đầu Di Chát muốn đem nó quy về cuối cùng một loại, nhưng hạt giống này nội bộ cẩn thận cảm giác lời nói, có thể cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động. Năng lượng cao có chút đáng sợ, một khi dẫn bạo, thả ra uy lực chính là mấy chục ca, mấy chục ký lô gệm thuốc nổ tờ nở tờ, cấp bậc, thậm chí trên trăm ca, tương đương với một cái chiến phủ thức tên lửa hành trình. Nếu như chế tác thành cùng loại pháp thuật đạo cụ chất nổ, hẳn là có thể xem như một chương rất mạnh át chủ bài. Cho nên, Di Chát quyết định vẫn là đem nó đơn độc bày ra. Bộ 5, điểm, là một chút tạp vật. Tỷ như thần bí vu sư một chút thay thế quần áo, không rõ ý nghĩa minh bài, bánh mì, thanh thủy, nhiều loại loại hình tiền mấy người. Một loại trong đó tiền vật liệu nhìn qua giống như là tử thủy tinh, nhưng nội bộ vậy mà cũng có được không kém năng lượng ba động, Di Chát suy đoán rất có thể là vu sư ở giữa lưu thông tiền tệ. Còn thật giả, thì cần phải lấy sau nghiệm chứng. Đơn giản kiểm kê xong thần bí vu sư di vật, chỉnh lý tốt, tốt không dễ dàng giết chết thần bí vu sư thu hoạch về sau, Di Chát ánh mắt rơi ở trên thiết chỉ hoàn mặt. Thần bí vu sư đồ vật mặc dù để hắn có chút hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ, thiết chỉ hoàn cái không gian này đạo cụ, lại là để hắn có cực kỳ nồng đậm nghiên cứu hứng thú. Di Chát không biết vì cái gì một chút bên trong người, đạt được cùng loại không gian đạo cụ về sau, chủ yếu nhất cảm xúc là cao hứng, sau đó chính là thuận theo tự nhiên sử dụng. Liền giống như là có người đưa nhân vật chính một chiếc hàng không mẫu hạm, nhân vật chính tại nói một câu tạ ơn lão thiết hàng không mẫu hạm về sau, liền thật vui vẻ lái đi chạy chuyển vận. Chẳng lẽ hàng không mẫu hạm tác dụng lớn nhất chính là rộng lớn bong thuyền có thể vận chuyển rất nhiều thứ? Chẳng lẽ liền không có hứng thú nghiên cứu một chút hàng không mẫu hạm phía trên một chút thiết bị? Tỷ như tên lửa phòng không, chống tàu ngầm máy định vị bằng sóng âm thanh, tàu mẹ cơ, cùng hàng không mẫu hạm phía trên ứng dụng trọn bộ khoa học kỹ thuật. Theo Di Chát, một mai không gian giới chỉ cùng một chiếc hàng không mẫu hạm là không sai biệt lắm, tác dụng lớn nhất tuyệt đối không phải vận chuyển đồ vật, hẳn còn có càng nhiều công năng chờ đợi thăm dò. Mà muốn, nhất đúng vậy, là muốn biện pháp biết rõ ràng cái này không gian giới chỉ nguyên lý, phá giải vu sư pháp thuật hệ thống, tiến tới làm đến nắm giữ loại lực lượng này. Con mắt lấp lóe, Di Chát bắt đầu tiến hành đối với thiết chỉ hoàn vòng thứ nhất khảo thí. Khảo nghiệm này rất đơn giản. Cái kia chính là đem từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra đồ vật, đều thu vào đi. Thu vào về phía sau, lại lần thứ hai lấy ra. Lấy ra về sau, lại lần thứ hai thu vào đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Di Chát nghiêm túc đi quan sát lấy vật cùng thu vật mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng Di Chát phát hiện, cũng không phải nói suy nghĩ khẽ động, vật thể trong nháy mắt sẽ xuất hiện hoặc là biến mất, lấy vật cùng thu hồi đều cũng có một cái ngắn ngủi quá trình. Thiết chỉ hoàn vai trò nhân vật, giống như là một cái nho nhỏ cửa ra vào, một cái dương cửa ra vào, đồ vật tại thu lấy thời điểm, liền như là đem đồ vật rót vào, đổ ra cái dương. Trong cùng một lúc lấy ra đại lượng vật thể thời điểm, lấy vật tốc độ sẽ thành chậm, thật giống như cái dương mở miệng lớn nhỏ là nhất định, nói rõ đơn vị thời gian bên trong ra vào vật thể lượng có nhất định hạn chế. Đơn vị thời gian bên trong vật thể lượng có hạn chế, như vậy đối với vật thể thể tích có không có hạn chế. Thiết chỉ hoàn bên trong chỉ có 1 mét khối tả hữu thể tích, nếu là nhét vào một cái càng lớn vật thể, biết xảy ra tình huống gì? Biết no bạo thiết chỉ hoàn sao? Cái này vòng thứ 2 khảo thí có chút nguy hiểm, nhưng thật có tất yếu làm. Di chắt con mắt lấp lóe, đem thiết chỉ hoàn bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra bày trong phòng trên mặt đất, đem trên bàn dương hành lý cầm xuống, đem trên mặt bàn tạp vật thu thập hết. Sau đó một tay hơi có chút cật lực giơ lên cái bàn, thử nghiệm hướng về thiết chỉ hoàn bên trong đưa đi. Sau một khắc, Di chắt liền cảm nhận được lực cản, cảm thấy cái bàn chính đỉnh ở trên lò xo, cần dùng lực khí lớn hơn mới có thể đè xuống một bộ phận. Như vậy, chú ngữ đọc lên, phong chi man lực ra chỉ ở trên người, Di chắt lực lượng bạo tăng, đống nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cái bàn cưỡng ép nhét vào thiết chỉ hoàn bên trong. Không biết có phải hay không ảo giác, tại cuối cùng, Di chắt cảm thấy giống như nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Chuyện cũ. A tui. Lông mày nhướng lên, Di chắt nhanh chóng đem cái bản từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra, thử nghiệm thả lại lúc đầu mặt đất. Sau một khắc, xoát một tiếng, phá toái cái bản từ thiết chỉ hoàn bên trong trượt ra, rơi ở trên mặt đất. Ách. Chương 99, vật sống khảo thí. Di chắt nhìn lấy rõ ràng dài hơn một thước, bị sinh sinh xếp thành không đến một mét, dẫn đến nghiêm trọng vặn vẹo biến hình cái bản, có chút xác định mới vừa nghe được răng rắc tiếng không phải là ảo giác. Chính là hắn dùng sức quá lớn, trực tiếp đem cái bản làm hỏng rồi. Xem như vậy, mới vừa hành vi, có chút cùng loại với đem cái bản cưỡng ép nhét vào một cái kiên cố, nho nhỏ trong thạch động, sau đó cái bản tự nhiên là bị đập vỡ. Từ mặt ông có thể nói rõ, thiết chỉ hoàn nội bộ không gian là rất kiên cố, không cần lo lắng bị tùy tiện no bạo vấn đề. Nếu như vậy, vượt qua một thước vuông đồ vật, trên lý luận là có thể nhét vào thiết chỉ hoàn bên trong, chỉ cần có năng lực đem sinh sinh đè ép đến một thước vuông thể tích là được. Nhẹ nhàng hít một hơi, Di Chát lại bắt đầu vòng thứ 3 khảo thí. Lần này tương đối đơn giản, Di Chát từ trên mặt đất trong dương hành lý, lấy ra một cái xinh xắn đồng hồ cắt tới. Đem đồng hồ cắt điên đảo, để đồng hồ cắt bắt đầu tính theo thời gian, sau đó để vào thiết chỉ hoàn bên trong. Chờ đợi một lát, Di Chát lấy ra đồng hồ cắt, phát hiện đồng hồ cắt đã trải qua rơi xuống một ít tầng hạt cát, vừa vặn khắp qua một đầu mức độ. Một đầu mức độ là 3 phút, cái này cùng mới vừa chờ đợi thời gian sắp xỉ. Rất nhiều bên trong đều có một tương tự miêu tả, trong không gian giới chỉ thời gian là ngừng, nhưng hiện tại xem ra hẳn là có chút sai lệch. Đồng hồ cắt chạy vận hành bình thường, nói rõ thời gian như cũ tồn tại ở thiết chỉ hoàn bên trong. Hơn nữa còn nói rõ, thiết chỉ hoàn bên trong cũng là tồn tại trọng lực lớn nhỏ còn cùng ngoại giới tương đối. Đương nhiên nếu như thiết chỉ hoàn bên trong thời gian là thả chậm, mà trọng lực thì là tăng lớn, lại hoặc là thiết chỉ hoàn bên trong thời gian là gia tốc, mà trọng lực thì là giảm nhỏ, cả hai kết hợp, cũng có thể tạo thành loại này cùng ngoại giới hoàn toàn tương xứng giả tượng. Bất quá loại tình huống này dù sao cũng là cực nhỏ xác suất, hiện tại chỉ là thô sơ giản lược khảo thí, không làm cân nhắc. Nô! Không do dự, Di Chắc nhanh chóng tiến hành vòng thứ 4 khảo thí. Lấy một chén nước, để vào thiết chỉ hoàn bên trong. Sau đó lay động thiết chỉ hoàn. Một lát đem một chén nước lấy ra, nước không có vẩy ra bất luận cái gì một chút. Cái này cho thấy, thiết chỉ hoàn bên trong, mặc dù nhận trọng lực ảnh hưởng, lại tuyệt đối không phải ngoại giới hoàn cảnh cấp cho trọng lực, không phải hoạt động lúc lực cũng có thể ảnh hưởng thiết chỉ hoàn nội bộ, trong chén nước nhất định sẽ vẩy ra. Như vậy, nô. Con mắt lấp lóe, Di Chắc bắt đầu có chút hoài nghi, tất cả mọi thứ thật là tồn trữ tại nho nhỏ thiết chỉ hoàn bên trong. Còn là nói, chứa đựng tại một địa phương khác, thiết chỉ hoàn chỉ là một cái đơn thuần cửa ra vào. Tiếp tục vòng thứ 5 khảo thí. Rất nhiều bên trong đều miêu tả qua, trong không gian giới chỉ là không thể để vào vật sống, nhưng không có kỹ càng miêu tả qua, là hoàn toàn thả không vào đi, vẫn là bỏ vào biết sinh ra không tốt biến hóa. Dựa theo logic, vật sống cùng tử vật kỳ thật trên bản chất không có khác nhau, đều là đơn thuần nguyên tử cấu thành. Nếu như tử vật bỏ vào, vật sống thả không vào đi, rất bất cẩn. Mà vật còn sống bỏ vào, biết sinh ra không tốt biến hóa, cũng đáng được hoài nghi. Chẳng lẽ không gian đạo cụ còn có thể trí năng phân biệt tử vật hoặc vật sống, sau đó tiến hành khác nhau đối đãi? Cái này giống như cùng trước đó có thể tự động kiểm trắc người nắm giữ sinh tử một dạng không đáng tin cậy. Như vậy làm như thế nào khảo thí? Phương pháp đơn giản nhất, chính là bỏ vào một cái vật sống đi xem một cái. Trên thực tế, nếu không phải ở vào cẩn thận cân nhắc, Di Chắc đều muốn thử nghiệm bản thân tiến vào trong không gian giới chỉ đi nhìn một chút, nhất định sẽ có càng nhiều phát hiện. Bất quá, tiến vào được ra không được, liền không xong. Cho nên, hẳn là đưa một cái khác vật sống đi vào tương đối tốt. Công việc này vật, tốt nhất có thể có một chút trí tuệ, so sánh nghe lời, sinh mệnh lực mạnh hơn so sánh có thể tiếp nhận một chút không biết công kích, thể tích còn không nên quá lớn. Di Chát ánh mắt không nhịn được rơi vào ván giường bên trên vẹn đỏ dạ trên người. Ừ, 1m2 thân cao, thân thể đầy đủ mềm mại. Sinh mệnh lực rất mạnh, dù sao cũng là cự long xuất thân. Mặc dù không nghe lời, nhưng có thể dỗ dành dỗ dành. Có chút ngây thơ, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Mặt khác, nếu như vậy, cộc cộc cộc, Di Chát cất bước hướng về vẹn đỏ dạ đi đến. Tựa ở ván giường một góc vẹn đỏ dạ giống như là ngủ thiếp đi, không nhúc nhích, không có chút nào phát giác. Di Chát đi tới gần, chậm rãi giơ tay lên, trên tay thiết chỉ hoàn giống như có ánh sáng khác thường lấp lóe, tiếp lấy nhanh tay nhanh rơi xuống. 3. Chi chi. Một tiếng vang nhỏ, một trận thét lên, Di Chát bắt được một cái đang ở giường một bên trên vách tường đào hang con chuột, chuẩn bị xem như khảo nghiệm vật sống. Về phần vẹn đỏ dạ ngạch, thôi được rồi. Di Chát nghiêm túc thầm nghĩ. Vẹn đỏ dạ mặc dù bởi vì một mực trong rừng rậm sinh hoạt, tâm trí giống như thân thể, là tiểu hài tử, có chút ngây thơ, nhưng tuyệt đối không tính là ngu xuẩn. Nếu quả như thật đem vẹn đỏ dạ nhét vào thiết chỉ hoàn bên trong, chỉ sợ vẹn đỏ dạ vừa ra tới, liền muốn hóa thành hình người cự long triệt để nổ tung, không đem toàn bộ lữ điếm phá hủy không thể. Lại nói, gờ gì gõ gì còn chưa chết bao lâu, lúc trước từng đáp ứng gờ gì gõ gì chiếu cố vẹn đỏ dạ. Tuy nói lời thề đối với mình không có cái gì lực cướp thúc, nhưng cũng không trở thành lấy hủy vâng làm vui, lại nói dạng này dù sao cũng là có chút không nhân đạo. Cho nên, vẫn là dùng hiện đại trên địa cầu làm thí nghiệm thông dụng sinh vật, con chuột đến khảo thì à, tìm không thấy chuột bạch, con chuột lớn cũng thấu hoạt. Thu hồi suy nghĩ, Di Chát nhìn về phía nắm trong tay con chuột, là một cái tiêu chuẩn hạt chuột nhà. Ước chừng có dài hơn 20cm, cái đuôi đen nhánh dài nhỏ, thân thể to mọng, xem xét liền trộm chịu không ít đồ vật. Hình dạng hèn mọn, giang lộ ra ngoài, bằng thêm mấy phần đáng ghét. Dùng để làm một chút thí nghiệm, chẳng những không có áp lực chút nào, còn có mấy phần nhẹ nhõm. Chỉ mong ngươi có thể sống lâu qua mấy lần khảo thí. Di Chát nhìn lấy con chuột, nhẹ giọng chúc phúc nói, mang theo đi tới một bên, tiếp lấy hướng về thiết chỉ hoàn bên trong đưa đi. Con chuột nhanh chóng biến mất, được thành công đưa vào thiết chỉ hoàn bên trong, sau một khắc lại vụt xuất hiện, là ở thành công đưa vào thiết chỉ hoàn trong nháy mắt, lại bị Di Chát lấy ra ngoài. Nay chủ yếu là kiểm tra một chút, thiết chỉ hoàn nội bộ, có hay không trong nháy mắt giết chết vật sống thiết chí. Ánh mắt rơi vào sống được thật tốt con chuột trên người, Di Chát xác định, cái gọi là trong nháy mắt giết chết vật sống cơ chế hẳn là không tồn tại. Trên thực tế, tại để vào thiết chỉ hoàn lại lấy ra rất ngắn quá trình bên trong, con chuột hẳn là đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, vẫn còn bị bắt lại kinh hoàng và trố mắt bên trong. Nếu như vậy, Di Chát bờ môi khẽ mím môi, đưa thay sờ sờ con chuột đầu, thử nghiệm trấn an, tiếp lấy lần nữa đem con chuột ném vào thiết chỉ hoàn bên trong. Lần này, đợi ước chừng 3 giây, lại đem con chuột lấy ra. Lại xuất hiện trong phòng con chuột rõ ràng trở nên càng thêm bối rối, hô hấp run rập, đầu loạn bày, giống như là đã trải qua cái gì cực độ không thoải mái tao ngộ. Di Chát lông mày nhướng lên, suy đoán, chẳng lẽ thiết chỉ hoàn bên trong không gian, đối với sinh vật thể cực độ không hữu hảo. Cao hơn như ấm, cao áp, lại hoặc là nhiệt độ thấp, áp lực thấp. Như vậy ở trong loại hoàn cảnh này, một con chuột đến cùng có thể sinh tồn bao lâu đây? 1 phút đồng hồ. 1 giờ. 1 ngày. Di Chát bắt lấy rõ ràng rất là bất an con chuột, thật là mềm lòng đem đối phương lần nữa nhét vào thiết chỉ hoàn bên trong. Lần này Di Chát đợi một hồi lâu, ước chừng có 3 phút, mới đem con chuột lấy ra ngoài, chỉ cảm thấy trên tay nhất trọng, con chuột xuất hiện, lại là không núp đích. Chết rồi. Chương 100, khảo thí kết thúc. Nhìn lấy trong tay con chuột, Di Chát con mắt lóe lên, tiếp lấy lắc đầu. Không, không chết. Trái tim còn tại nhảy lên, bất quá sinh mạng thể trinh rất yếu ớt, nhiều chuyện được đại đại, phát ra thô trọng tiếng thở dốc, xem ra tựa như là có chút ngạt thở. Đưa tay đem con chuột thả ở trên mặt đất, Di Chát cất bước hướng đi một bên, cầm lấy trong phòng đốt một ngọn đèn dầu đến, để vào thiết chỉ hoàn bên trong, tiếp lấy lại lấy ra. Quả nhiên, ngọn đèn đã trải qua diệt. Cái này có thể xác định vì cái gì thiết chỉ hoàn bên trong vì cái gì không thể thả nhập vật sống, hoặc có lẽ là vì cái gì không thể thời gian dài để vào vật sống, bởi vì bên trong ở vào trạng thái chân không. Chân không. Không có ở không khí. Tưởng tượng như vậy, cũng là hợp lý. Không khí là có thể tích. Bình thường ở trong nhà kho để vào đồ vật, có thể đem nhà kho lấp đầy, lại không cảm giác được không khí chính là ảnh hưởng, là bởi vì nhà kho không phải phong bế, theo đồ vật để vào, không khí sẽ bị chen đến còn lại địa phương, gạt ra nhà kho. Nhưng ở bên trong thiết chỉ hoàn bộ phận là không đồng dạng như vậy, đây là một cái không cách nào cùng ngoại giới liên thông, tuyệt đối bịt kín, tuyệt đối ngăn cách không gian, không khí chiếm cứ thể tích không cách nào coi nhẹ. Nếu như không đem thiết chỉ hoàn bên trong không gian chiết khấu chân không, rất có thể chỉ có thể bỏ vào cực ít một bộ phận đồ vật, lại bỏ vào lời nói, cũng sẽ bị không khí cho cưỡng ép gạt ra. Tuy nói, không khí có thể áp xúc, nhưng chỉ cần chơi qua hiện đại trên địa cầu thuốc tiêm, nên rõ ràng, áp xúc sau không khí thể tích càng nhỏ, bán ngược lực lượng cũng liền càng lớn. Nếu như đem không khí áp xúc đến một nửa, sau đó cưỡng ép nhét vào một ít gì đó, rất có thể trực tiếp bị không khí chính là lực lượng bắn ngược trên bể, dạng này hiển nhiên được không bù mất. Giá trị của không khí dù sao cũng là gần như không có, nếu như có thể bỏ đồ vật, đương nhiên sẽ không để một đoàn không khí chiếm cứ không gian, thiết chỉ hoàn bên trong cũng liền bị rút ra thành chân không. Dạng này, liên quan tới vật sống đặt vấn đề cũng coi như biết rõ. Thế giới hiện tại không gian đạo cụ, cũng không phải không cách nào để vào vật sống, chỉ là vì lớn nhất lợi dụng hóa, từ bỏ cái này dùng một lát đường. Nếu như không phải để vào vật sống, cũng được, để vật sống đeo bên trên bình dưỡng khí là được. Lại hoặc là, đem không gian bên trong bay lên không, hoàn toàn từ bỏ nhà kho chứa vật công năng, xung nhập nhất định không khí, như vậy thì có thể làm cho một cái sinh mạng thể còn sống thời gian không ngắn. Trên thực tế, cũng chính là thiết chỉ hoàn bên trong không gian tương đối nhỏ, nếu như lớn hơn một chút, giống như là trong truyền thuyết một dạng, có hàng ngàn hàng vạn mét khối, cây số vuông lớn nhỏ lời nói, liền không có vấn đề này. Ở trong cự đại không gian, không khí có thể tiến hành lưu thông, có thể để trữ vật cùng cất giữ sinh mạng thể hai không lầm, thậm chí có thể tiến hành cao cấp hơn cải tạo. Tỷ như nghĩ biện pháp chế tạo ra một cái năng lượng nguyên, sau đó ở bên trong không gian rời xuống mồi nhưỡng, nước, không khí, thực vật, vi khuẩn cùng động vật, chế tạo ra một cái có thể bình thường tuần hoàn sinh vật hoàn cảnh tới. Loại hoàn cảnh này, chế luyện nhỏ một chút, chính là một cái sinh thái cầu. Hơi lớn một chút, chính là một cái tự cấp tự túc vườn hoa. Lại lớn một chút, có thể chế tác thành một cái thôn xóm. Lớn hơn một chút, có thể chế tạo ra một cái thành thị, một mảnh bình nguyên, thậm chí một toàn bộ đại lục. Tiếp tục phát triển, như vậy thì có thể hình thành một cái tinh cầu, một cái tinh hệ, thậm chí một cái vũ trụ. Di Chát có đôi khi đang suy tư, đã từng đợi qua hiện đại địa cầu, cùng trước mắt cái thế giới này, có khả năng hay không chính là như thế bị chế ra. Một cái bị người công nhân chế tạo, tồn tại ở trong hộp thế giới. Đó cũng không phải không có chút nào căn cứ phỏng đoán, Di Chát ở trong mỏn rổ chi chương đọc qua một loại phù thủy cổ đại văn minh thất truyền không gian pháp thuật. Pháp thuật tên gọi là thất nhạc viên, thi thuật giả có thể dựa vào lực lượng cường đại, từ chủ thế giới bên trên cắt xuống một khối không gian, mở ra một cái cùng loại cỡ nhỏ thế giới bán vị diện. Ở trong bán vị diện, người thi pháp có thể bản thân xem như thượng đế tận tình thiết trí hết thảy, có thể cải tạo địa hình, hoàn cảnh, khí hậu, có thể để đặt sinh vật, nhân loại. Cuối cùng làm thành một cái mang theo người vương quốc. Vương quốc bởi vì người thi pháp nhu cầu khác biệt, biểu hiện thiên kỳ bách quái. Ưa thích mạo hiểm người thi pháp, sẽ đem nó biến thành một cái to lớn chiến tranh thành lũy, bên trong an trí lấy mấy vạn, hơn 10 vạn mấy tên lính võ trang đầy đủ, mấy ngàn vu sư quân đoàn, đông đảo to lớn máy móc ma tượng, thuần phục ma hóa cự thú, nguy hiểm pháp thuật máy móc chiến đấu mấy người. Một khi gặp nạn, người thi pháp có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một đội quân khổng lồ, trợ giúp hắn tác chiến, nghiền ép địch nhân. Nghiên cứu người thi pháp, sẽ đem nó biến thành một chỗ vô cùng to lớn học viện, bên trong sinh hoạt từ các nơi trên thế giới vơ vét tới kiệt xuất nhân tài, làm việc cho hắn. Ưa thích bạo lực người thi pháp, sẽ đem nó biến thành một cái máu tanh luyện ngục thành, bên trong thành lập một tòa lại một tòa đấu thú trường, hay là thỉnh thoảng cử hành người thú. Mà ưa thích nữ nhân người thi pháp, ở bên trong trực tiếp dứt khoát thành lập được một cái chân chính nữ nhi quốc, để các loại phong tình mỹ nữ sinh hoạt ở trong đó, thỏa mãn bản thân chi tư. Thi thuật giả ở thế giới du học thời điểm, tùy thời có thể bản thân thất nhạc viên bên trong nghỉ ngơi, hưởng thụ, vương lỏng, chính vì nguyên nhân này mới gọi là thất nhạc viên, ở trong đó, niềm vui thú là mất đi, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều là niềm vui thú. Loại pháp thuật này đã từng chọc phù thủy cổ đại tập thể điên cuồng, dựa theo mỏn rồ chi chương ghi chép, từng có một thời đại, tất cả cường đại vu sư đều ở mở ra bản thân thất nhạc viên, giống như là qua mùa đông chuột đồng một dạng, tại thất nhạc viên bên trong chữ hàng lấy hết thảy. Bất quá tại đại hạo kiếp giáng lâm về sau, hết thảy đều không tồn tại nữa, vô luận là chủ thế giới, vẫn là thất nhạc viên bên trong bán vị diện, hết thảy hủy diệt. Là mới vu sư văn minh từ phế tích bên trên phát triển về sau, không gian pháp thuật chuyển thừa đã trải qua tuyệt tự, thế là cho tới bây giờ, thế giới hiện tại bên trên vu sư không cách nào lại chế tạo không gian đạo cụ, chớ đừng nói chi là mở ra giống thất nhạc viên loại điều này bán vị diện. Theo thời gian không khô trôi qua, theo lưu truyền xuống không gian đạo cụ hư hao. Không gian đạo cụ đã trải qua trở nên cực kỳ khan hiếm. Dù là chỉ có mười mấy lập phương centimet, miễn cưỡng để vào một cây ngắn pháp trượng không gian đạo cụ, đều là cực kỳ khó được. Giống Di Chát hiện ở trong tay thiết chỉ hoàn, đã coi như là giá trị cao giá. Di Chát không biết, thần bí vu sư đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể có một quả như vậy thực dụng thiết chỉ hoàn. Bất quá nếu bị hắn lấy được, như vậy thì phải nghĩ biện pháp nghiền ép giá trị của ra tất cả tới. Hít sâu một hơi, Di Chát tiếp tục khảo thí. Hơn nửa ngày về sau, Di Chát hoàn thành trong kế hoạch toàn bộ khảo thí, đối với trong tay thiết chỉ hoàn đã có một cái nguyên tắc hiểu rõ. Xuất ra một cái mới cỏ gấu cuộn giấy trục, một chi bút lông ngỗng, một bình mực nước, liền chuẩn bị ghi chép. Nhìn thoáng qua trên mặt đất phá toái bàn gỗ, Di Chát nhún nhún vai, cầm cỏ gấu giấy những vật này, đi tới trước giường, bỏ vào ván giường bên trên. Trên mặt đất, ngạt thở kém chút đã chết con chuột, một chút xíu khôi phục lại. Vốn là lộ ra bụng, ngửa mặt nằm thở dốc, lúc này đột nhiên nghiêng người đứng lên. Hồi tưởng đến vừa rồi không hiểu gặp phải một hệ liệt tra tấn, mắt chuột con ngươi quét qua bốn phía, vội vàng liền muốn thoát đi. Sau một khắc, lại cảm thấy có ánh mắt rơi vào trên người của nó, lập tức cứng đờ. Di Chát nhìn lấy con chuột, con mắt lấp lóe, trong miệng thì thào lên tiếng nói, ngươi biết không, ngươi rất may mắn, trước khi chết, liền để ta được đến mong muốn tin tức, không phải ngươi còn muốn thụ rất nhiều tội. Chi chi con chuột rụt cổ lại, nhìn lấy Di Chát kêu ra tiếng. Đi thôi. Di Chát phất tay nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, không phải có thể không dám hứa chắc ngươi lần tiếp theo hay là may mắn như vậy. Chi chi con chuột vội vàng liền hướng giường một bên đánh ra trong động chui. Từ trong môn ra ngoài. Di Chát hô. Con chuột động tác dừng lại, nhìn một chút Di Chát, sau một khắc nhanh chân chạy về phía ngoài cửa, rất nhanh biến mất không thấy. Đối với này, Di Chát không hề ngạc nhiên, con chuột có thể nghe được ngôn ngữ nhân loại, đây là đã có nghiên cứu chung nhận thức. Không riêng gì con chuột, trên thực tế mèo, chó loại hình sủng vật, đều có thể nắm giữ mấy trăm người loại từ ngữ, cái gọi là động vật IQ tương đương với nhân loại 4-5 tuổi hài đồng, không hề chỉ là đơn giản nói một chút, mà là thật sự có tất cả thể hiện. Nhìn thấy con chuột rời đi, không có sau cùng cái giày, Di Chát từ bên cạnh cầm lấy một cái ghế, đem đến giường gỗ bên cạnh, nắm lấy bút lông ngỗng tại cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên bắt đầu viết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, dịch chuyển không gian chi phòng ngự tuyệt đối. Đêm rất yên tĩnh. Phía ngoài tuyết đã trải qua ngừng, toàn bộ thế giới đều giống như thiết đi, chung quanh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì ầm ĩ, yên lặng đến có thể nghe được gian phòng bên trong ngọn đèn ngọn lửa khiêu động thanh âm. Hô hô. Tựa tại giường gỗ ván giường một góc vẽn đỏ ra, giống như có chút không thoải mái, nhíu mày rụt cổ một cái, đổi một tư thế, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Di Chát ngẩng đầu nhìn một chút về sau, dùng bút lông ngỗng ngòi bút chấm chấm mực nước, rơi vào cỏ gấu trên giấy, vừa suy nghĩ lấy, một bên viết bắt đầu. Xa 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 bút lông ngỗng nhọn ma sát cỏ gấu mặt giấy, phát ra thanh âm rất nhỏ, nhanh chóng vạch ra từng đạo bút tích, tạo thành từng cái văn tự. Đi qua khảo thí, thiết chỉ hoàn biểu hiện ra hiện tượng, phù hợp thông thường trên ý nghĩa không gian đạo cụ một hệ liệt miêu tả. Trong đó chủ yếu nhất thuộc tính, chính là có thể đem lượng nhất định vật thể để vào một cái bên trong không gian chữ vật. Mà không gian chữ vật cùng ngoại giới cách ly, có bình thường thời gian trôi qua, thụ trọng lực ảnh hưởng, nhưng không nhận còn lại ngoại giới lực ảnh hưởng. Đệ nhị, lần thứ 3 khảo thí chứng minh. Muốn biểu hiện ra loại hiệu quả này, liền hiện nay biết, có 3 cái phương diện khoa học kỹ thuật đi qua phát triển có thể đạt tới, nhanh chóng 3D đóng dấu kỹ thuật, không gian áp xúc kỹ thuật cùng dịch chuyển không gian kỹ thuật. Nhanh chóng 3D đóng dấu kỹ thuật, tức nhanh chóng thành hình kỹ thuật, lấy số lượng mô hình văn bản tài liệu làm cơ sở, vận dụng bột phấn trạng kim loại, nhựa tợ lặt tiệp mấy người có thể dán lại vật liệu, áp dụng số lượng kỹ thuật vật liệu máy đánh chữ, thông qua trục tầng in phương thức đến cấu tạo vật thể. Hiện đại trên địa cầu, đã trải qua rộng khắp dùng cho châu áo, công nghiệp thiết kế, kiến trúc, công trình cùng thi công, AEC, hàng không vũ trụ, súng ống mấy người lĩnh vực. Có thể đoán được, theo kỹ thuật tiếp tục phát triển, tại đột phá hợp thành protein đóng dấu kỹ thuật, nguyên tử gây dựng lại đóng dấu kỹ thuật về sau, trên lý luận có thể đóng dấu trên thế giới tồn tại hết thể vật thể, thậm chí sinh mệnh. Cho nên, thiết chỉ hoàn có thể dùng 3D đóng dấu kỹ thuật tiến hành giải thích. Làm một kiện vật thể thử nghiệm để vào thiết chỉ hoàn bên trong lúc, thiết chỉ hoàn biết nhanh chóng quét hình vật thể bề ngoài cùng nội bộ, tiến hành nhanh chóng thiết lập mô hình, sau đó thông qua kỹ thuật đem vật thể mẫn diệt, chỉ đem vật thể số lượng mô hình văn bản tài liệu tồn trữ bắt đầu, nhìn qua giống như đã trải qua tồn trữ toàn bộ vật thể. Mà ở muốn lấy ra vật thể thời điểm, thiết chỉ hoàn biết tiến hành nhanh chóng 3D đóng dấu, dựa theo vật thể số lượng mô hình văn bản tài liệu, một lần nữa hợp thành giống như lúc đầu vật thể. Nhìn qua cùng lấy ra tổn vào vật thể không có gì khác nhau. Nhưng loại kỹ thuật này hiển nhiên phải tiêu hao số lớn năng lượng cùng vật chất, tạo thành lãng phí cực đại lớn. Chứa đựng vật sống lúc, là trước tiên đem sinh vật giết chết, sau đó chế tạo một cái khác sinh vật, không phù hợp lẽ thường. Ngoài ra, vật chất mẫn diệt kỹ thuật, cùng nguyên vật liệu vô hạn chứa đựng kỹ thuật, hiển nhiên cao hơn 3D đóng dấu kỹ thuật. Quan trọng nhất là, loại kỹ thuật này biết khóa chặt vật thể để vào sau, quét hình đến, tất cả trạng thái, biết biểu hiện ra thời gian đông kết, cùng khảo thí quan sát hiện tượng, đồng hồ cắt biết lưu động, không hợp, trên cơ bản có thể bài trừ. Bài trừ nhanh chóng 3D đóng dấu kỹ thuật về sau, chính là không gian áp xúc kỹ thuật. Loại kỹ thuật này là thông qua thủ đoạn nào đó, để cực lớn không gian áp xúc ở một cái cực nhỏ thể tích bên trong, liền có thể lấy đem thiết chỉ hoàn nhìn thành một cái xào rượu xếp cái dương, bên trong có thể để vào viễn siêu bình thường vật thể. Loại tình huống này, để vào trong đó vật chất cũng không biết biến mất, ngoại giới cũng có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Như vậy thiết chỉ hoàn sẽ theo để vào vật chất càng ngày càng nhiều, mà biến hiện càng ngày càng nặng. Dù sao, nội bộ vật thể lại nhận ngoại giới tất cả lực ảnh hưởng. Mà cái này cùng khảo thí quan sát hiện tượng, thiết chỉ hoàn một mực rất nhẹ, không hợp, có thể bài trừ. Cuối cùng là dịch chuyển không gian kỹ thuật, cũng có thể gọi là không gian trồng chất kỹ thuật, cùng không gian áp xúc có khác nhau. Căn cứ hiện đại trên địa cầu Einstein thuyết tương đối rộng, có thể xác định lực hút có thể tạo thành thời không vốn lượng, từ đó tạo thành trong không gian 3 chiều, từ một chút đạt tới một cái khác điểm khoảng cách cũng không nhất định là thẳng tắp. Tức từ một vị trí đến một vị trí khác, mặc dù có cực khoảng cách xa, nhưng chỉ cần thời không vốn lượng dùng cả hai trùng hợp, liền có thể trong nháy mắt đến. Lấy một thí dụ, cái này giống như tại trên núi cao ném món đồ kế tiếp, tại xuyên qua cái nào đó xếp thời không điểm, đồ vật trực tiếp rơi ở ngoài ngàn dặm một cái thiết chí tốt bịt kín trong dương. Từ góc độ này nhìn, thiết chỉ hoàn cũng không phải là một cái không gian đạo cụ, càng giống là một cái không gian môn, nó nối liền tổn chữ không gian, mới thật sự là không gian đạo cụ. Đem đồ vật để vào thiết chỉ hoàn bên trong, kỳ thật cũng không có thật tồn tại thiết chỉ hoàn nội bộ, mà là tồn tại không biết ở phương nào tồn trữ không gian. Loại này suy luận, trên cơ bản có thể giải thả trong khảo nghiệm quan sát được tất cả hiện tượng. Tỷ như chính là bởi vì thiết chỉ hoàn cùng không gian trữ vật, ở vào trùng hợp nhưng cũng bất đồng hai cái trong không gian, cho nên thiết chỉ hoàn bị lực, mới sẽ không ảnh hưởng đến không gian trữ vật. Không gian trữ vật bị lực, gánh nổi chất lượng, cũng sẽ không tác dụng tại thiết chỉ hoàn bên trên. Cho nên thiết chỉ hoàn chỉ là một cánh cửa, một cái ngay cả dùng không biết vị trí không gian trữ vật môn. Xa xa xa. Động tác trên tay ngừng một chút, lại chấm chấm mực nước, Di Chát suy tư một lát, tiếp tục viết xuống dưới. Loại này suy luận kết quả, hiển nhiên là trái ngược lẽ thường, nhưng lại phù hợp khoa học. Mà như vậy trải qua, cũng có thể để thiết chỉ hoàn dùng để tiến hành một số khác biệt tại trữ vật lợi dụng. Đi qua khảo thí, thứ 13, 14 lần khảo thí, có thể xác định thiết chỉ hoàn liên thông không gian trữ vật có cực cao cường độ. Cái này có thể là vì cam đoan tại cũng đủ lớn lực hút hạ kiên cố, mà cố ý chế luyện. Mà loại cường độ này, có thể dùng để hoàn mỹ phòng ngự hết thảy phi hành đạo cụ loại hình công kích, miễn dịch nó tổn thương. Đây là bởi vì, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, thiết chỉ hoàn không gian cửa vào, có thể coi như một mặt phòng ngự tấm chắn. Cùng tấm chắn bất đồng chính là, tấm chắn chỉ có thể ngăn trở công kích, mà thiết chỉ hoàn thì là có thể đem công kích hấp thu đi vào. Tỷ như một chi lực trùng kích cực mạnh băng thương phong tới, có thể để nó trực tiếp tiến vào thiết chỉ hoàn, chứa vào bên trong không gian trữ vật. Bởi vì không gian khác biệt, băng thương lại ở bên trong không gian trữ vật buộc phát uy lực công kích, đợi đến lại từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra thời điểm, uy lực toàn bộ biến mất, sẽ không thu đến bất cứ thương tổn gì. Loại này phòng ngự là tuyệt đối, là hoàn toàn sẽ không thất bại, bất quá lại có hạn chế nhất định. Một mặt là, cần bảo đảm đem công kích chính xác hấp thu vào thiết chỉ hoàn bên trong. Một phương diện khác, hấp thu công kích tại bên trong không gian trữ vật buộc phát uy lực, có thể sẽ tổn hại chứa đựng ở trong đó vật thể. Nếu như chỉ là vì đơn thuần phòng ngự một đoàn dịch axit, để dịch axit tiến vào thiết chỉ hoàn bên trong ăn mòn rơi tài liệu chân quý, hiển nhiên được không bù mất, không bằng tránh ra, hoặc là dùng còn lại phương pháp phòng ngự. Cho nên, thiết chỉ hoàn loại này phòng ngự, chỉ thích hợp tại dưới tình huống nguy hiểm, ứng đối không cách nào tránh khỏi, khả năng nguy hiểm cho sinh mạng công kích. Dù sao, sinh mệnh muốn so tổn chữa đồ vật chân quý. Cái này có thể là một chương ẩn nút át chủ bài, một chương ẩn nút dịch chuyển không gian chi phòng ngự tuyệt đối át chủ bài. Xa xa xa. Đọc chú hệ. Chương 102, tuyệt đối cắt gọn cùng tuyệt đối gia công. Trừ dịch chuyển không gian chi phòng ngự tuyệt đối lợi dụng bên ngoài, thiết chỉ hoàn thuộc tính đặc biệt, cũng có thể ứng dụng đến công kích. Thông qua khảo thí, thứ 23, 24, 25 lần khảo thí, có thể xác định, thiết chỉ hoàn mở ra cổng không gian là có thể cưỡng chế. Dưới loại tình huống này, nếu như vật thể không có bị hoàn toàn để vào trong đó, sẽ không bắn ra, cũng sẽ không hút vào, mà là sẽ bị cổng không gian cưỡng ép chặt đứt. Giống như là phòng bếp đồ ăn tủ môn, không cẩn thận khả năng bẻ gãy bởi vì quá dài mà vươn ra lạp xưởng. Ngăn tủ môn tại vào tình huống nào đó, sẽ trở thành cái kéo một dạng tồn tại. Mà cổng không gian, hiển nhiên có thể là trên thế giới tồn tại sắc bén nhất cái kéo, có thể kéo cắt hết thể vật thể. Tại thứ 23, 24, 25 lần trong khảo nghiệm, thiết chỉ hoàn theo thứ tự đem bàn gỗ chân, khối sắt cùng kim cương chân nhăn chặt đứt, có thể suy đoán cho dù gặp được cao hơn độ cứng vật chất, cũng có thể hữu hiệu phá hư. Nếu như vậy, có thể thích hợp dùng tại cận thân trong quá trình chiến đấu. Bởi vì thiết chỉ hoàn liên thông không gian chứa vật thể tích có hạn, rất khó đem một cái cường tráng trưởng thành người chứa vào trong đó, bởi vậy rất khó thông qua cầm tù, chân không hít thở không thông phương thức giết chết đối phương. Như vậy có thể đổi một loại phương thức, không cầu đem địch nhân toàn bộ chứa vào trong chứa vật không gian, chỉ cần đem địch nhân một bộ phận đặt vào là được rồi. Đến lúc đó cưỡng ép thiết chỉ hoàn, không gian cái kéo tuyệt đối cắt gọt thuộc tính sẽ đem thân thể của địch nhân trực tiếp chặt đứt. Nếu như có thể đem địch nhân tứ chi chặt đứt, liền có thể trọng thương địch nhân. Nếu như đem địch nhân phần eo, ngực thậm chí đầu chặt đứt, là có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, loại phương thức này một dạng tồn tại hạn chế. Một mặt phải cầu hòa địch nhân cận thân bắt đầu, cái này nhất định tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa còn yêu cầu tại thời gian nhất định bên trong ngăn chặn địch nhân, cũng khống chế lại địch nhân hành động. Dù sao, muốn đem một kiện vật thể nhét vào trong một cánh cửa, đầu tiên muốn làm đem vật thể nâng lên mới được. Loại công kích này phương pháp, hiển nhiên không thích hợp tại đại đa số chiến đấu, chỉ thích tại số ít quyết tử đấu tranh tình huống, có thể coi như không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọt át chủ bài. Xa xa xa. Lần nữa dừng lại bút, chấm chấm mực nước, Di Chát lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục viết. Trừ dịch chuyển không gian chi phòng ngự tuyệt đối cùng không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọt bên ngoài, thông qua nghiên cứu, vẫn tồn tại cái thứ ba càng lớn tác dụng, không gian độ chính xác chi tuyệt đối gia công. Đi qua một loạt khảo thí, thứ 26, 27, 28 lần khảo thí, có thể xác định, thiết chỉ hoàn mở ra cổng không gian lớn nhỏ, là có thể tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh. Không thể làm được vô cùng lớn, lại có thể làm được xấp xỉ vô cùng bé, có thể hạn chế đến 1cm, 1 ly, một bé nhỏ trình độ. Thậm chí càng nhỏ hơn, thì như một nano, hoặc là tợ lăn chiều dài. S để đọc chuyện tợ lăn chiều dài, là có ý nghĩa không vừa nhất đo chiều dài. Từ lực hút hàng số, tốc độ ánh sáng cùng tợ lăn hàng số tương đối trị số quyết định, đại khái tương đương 1.6 × 13.13 cm, là một cái hạt nhân lớn nhỏ 10^22 × 1. Ở nơi này một chiều dài dưới, kết tắc lực hút cùng thời không bắt đầu mất đi hiệu lực, lượng tử hiệu ứng lên chi phối tác dụng, là chiều dài lượng tử. Mà nếu quả như thật làm đến bước này, như vậy đem đại biểu một kiện cực độ khoa trương, lại bị rất nhiều nhà khoa học theo đuổi sự tình đạt thành, lợi dụng nhỏ như vậy chiều dài hạn chế, lại thêm không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọn, thiết chỉ hoàn sẽ thành một đài trên lý luận tinh mật nhất gia công cỗ máy, có thể gia công tuyệt đối số không ngộ xoa máy móc. Quan trọng nhất là, có thể làm đến từ vật chất trụ cột nhất cấp độ, đối với vật chất tiến hành sửa chữa. Đây là trong truyền thuyết thần năng lực, cũng là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật truy cầu. Đương nhiên, bây giờ còn chưa làm được mức độ này, còn không cách nào đem độ chính xác khống chế đến cỡ lăn chiều dài cấp, kích thước nano cũng có độ khó. Bất quá thiết chỉ hoàn gia công ý nghĩa, một dạng không cách nào coi nhẹ, có loại năng lực này, có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, tỉ như càng thêm bất việc sửa chữa tinh vi ma văn. Trước đó thiết chỉ hoàn ma văn sửa chữa, hiện tại lợi dụng thiết chỉ hoàn gia công, biết nhẹ nhõm nhiều. Xa xa xa. Viết hơn nửa ngày, Di Chát rốt cục buông xuống bút lông ngỗng, nhìn lấy tràn đầy cỏ gấu cuộn giấy trục, khẽ gật đầu. Đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chân trời giống như lộ ra sáng sớm nắng sớm. Giờ khắc này, Di Chát trong lòng có mấy phần nghiên cứu sau khi thành công thỏa mãn, đồng thời cũng có mấy phần nghi hoặc. Đối với thiết chỉ hoàn càng là xâm nhập nghiên cứu, Di Chát thì càng rõ ràng nhận thức đến, không gian đạo cụ chân quý cùng chế tác độ khó, thiết chỉ hoàn nhất định không phải mỗi cái vu sư cũng có thể có. Đã chết thần bí vu sư đến cùng là thân phận gì? Đối phương vì sao lại có được một quả như vậy thiết chỉ hoàn, lại vì cái gì truy sát gở gì gọ gì, ở trong đó đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Cái gọi là vu sư thế giới rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây hết thảy, còn giống như cần tiếp tục thăm dò, nghiên cứu mới được a. Nhìn lấy đông phương lộ ra mơ hồ bạch quang, Di Chắc chậm rãi thở ra một hơi. Cùng lúc đó, thế giới một chỗ to lớn trong mật thất. Mật thất tất cả đều là từ khối lớn hắc sắc khối lập phương thạch đầu tạo thành, dài rộng cao tất cả là tiêu chuẩn 1 mét, nhìn qua hợp quy tắc mà tinh vi. Mật thất có gần cao 10 mét, dài hơn 20 mét rộng, tạo thành nội bộ hơn ngàn khối hắc sắc khối lập phương thạch đầu mặt ngoài, đều khắc họa lấy rườm rà ma văn. Hàng ngàn hàng vạn đầu ma văn tạo thành một cái độc lập cơ sở đơn nguyên, lẫn nhau liên tiếp, lại tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể, để mật thất từ đó có thể phát huy một loại nào đó thần bí tác dụng. Tại mật thất trong lòng đất ở giữa, có một tạc ra tới ao nước, dài rộng 2 mét, sâu mấy chục cm, đổ đầy thanh tịnh chất lỏng trong suốt, nhìn qua giống như là nước, nhưng muốn so nước sền sệt một chút. Lúc này đang có một người, hoặc có lẽ là một cỗ thi thể ngâm ở bên trong. Trong mật thất vô cùng yên tĩnh, để người không nhịn được nhớ tới mộ huyệt. Loại này yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu, chấn động nhỏ nhẹ tiếng oanh minh vang lên. Tại tiếng oanh minh xuất hiện trong nháy mắt, giống như là thiểm điện xuất hiện ở bầu trời, giống như là dòng điện chạy qua dây điện, tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới, trong mật thất trên vách tất cả ma văn theo thứ tự lóe sáng bắt đầu. Trong ao trong suốt chất lỏng bắt đầu sôi trào, giống như đang bị nhiệt độ cao làm nóng. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Trong mật thất vách tường ma văn càng ngày càng sáng, khẽ chấn động, phát ra ong ong cùng loại máy móc vận hành thanh âm, ao nước sôi đẳng được càng phát ra lợi hại, không ngừng toát ra quần cuộn trắng hơi, cuối cùng đạt tới một cái đỉnh điểm. Xoát. Trong nháy mắt, thanh âm ồn ào im bặt mà dừng, mặt nước đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, ma văn toàn bộ thu lại ánh sáng, ý hền tĩnh giống như chết một lần nữa giáng lâm đến trong mặt thất, chỉ có đại cổ trắng hơi còn ở giữa không trung hòa hợp. Tĩnh. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu, tại mờ mịt trắng hơi chỗ sâu, tại ao nước mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một cái bọt khí, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Ừ ngực, ừ ngực, ừ ngực. Hoa một tiếng, nước bị khuấy động, trong ao ngâm thi thể, giống như có sinh mệnh dấu hiệu, có chút đông nhúc nhích cánh tay. Chương 103, đến từ phương xa phục sinh người. Xoát một tiếng, mật thất trong ao thi thể phá vỡ mặt nước, ngồi dậy. Thi thể hé miệng cố gắng thở dốc, tiết hầu chỗ sâu phát ra ngạt thở sắp chết vậy thanh âm, tiếp theo là ho kịch liệt, nước mắt tứ chảy ngang, vô cùng chật vật. Hu khụ 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 đáng chết khụ khụ. Hơn nửa ngày về sau, thi thể rốt cục chế trụ ho khan. Xoát lập tức, xương trắng bị nhiễu loạn, thi thể từ ao nước đứng lên, đi từng bước một ra. Bám vào giọt nước từ trên đầu rơi xuống trên người, lại từ trên người hướng xuống lăn, lốp bốp trên mặt đất ngã nát. Cốc cốc. Cuối cùng là một cái gầy gò nam nhân từ trắng hơi bên trong đi ra, cả người trần trụi, nhíu mày nhìn sang một bên. Tại mật thất tới gần môn khẩu địa phương, một tên toàn thân bao khỏa tại hắc sắc túi bào bên trong vụ sư, giống như là ưu hồn vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện, lẳng lặng nhìn trần trụi nam nhân. Họ theo lô. Trần trụi nam nhân kêu lên tên của đối phương. Solomon. Đối phương cũng gọi là ra trần trụi tên của nam nhân. Ta chán ghét cái này an hồn trì. Trần trụi nam nhân Solomon nói, mỗi lần đều muốn đến như vậy một lần, có phiền hay không? Nói chuyện, đến gần họ theo lô. Họ theo lô không có trả lời, chỉ là tay khẽ động, lăng không thêm ra một bộ quần áo đến, ném cho Solomon. Solomon nhanh chóng mặc lên người, lúc này họ theo lô lại đưa cho hắn một chiếc nhẫn, nhan sắc có chút xanh lét, giống như là thanh đồng chất liệu. Solomon con mắt lóe lên, không có tiếp, lên tiếng nói, sai lầm a. Không có lầm. Ta chiếc nhẫn cũng không phải cái này. Nhưng nó hiện tại chính là ngươi chiếc nhẫn, ân, hoàn toàn mới chiếc nhẫn. Họ theo lộ lên tiếng nói. Có ý tứ gì? Solomon lông mày cau chặt. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi đã trải qua lại chết qua một lần rồi, Solomon. Họ theo lộ không có bất kỳ cảm tình gì lên tiếng nói. Làm sao có thể? Solomon căn bản không tin tưởng. Ta rõ ràng chỉ là xuất hiện ở nhiệm vụ trước đó, dựa theo quy định tới an hồn chỉ tích trữ linh hồn của mình ký ức mà thôi, cái này liền môn còn không có ra, làm sao lại chết một lần đợi lát nữa. Đột nhiên Solomon kịp phản ứng cái gì, thanh âm im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía mờ mịt trắng hơi bên trong ao nước, biểu lộ trở nên ngưng trọng, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Rất lâu, Solomon một lần nữa nhìn về phía họ theo lộ, không nhịn được hỏi, ta thực sự lại chết. Vừa rồi, là của ta phục sinh. Ừm. Họ theo lộ gật đầu. Đáng chết Solomon lên tiếng, có chút nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, đưa tay sờ về phía mặt của hắn cùng thân thể, rốt cục xác định, tốt à, ta hiểu được. Cái kia Solomon nhìn lấy họ theo lộ, lại hỏi, ta rốt cuộc là chết như thế nào? Nhiệm vụ thất bại, bị nhiệm vụ mục tiêu giết đi. Không phải liền là cuối cùng một đầu cự long à, thực lực còn không có cường đại đến loại trình độ này à? Ta thế nhưng là chuyên môn học tập khắc chế cự long pháp thuật. Không. Họ theo lô lắc đầu, trả lời, hẳn không phải là ngươi nghĩ dạng này, tình huống cụ thể mặc dù không biết, nhưng đã trải qua dùng tiên đoán pháp thuật kiểm chắc qua, nhiệm vụ của ngươi mục tiêu thật là tử vong, nhiệm vụ của ngươi là hoàn thành. Không phải, trước ngươi lưu lại điểm tích lũy, căn bản không đủ ngươi phục sinh một lần phí tổn. Vậy ta đến cùng chết như thế nào? Trên đường trở về, bị hải quái ăn. Solomon lên tiếng. Cái này không cần hỏi ta chỉ là dựa theo quy định làm việc thôi. Ngươi vượt ra khỏi trở về kỳ hạn hơn một tháng thời gian, dùng tiên đoán pháp thuật xác định tử vong của ngươi về sau, ta liền bắt đầu bắt tay người phục sinh. Ngươi cũng coi là so sánh may mắn, vừa vặn có một bộ cùng trước ngươi thân thể không sai biệt lắm phục sinh vật liệu. Chính vì nguyên nhân này, dùng ngươi mới nhất tích trữ linh hồn ký ức phục sinh về sau, ngươi cũng không có phát giác có cái gì không đúng kỉnh. À, nói như vậy, ta ngược lại thật ra còn phải cảm ơn ngươi mới được, cảm ơn ngươi không có cho ta tìm một bộ nữ thi thể của ngươi đến phục sinh. Solomon ngữ khí mang theo tranh chua đạo. Họ theo lộ nhún nhún vai, đâu ra đấy nói, cái này cùng ngươi là có hay không cảm tạ ta không quan hệ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi dùng thân thể nữ nhân sống lại. À, ngươi còn có cái này hảo tâm. Không phải hảo tâm, là quy định. Quy định? Ta làm sao không biết? Liên quan tới giới tính, chưa từng có cái gì hạn chế đi, mục có thể nghĩ cổ lệ là đã trải qua đổi qua 3 lần giới tính. Dĩ nhiên không phải đối với giới tính quy định, mà là đối với tích phân quy định. Xem ra ngươi phải không hiểu rõ, bất quá ta có thể cho ngươi nói một chút. Bình thường đến giảng, nữ nhân phục sinh dùng thân thể, muốn so nam nhân phục sinh dùng thân thể, giá trị cao hơn chừng phân nửa. Một chút nữ nhân xinh đẹp phục sinh dùng thân thể, giá trị thậm chí có thể cao hơn 2 đến gấp 3, hơn nữa còn cần số sắp xếp. Dựa theo ngươi chấp hành nhiệm vụ trước đó lưu lại điểm tích lũy, cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được điểm tích lũy, toàn bộ cộng lại cũng chỉ là cam đoan dùng cấp 1 vu sư trình độ thân thể nam nhân tiến hành phục sinh thôi, cho nên ngươi căn bản không biết biến thành nữ nhân, vô luận ngươi nghĩ vẫn không muốn. Ngày, tốt ta nhìn lấy vô cùng nghiêm túc cỏ theo lộ, Solomon hơi có bất đắc dĩ lên tiếng nói, cất bước liền muốn hướng ngoài mật thất đi đến. Họ theo lộ đối với Solomon vô lý thái độ cũng không thèm để ý, lên tiếng nói, tổ chủ quản tìm ngươi. Ừm, tổ chủ quản tìm ta. Tìm ta làm gì? Hẳn là an bài ngươi phục sinh sau một ít chuyện đi, có lẽ sẽ đem ngươi điều chỉnh đến còn lại chỗ khu nhiệm vụ đi, tỉ như bờ biển bên kia. Vì cái gì? Hẳn là càng mặt trên hơn an bài, khả năng lại muốn làm một chút bố cục. Càng mặt trên hơn an bài. Bố cục. Solomon con mắt lấp lóe, kim chỉ hoàn bọn hắn. Không chừng là màu chiếc nhẫn cũng nói không chính xác. Họ theo lộ nói. Không thể nào, hết thảy bao nhiêu màu chiếc nhẫn, bọn hắn cao cao tại thượng, còn có phí tâm tư xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Solomon không tin. Cái này có thể khó nói. Họ theo lộ nói, đã trải qua bình tĩnh rất nhiều năm. Không chừng phía trên những cái kia màu chiếc nhẫn đại nhân vừa chuẩn bị làm chút chuyện cũng không nhất định, hảo đến phơi bày một ít bản lãnh của bọn hắn. À, ta cũng không tin đám kia đại nhân vật có thể đột nhiên trở nên như thế có khả năng. Trước đó, tùy tiện thanh lý một khu vực, đều muốn cãi cọ rất lâu, lần này nói làm liền làm. Ai cho bọn hắn động lực à? Có lẽ là bọn hắn người ở phía trên đây. Họ theo lộ nhàn nhạt nói một câu. Tế một cái tên liền muốn thốt ra, nhưng chỉ nói một chữ, Solomon chính là biến sắc. Vội vàng dừng lại, giống như nói ra, biết trêu chọc cực lớn tai họa. Hô, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, Solomon nhìn về phía họ Theo Lô nói, tức giận, ngươi cố ý à? Ngươi biết rất rõ ràng quy củ. Ta đương nhiên biết quy củ, cho nên ta xưa nay sẽ không nói tên của bọn hắn, cho dù là một chữ. Solomon hừ lạnh một tiếng, lộ ra không muốn cùng họ Theo Lô lại trao đổi đi biểu lộ, quay người đi ra mật thất, hướng về vừa đi, ta vẫn là đi tìm sổ chủ quản đi thôi. Hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy Solomon bóng lưng biến mất, họ Theo Lô bình tĩnh nhìn một hồi, sau đó quay người cũng đi ra mật thất, đi về phía phương hướng ngược nhau. Trong mật thất một lần nữa an tĩnh lại, ý hên tĩnh giống như chết. Chương 104, Thúy Kim Thành. Thị giác trở lại lữ điếm. Chân trời, đông phương trên đường chân trời, đang có quang mang lộ ra, một ngày mới giáng lâm. Chuẩn bị sáng sớm người đi đường người, đã tại lữ điếm trong phòng thu thập. Cùng lữ điếm lao bản tính tiền hoàn tất về sau, vội vàng rời đi. Ở trong đó trong một gian phòng, dòng binh tiểu đội đi nghỉ sẽ đứng đấy, mặc chỉnh tề. Mà ở trên giường, nằm là lính đánh thuê tiểu đội giặc, toàn thân bao vây lấy băng gạc, một đôi mắt lộ ra, vô thần nhìn lấy nóc phòng. Đi nghỉ sẽ con mắt lấp lóe lên tiếng nói, thật xin lỗi, giặc, ta muốn cùng dạ đại thúc rời đi. Thương thế của ngươi quá nặng, cho nên chỉ có thể lưu lại, bất quá ta đã để lữ điếm lao bản giúp ngươi tìm xong có thể chiếu cố người của ngươi. Là lữ điếm một cái rất cần mẫn hòa kế, hắn sẽ giúp ngươi làm mọi chuyện cần thiết. Chỉ cần ngươi không buông bỏ, nhất định sẽ khôi phục rất nhanh khỏe mạnh, đến lúc đó có thể trở lại trong tiểu đội, cùng ta, cùng gia đại thúc tiếp tục kiếm lấy tiền thuê. Gia không nói một lời, không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, giống như đối với những chuyện này không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn tiếp tục xem nóc phòng, cũng không nhúc nhích, nếu không phải con mắt thỉnh thoảng một vòng, thực sự biết bị hoài nghi thị một người chết. Không khí trong phòng có chút kiềm chế. Đi nỉ sẽ cắn môi một cái, không nhịn được lần nữa lên tiếng nói, thực sự thật xin lỗi. Ta biết, ngươi là ưa thích ta, hơn nữa còn bởi vì ta, làm hại ngươi thành bộ dáng bây giờ. Nhưng ta thực sự không thể lưu lại cùng ngươi, gặp lại. Đi nỉ sẽ lên tiếng nói, tiến lên một bước ôm lấy giặt đầu, hướng về phía cái chán một hôn, nhanh chóng quay người ra khỏi phòng đi. Gian phòng bên trong, trên giường giặt con mắt lấp lóe, bờ môi đóng mở một chút, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm lên tiếng nói, ta tha thứ ngươi. Câu nói này, đi nỉ sẽ không có nghe được, đã trải qua biến mất ở ngoài cửa. Cốc cốc cốc, đi nỉ sẽ cất bước ở hành lang tiến lên, đi ngang qua mố căn phòng thời điểm lại là dừng lại, quay đầu nhìn về phía trong môn, liền thấy bên trong căn phòng trên giường, đang nằm so giặt còn thảm hơn cọ eo. Đắc, đi nỉ sẽ cất bước đi vào, cọ xem xét đi nỉ sẽ xuất hiện, lập tức trừng to mắt quát lên, vô cùng kích động mà nói, ngươi không thể dạng này. Đi nỉ sẽ, ta và ngươi nói, ngươi không thể dạng này, không thể đem ta ở lại đây vừa dơ vừa thúi trong lữ điếm, bọn hắn biết giết ta. Sẽ không, cọ eo, gia đại thúc sẽ đem ngươi tồn ở hắn nơi đó tiền thù lao đưa cho lữ điếm lao bản, lữ điếm lao bản sẽ tìm người chiếu cấu ngươi, ngươi không cần lo lắng an toàn. Đi nỉ sẽ nói, ngữ khí có chút cứng nhắc. Không, không, cọ càng thêm kích động lên, ngươi không hiểu. Chính là cho bọn hắn tiền, bọn hắn vì đem tiền giấu dưới, mới nhất định sẽ giết ta. Ta không muốn chết, van ngươi, đi nỉ sẽ, đem ta mang đi đi, đem ta mang đi đi. Cọ ẻo, ngươi tỉnh táo một chút. Đi nỉ sẽ lạnh lùng nói, trên mặt không có bất luận cảm tình gì, ngươi nên rất rõ ràng, thương thế của ngươi là không thể nào đi theo ta còn có dạ đại thúc cùng nhau rời đi. Tại trong lữ điếm thật tốt dưỡng thương là ngươi lựa chọn duy nhất, ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy. Ta có eo nghẹn lời. Đi nỉ sẽ không nghĩ dài dòng nữa cái gì, quay người đi ra ngoài cửa. Cọ có chút tuyệt vọng quát to lên, không. Ngươi trở lại cho ta, trở lại cho ta. Cho dù ta thực sự nhất thời hồ đồ, làm chuyện ngu xuẩn, ngươi cũng không thể đem ta lưu tại nơi này. Ta muốn gặp dạ đại thúc, ta muốn nói với hắn. Ngươi trở lại cho ta a. Cọ cực lực dãy rủa thân thể, hướng về bên giường chuyển đi. Kéo dài cổ hô nửa ngày, cũng không có gặp bất kỳ đáp lại nào, thanh âm lập tức trở nên có chút tác động, đi nỉ sệ, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Đều là ngươi làm hại ta rơi vào bộ dáng bây giờ, không phải. Đột nhiên, ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên. Cốc cốc cốc. Cọ con mắt lóe lên, một lần nữa sinh ra hy vọng, dừng lại chửi mắng, dò đầu hỏi, đi nỉ sệ. Là ngươi đã trở về. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó một đạo 1m2 thân ảnh, tò mò thăm dò đi vào phòng. Sau một khắc, vẹn đỏ ra cùng cô eo bốn mắt nhìn nhau. Trong phòng đột nhiên nhất an tĩnh, cô eo đã trải qua gần sát mép giường thân thể, ầm một tiếng, liền không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống, nặng nề quằn xuống, để cô không nhịn được hét thảm một tiếng. Nhưng cô eo nhưng không có tâm tình đi gọi đau nhức, chỉ là hô một tiếng, liền im miệng, toàn thân đều đã bị to lớn sợ hãi bao phủ. Trừng mắt to nhìn vẹn đỏ ra, cô con ngươi không bị khống chế co vào. Toàn thân rung động, giống như là bị một cái ác hán chắn trong góc bất lực hài đồng mở dạng, lên tiếng nói, ngươi đừng tới đây. Ta sai rồi, ta thực sự sai, cầu ngươi đừng tới, ta đánh ta. Vẹn đỏ ra lại là lờ đi, chậm rãi cất bước thử nghiệm đến gần, lớn con sóc. Cò eo vô cùng hoảng sợ kêu to bắt đầu, ta không phải con sóc à, ta thật không phải là, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi. A, ngươi đừng tới đây. Lúc này... Ngoài cửa trong hành lang lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, Di Chát xuất hiện ở cõi trong tầm mắt. Hướng về vẹn đỏ dạ kỳ quái nhìn thoáng qua, Di Chát hỏi ra tiếng, thế nào? Ngạch! Đi, muốn tiết kiệm thời gian. Di Chát nói, không có hỏi nhiều nguyên nhân. Áo! Vẹn đỏ dạ có chút không tình nguyện ứng thanh, lại liếc mắt nhìn cõi eo, tiếp lấy quay người vẫn là đi ra ngoài, cùng Di Chát cùng đi xa. Cõi thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy tìm lại một mạng. Tiếp lấy thì là cảm thấy toàn thân cao thấp từng cái bộ vị tuân ra thống khổ to lớn, đem hắn chi giác bao phủ. Ngoài khách sạn, Di Chắc mang theo vẹn đỏ dạ, có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính muốn rời đi đi nỉ sẽ cùng dạ, không nói thêm gì, quay người hướng về phía trước bước đi. Nửa ngày sau, Di Chắc mang theo vẹn đỏ dạ, xuất hiện ở một tòa hùng vĩ thành thị phía trước, nhìn lấy gọi là Thúy Kim thành phỉ Thúy Vương quốc Vương Đô, mắt lóe lên. Đây là một tòa điển hình thời trung cổ thành thị, có đạt đến mười mấy thước tường thành. Cùng rộng rãi hộ thành hà, tại vũ khí lạnh trong chiến tranh, có thể trở thành một tòa pháo đài kiên cố, có thể biến thành địch nhân binh lính tối say thịt, để cho địch nhân đầu nhập gấp mấy lần binh lực cũng vô pháp công phá. Bất quá có thể là bởi vì hòa bình quá lâu, thành tường bảo dưỡng cũng không khá lắm, mặc dù hùng tráng, nhưng đã có rất rõ ràng tổn hại. Rất nhiều nơi đều có lớn bằng ngón cái khe hở, xó xỉnh bên trong càng là mọc đầy màu xanh đậm cỏ xỉ rêu cùng địa y ỉa, tựa như đống đống nôn. Hộ thành hà càng là thối hoác. Cho dù là tại mùa đông, cũng có thể ngửi được phân và nước tiểu cùng thối mùi vị của nước. Cái cũng khó trách, thời trung cổ thành thị rất ít có hoàn thiện sắp xếp hệ thống nước, rất nhiều sinh hoạt rất rưởi, bài tiết vật đều là trực tiếp đổ vào trên đường cái, hoặc là chính là rót vào hộ thành hà bên trong. Cho nên, hiện đại trên địa cầu, có chút nhà sử học đem thời trung cổ thành thị gọi đùa là xây dựng ở đống phân bên trên. Nhưng cái này cũng không hề biết ngăn cản mọi người đối với thành thị hướng tới, cho dù trước mắt tòa này gọi là Thúy Kim thành thành thị, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nước bẩn chảy ngang, nhưng phồn hoa thương nghiệp, thành lập trong đó vương cung, vẫn như cũ hấp dẫn lấy đông đảo người như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tụ tới. Di chắc niết miệng, lôi kéo vẽn đỏ dạ từ cửa thành đi vào. Chương 105, thời trung cổ chân thực công hội. Sau khi vào thành, Di chắc nhìn thấy Thúy Kim thành con đường rất là rộng lớn, trụ cột đường có 10 mét trở lên, phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh. Bất quá có thể là xây dựng thời gian quá dài, bàn đá xanh phần lớn đều xuất hiện phá hư, vài chỗ mặt ngoài phủ đầy khe hở, khác vài chỗ càng là mấp mô, lo bên trong rót đầy hắc sắc nước bẩn. Người đi đường lui tới trong đó, cẩn thận một chút tránh né lấy khó đi địa phương. Ngẫu nhiên có người cưỡi ngựa la lên lao vụt, móng ngựa dậm trên nước bẩn hướng về bốn phía bắn tung tóe đi, nhắm chúng người đi đường nhao nhao chửi rủa lấy trốn tránh. Không khí có chút đục ngầu, mùi có chút hỏng bét, nhưng trừ những thứ này ra, còn lại đều có thể tiếp nhận. Dọc theo rộng rãi con đường, hai bên tạo dựng lên đều là hai tầng hoặc là tầng ba công trình kiến trúc, cửa hàng liên miên không dứt, bọn tiểu nhị tại cửa ra vào treo khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình mời chào khách nhân, trong cửa hàng là khách nhân cùng lão bản ra tiếng. Trong tiểu quán thỉnh thoảng truyền ra ồn ào cùng cười to, tiệm thợ rèn đinh đinh đang vang lên, từng kiện vũ khí hoặc là nông cụ bị chế tạo ra đến, bày ở môn khẩu bán ra. Vẹn đỏ dạ dẫn theo dương hành lý, trợn mắt to nhìn cảnh tượng chung quanh. Đối với hỏng bét hoàn cảnh cảm thấy có chút chán ghét, cảm thấy cùng trong rừng rậm tươi mát, sạch sẽ, tự nhiên so sánh, kém quá xa. Nhưng đối với rất nhiều người bận rộn bộ dáng lại cảm thấy hiếu kỳ, đây là trong rừng rậm chưa từng có. Di chát lôi kéo vẹn đỏ ra một đường tiến lên, cuối cùng đi vào một cái nhìn qua không sai trong lữ điếm. Lữ điếm lầu một không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là một cái tử quán, ở Mỹ lấy ngồi cái này không ít người, đều ở nắm lấy chén rượu hét lớn, đàm thiếu. Đối với này Di chắc không có làm nhiều chú ý, cất bước đi đến trước quầy. Phía sau quầy, đứng là một cái hơn 40 tuổi, mập giống như là bóng da chủ tiệm. Không lúc cười, trên mặt đều treo ba phần răng trá, lúc cười lên, một đôi tế mị mắt chen biến mất, khỏe miệng nô lên muốn tới trên mũi đi, để người theo bản năng che túi tiền mình. Hắc hắc hắc, vị khách nhân này, có gì cần? Ở trọ, vẫn là làm cái gì? Lữ điếm lao bản không đợi Di chắc lên tiếng, đã trải qua chủ động chào hỏi, ở trọ lời nói. Chúng ta có các loại giá tiền căn phòng để cho lựa chọn, có thể ngăn ở, cũng có thể giải thuê. Còn lại phục vụ, chúng ta cũng có, tỉ như giúp ngươi tìm đến có thể buông lỏng cô nương, lại hoặc là giúp ngươi tìm một chút xử lý nan để nhân thủ loại hình. Di chắt lông mày nhíu một cái, đã biết phía sau quầy lữ điếm lao bản vai trò, hẳn là một cái lái buôn thân phận, cũng chính là thời trung cổ môi giới thương nhân. Bọn hắn lợi dụng lữ điếm, tiểu quán biết tiếp xúc đến các loại người ưu thế, đến thay người giới thiệu mua bán. Từ đó kiếm lấy tiền thuê. Trên thực tế, ở chính giữa thế kỷ, rất nhiều lữ điếm lao bản còn có cái khác cửa hàng điếm chủ đều sẽ kiêm cái này chức nghiệp, đây cũng là một chút công tượng, dòng binh mấy người ưa thích hướng tiểu quán này địa phương tụ tập nguyên nhân. Cái gọi là dòng binh công hội, đạo tặc công hội loại hình, tại chính thức cùng loại với thời trung cổ thế giới, là không thể nào tồn tại. Cho dù tồn tại, cùng một chút bên trong miêu tả có chênh lệch cực lớn. Dù sao dựa theo miêu tả, các loại công hội động một tí có thể liên hệ mấy thành phố. Thậm chí hơn phân nửa cái đại lục tổ chức lực lượng, đã hoàn toàn có thể kiến quốc, làm sao hay là an tại bơm nước, kiếm lấy phí phục vụ. Mà một quốc gia kẻ thống trị, chỉ cần đầu não bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tương tự công hội tổ chức tồn tại. Bởi vậy, chân chính cùng loại với thời trung cổ thế giới, tử quán, lữ điếm mới là theo một ý nghĩa nào đó công hội nhiệm vụ đại sảnh, mọi người có thể thông qua cùng chủ tiệm giao lưu, nghĩ biện pháp đạt được công việc, hoặc là tìm được có thể vì tự mình làm việc người. Bất quá Di chắc trước mắt chỉ muốn tìm tạm thời chỗ đặt chân. Nhìn về phía chủ tiệm, Di chắc lên tiếng, cho ta một gian phòng là được, còn lại cần tạm thời không có. Ngạch, có thể. Lữ điếm lao bảng nghe Di chắc lời nói về sau, không có bởi vì không kiếm được thu nhập thêm mà không cao hứng, vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười, chỉ là hiệu suất cao không ít. Nhanh chóng vươn tay, dứt khoát lanh lẹ lên tiếng nói, nhất căn phòng tốt là một ngày một ngân tệ, cũng chính là 100 tiền đồng, kém nhất gian phòng là một ngày 5 cái tiền đồng. Ở giữa cũng có 10 cái đồng tử, 15 cái đồng tử, 20 cái đồng tử cùng 50 cái đồng tử, ngươi xem. Tốt nhất. Di chắt lên tiếng nói, đưa ra một cái ngân tệ. Vậy thì tốt, ta đây liền vì ngươi đi an bài lữ điếm lao bản vẻ mặt tươi cười vừa nói, làm bộ liền muốn chào hỏi hòa kế, nhưng con mắt hướng về trong lòng bàn tay bắt được ngân tệ quét qua, thanh âm lại đột nhiên biến mất ở trong cổ họng, biểu tình trên mặt đống kết mấy giây, hơi hơi chau mày tới. Sau một khắc, Lữ Điếm lao bản nhìn về phía Di Chát, con mắt lấp lóe, nói chuyện vẫn như cũ mang theo khách khí, kéo dài ngữ điệu hỏi ra tiếng, vị này, khách nhân là từ nơi khác tới, không phải Phỉ Thúy Vương quốc người à? Ngạch, đúng. Cái kia, là như vậy. Ta mới vừa nói gian phòng giá cả, là chỉ Phỉ Thúy Vương quốc lưu thông ngân tệ, ngươi cái này cho ta giống như cũng không là, mà là còn lại quốc gia. Ngạch, không nên hiểu lầm, ta không có còn lại ý tứ, có lẽ ngươi đồng bạc này so Phỉ Thúy Vương quốc ngân tệ càng quý trọng hơn, nhưng nơi này là Thúy Kim Thành, không phải ngoại thành, cũng không phải Phỉ Thúy Vương quốc địa phương còn lại, một chút ngoại tệ không quá được công nhận, mà ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Di Chắc nghe, gật gật đầu, không có tức giận, cũng không có tức giận lý do. Dù sao, tựa như không phải toàn bộ thế giới đều sẽ nói cùng một loại ngôn ngữ một dạng, toàn bộ thế giới cũng sẽ không sử dụng cùng một loại tiền. Quả thật, cùng một loại ngôn ngữ, cùng một loại tiền, cùng một loại đo lường sử dụng, có trợ giúp giao lưu. Cùng một loại văn hóa, cùng một loại chính trị hệ thống, càng là có trợ giúp giữa hai bên liên hợp phát triển. Nhưng hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Đối với tiền tệ không thông dụng, Di Chát là làm qua chuẩn bị, cho nên lúc ban đầu rời đi Lam Sư Vương quốc thời điểm, mang theo một bộ phận rất nhỏ vàng bạc tệ, càng nhiều hơn chính là đá quý các loại xa xí phẩm. Di Chát ban đầu dự định, chính là đến Lạ Lâm quốc độ, thông qua bán ra đá quý, đem đổi lấy địa phương lưu thông tiền tệ. Bất quá bây giờ cân nhắc đến từ thần bí Vu sư thiết chỉ hoàn bên trong lấy được không ít chủng loại tiền tệ, ngược lại là có thể không cần xuất ra đá quý tới. Nhìn về phía Lữ Điếm lão bản, Di Chát sờ nhẹ một chút trên tay thiết chỉ hoàn, dùng pháp lực kích hoạt, tay vừa lộn thêm ra một loại khác ngân tệ đến. Loại thứ này Phỉ Thúy Vương quốc chính thức lưu thông ngân tệ. Lữ Điếm lao bản lắc đầu, ngạch, không phải. Vậy cái này loại. Di Chát lại lấy ra một cái. Ngạch, cũng không phải. Loại này. Còn không phải. Một mực Di Chát thử được loại thứ 6, rốt cuộc tìm được chân chính Phỉ Thúy Vương quốc chính thức lưu thông ngân tệ, đem nó giao cho Lữ Điếm lao bản trong tay. Nhìn thấy Lữ Điếm lao bản rốt cục nhận, Di Chát con mắt lấp lóe hỏi, trừ ngân tệ bên ngoài, có phải hay không là dùng kim tệ cũng có thể. Ngạch. Đương nhiên có thể, chỉ cần là Phỉ Thúy Vương quốc lưu thông là được, chỉ cần khách nhân ngươi có. Bất quá Lữ Điếm lao bản do dự một chút lại nói, bất quá khách nhân ngươi nếu là ở thời gian ngắn lời nói, cho ta một mai kim tệ lời nói, ta còn muốn tìm cho ngươi rất nhiều ngân tệ, không hề thuận tiện. Cho nên, ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là dùng ngân tệ để đại thọ. Chương 106, thời trung cổ tiền tệ chế độ. Nghe Lữ Điếm lao bản lời nói, Di Chát gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, tại Phỉ Thúy Vương quốc kim tệ cùng ngân tệ hối đoái tỷ lệ là cố định sao? Tỷ suất là bao nhiêu? Đúng, hối đoái tỷ lệ là cố định, một cái tiêu chuẩn kim tệ có thể đổi 20 đồng bạc, chính thức không khiến người ta tùy tiện sửa bậy, không phải bị bắt lại biết nhốt vào ngục giam. Lữ Điếm lao bản nói, làm ra một bộ rất sợ bộ dáng. Nhưng lập tức hướng về bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua, có phát hiện không cái gì chướng mắt người về sau, xích lại gần Di Chát, nhanh chóng lên tiếng nói, đương nhiên, tại trên chợ đen. Kỳ thật kim tệ giá cả có thể cao hơn một chút, có thể đổi được 30 đồng bạc trở lên, có đôi khi thậm chí tiếp cận 40 mai. Chính vì nguyên nhân này, cho nên rất nhiều người không thích dùng kim tệ trả tiền, ta không nghĩ thu khách nhân ngươi kim tệ, cũng là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Nói chuyện, Lữ Điếm lao bản con mắt thả ra ánh sáng, một chút không chịu buông tha giới thiệu buôn bán cơ hội lại nói, nếu như khách nhân ngươi có rất nhiều tiền vàng, ta ngược lại là có thể đề cử cho ngươi đổi thành ngân tệ một chỗ, cam đoan an toàn, cam đoan giá cả vừa phải. Ngạch. Di Chát gật gật đầu, không có trả lời Lữ Điếm lao bản lời nói, lại là đã biết rồi Phỉ Thúy Vương quốc thi hành tiền tệ chế độ. Dựa theo Lữ Điếm lao bản nói, Phỉ Thúy Vương quốc đang ở thi hành rõ ràng là vàng bạc chế độ song bản vị. Loại này chế độ bình thường là bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, đối với hoàng kim lượng khai thác không đủ, dẫn đến nhất định phải dùng bạch ngân đến bổ sung tiền tệ thị trường. Bởi vậy hoàng kim cùng bạch ngân cùng lúc xem như bản vị tiền tài liệu chế tạo, kim tệ cùng ngân tệ đều có vô hạn pháp thường năng lực. Đều có thể tự do rèn đúc, lưu thông, hối đoái, chuyển vận cùng đưa vào. Đây là thời trung cổ thường thấy nhất. Nói như vậy, loại này vàng bạc chế độ song bản vị phía dưới, còn có mấy phần lệ thuộc từ chế độ. Tỷ như song song bản vị chế, một kiện thương phẩm đồng thời có được kim tệ giá cả cùng ngân tệ giá cả, mà kim tệ giá cả cùng ngân tệ giá cả ở giữa sẽ phát sinh chấn động, dạng này dẫn đến thương phẩm giá cả biến động cực nhanh, bất lợi cho xã hội phát triển. Lại tỷ như song bản vị chế. Cũng chính là Phỉ Thúy Vương quốc trước mắt thi hành, kim tệ cùng ngân tệ ở giữa hối đoái tỷ lệ, từ chính thức thông qua lập pháp, hoặc là còn lại cưỡng chế phương thức xác định, cấm chỉ người bình thường sửa đổi, có trợ giúp giá cả hàng hóa ổn định. Song bản vị chế là so song song bản vị chế ưu việt hơn chế độ, nhưng vẫn như cũ tránh không được nó lạc hậu, tồn tại vô cùng một cái lớn tai hại, chính là theo phát triển sẽ xuất hiện tiền xấu khu trục tiền tốt hiện tượng. Đây là bởi vì kim tệ cùng ngân tệ giữa tỷ suất từ chính thức cưỡng chế quy định, là ổn định, thời gian rất lâu bên trong sẽ không cải biến. Mà trên thị trường, vàng bạc ở giữa giá cả lại bình thường chấn động, một cái mới mỏ vàng hoặc là ngân quặng mỏ phát hiện, thì sẽ đưa đến vàng bạc thăng bị giảm giá trị. Loại tình huống này, làm hoàng kim giá trị thực tế tăng lớn lúc, mọi người liền sẽ cầm trong tay giá trị khá lớn kim tệ, tiền tốt, hòa tan thành hoàng kim, lại đem những cái này hoàng kim bán ra, đổi thành ngân tệ, tiền xấu, đến sử dụng. Dựa theo Phỉ Thúy Vương quốc quy định, một mai kim tệ có thể hối đoái 20 đồng bạc, nhưng là đem hoàng kim dung thành hoàng kim bán ra, ít nhất có thể bán được hơn 40 cái ngân tệ giá tiền. Cho nên tại lữ điếm lao bản trong giới thiệu, chợ đen mới có thể cho ra một mai kim tệ có thể hối đoái tiếp cận 40 đồng bạc tỷ suất. Dung kim đổi ngân là vi pháp, nhưng trên chợ đen người, hiển nhiên cũng không sợ. Dù sao, tựa như hiện đại trên địa cầu, một vị gọi là Mark Chiết Nhân nói, nhà tư bản có 50% lợi nhuận liền sẽ bị quá hóa liều, có 100% lợi nhuận liền dám trà đạp nhân gian hết thảy pháp luật, có 300% lợi nhuận liền dám mạo hiểm bên trên đài hành hình nguy hiểm. Vì lợi ích, trên chợ đen người cũng không sợ vào ngục giam, bọn hắn thu lấy số lớn kim tệ hòa tan, bán ra, đến kiếm lấy bạo lợi. Loại sự tình này, Di Chắc muốn, cũng có thể làm, thậm chí làm càng tốt hơn. Di Chắc có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, kiếm lấy số lớn tài phú, thậm chí phá đổ toàn bộ Phỉ Thúy Vương quốc kinh tế. Dù sao, dùng tương lai ánh mắt đến xem cùng loại thời trung cổ thế giới, đặc biệt là phương diện kinh tế, đơn giản yếu ớt vô cùng, giống như là một đứa con nít. Chỉ có phát triển đến kim bản vị chế, mới nhất định có tính an toàn. Bất quá Di Chắc không muốn làm như vậy, tại Lam Sư Vương quốc cũng không có thông qua loại phương thức này vơ vét của cải. Đây là bởi vì, theo Di Chắc, chỉ cần có thể thu hoạch được thỏa mãn tự thân cần tài vật như vậy đủ rồi, thật không có tất yếu đem tinh lực quá nhiều thả ở trên đây. Số lớn tài phú không thể mang đến tiến bộ, khoa học kỹ thuật cùng tri thức mới có thể mang đến tiến bộ. Quả thật, kiếm lấy số lớn tài phú, có thể dùng để thành lập một tổ chức khổng lồ, dùng để trợ giúp tự thân phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển tri thức. Bất quá càng là tổ chức khổng lồ, càng nghĩ có to lớn ích lợi, như vậy tiền kỳ đầu nhập, hậu kỳ giữ gìn lại càng lớn, hơn nữa ở giữa còn tràn ngập các loại không ổn định tính. Tại thăm dò thế giới tiền kỳ, liền thành lập cái gọi là tổ chức, có chút được không bù mất. Nếu quả như thật muốn thành lập, tốt nhất cũng là muốn tại thăm dò thế giới lấy được nhất định thành quả sau lại nói. Di Chát nghĩ như thế, lữ điếm lao bản đã trải qua quay người chào hỏi hỏa kế nói, Leicester, giúp vị khách nhân này đi chống gian phòng, thuận tiện đem hành lý đưa lên. Ai, tốt. Một cái tuổi trẻ 12, 13 tuổi tàn nhang tóc nâu thiếu niên, ăn mặc màu xám cho cây gay quần áo, bước nhanh chạy tới. Hướng về phía chủ tiệm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chịu khó vô cùng liền đi thả ra tại vẽn đỏ dạ bên chân dương hành lý. Đống nhiên vừa dùng lực, sau đó phát hiện không có xếp động. Hả? Tàn nhang thiếu niên kinh ngạc, có chút sợ hãi bị chửi nhìn thoáng qua lữ điếm lão bản, có phát hiện không bị chú ý về sau, lập tức sử dụng toàn bộ khí lực thử nghiệm lần nữa nhấc lên. A. Tàn nhang thiếu niên thanh âm tại yết hầu chỗ sâu vang lên, mặt kìm nén đến đỏ bừng, miễn cưỡng đem dương hành lý xách được cách mặt đất một đường. Giờ khắc này, tàn nhang thiếu niên ủy khuất đều muốn khóc, cái này dương hành lý làm sao nặng như vậy. Hắn không biết là, Di Chắc khi lấy được thiết chỉ hoàn về sau, cũng không có lựa chọn đem tất cả mọi thứ đều cất vào thiết chỉ hoàn bên trong, thậm chí còn đem thiết chỉ hoàn bên trong một ít gì đó đem ra bỏ vào trong dương hành lý. Bởi vì Di Chắc cũng không có chuẩn bị đem thiết chỉ hoàn xem như thuần túy không gian đạo cụ đối xử, tùy thời chuẩn bị dùng để thực hiện khai phá ra ba loại khác tác dụng, dịch chuyển không gian chi phòng ngự tuyệt đối, không gian cái kéo chi tuyệt đối cắt gọn, không gian độ chính xác chi tuyệt đối gia công. Mặt khác, chỉ là mang theo một cái chống rông dương hành lý, hoặc là không xách dương hành lý, lại có thể không ngừng ra bên ngoài xuất ra một đống lớn đồ vật, rất dễ dàng để người hoài nghi, không gian đạo cụ có thể không bại lộ, vẫn là không bại lộ tốt. Cuối cùng, trầm trọng dương hành lý, tại có vẽn đỏ ra điều kiện tiên quyết, kỳ thật cũng không phải là cái gì gánh vác. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Di Chắc mang theo dương hành lý rất nặng, về sau cũng sẽ rất nặng. Tàn nhang thiếu niên không biết những cái này, thế là bị thật sâu đả kích. Đợi đến đem lực lượng toàn thân hao hết, bất đắc dĩ đem dương hành lý thả lại mặt đất, cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng, đều không dám nhìn tới lữ điếm lão bản, cũng không dám nhìn Di Chắc cùng vẹn đỏ ra. Mà vẹn đỏ ra lại là kỳ quái liếc qua thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc hành lý lên dương, liền hướng vừa đi. Thiếu niên trừng lớn mắt, nửa ngày, vội vàng chạy về phía trước dẫn đường. Di Chát thì là lại nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía lữ điếm lao bản đưa ra một cái ngân tệ cùng một phong thư nói, có chuyện, làm phiền ngươi một chút, hỗ trợ gọi cá nhân đi đưa một phong thư, ngay tại ngải kim thành bên trong, địa chỉ viết tại phong thư lên. Đưa qua liền tốt, ngân tệ thì là tạ ơn. Được, khách nhân, cái này không có vấn đề. Lữ điếm lao bản nhìn thoáng qua phong thư bên trên địa chỉ, phát hiện không phải đặc thù gì địa phương, không có nguy hiểm gì, lập tức một lời đáp ứng. Di Chát gật gật đầu, quay người đuổi theo hỏa kế, hướng về lầu 2 đi đến, chuẩn bị chọn lựa gian phòng. Chương 107, vẹn đỏ dạ nằm đấm. Một lúc sau, Thúy Kim Thành Vương cung tòa nào đó trong cung điện, Gệ Dồ cầm một phong thư, biểu lộ hơi có vẻ kích động. Nói là tin, kỳ thật chỉ có một cái phong thư mà thôi, bên trong không có bất kỳ cái gì nội dung, nhưng cái này đã đủ rồi, không phong thư cũng có thể chuyển đầy đủ tin tức. Quay đầu nhìn về phía đưa tin tới một tên binh lính, Gệ Dồ lên tiếng nhanh chóng mà hỏi, phong thư này là lúc nào đưa đến? Ngay vừa mới rồi. Binh sĩ trả lời nói, vương tử điện hạ, dựa theo phân phó của ngươi, vừa có người đưa tin đến ngươi ở đây vương cung bên ngoài trong sân, liền lập tức cho ngươi đưa tới, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Rất tốt. Gệ Dồ đầu tiên là hài lòng gật đầu, tiếp lấy truy vấn, đưa tin người, là từ trong đó đưa tới, hỏi qua không có. Hỏi qua rồi, là từ bóng rừng đại đạo lao cây cao su lữ điếm đưa tới. Lao cây cao su lữ điếm. Gệ Dồ con mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút làm ra quyết định, vung tay lên hướng về phía binh sĩ nói, ngươi đi gọi người, dẫn đội đi theo ta ra vương cung, đi lão cây cao su lữ điếm một chuyến. Ngạch, là, vương tử điện hạ. Binh sĩ vội vàng hướng cung điện bên ngoài chạy tới, chạy mấy bước suy nghĩ cái gì, quay đầu hỏi nói, người vương tử kia điện hạ, muốn mang bao nhiêu người? Có bao nhiêu người, liền mang bao nhiêu người? A, đối phương nguy hiểm như vậy sao? Binh sĩ hơi kinh hãi, thử hỏi nói, vậy có muốn hay không mang nhiều điểm tiết nỏ? Nguy hiểm gì, đây là ta vì lộ ra long trọng, chính thức. Gệ Dồ quát. Ngậy. Binh sĩ rụt cổ lại, giờ mới hiểu được biết sai rồi Gệ Dồ ý tứ, vội vàng chạy ra ngoài. Bóng rừng đường phố. Người đi trên đường phố lui tới không ngừng, hai tên dong binh ở trong đó đi lại, một nam một nữ. Dạ đi ở phía trước, đi nhì sẽ thoáng lạc hậu nửa bước, hai người đang ở đàm thoại. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là không nên đem cờ huynh đệ kéo vào trong tiểu đội. Mặc dù bởi vì giặc cùng coi ẻo sự tình, dẫn đến tiểu đội chúng ta nghiêm trọng giảm quân số, căn bản không có khả năng nhận nhiệm vụ làm, nhưng là mặc cờ hai huynh đệ cái thanh danh của người thế nhưng là thực sự không tốt đẹp gì. Đi nỉ sẽ lên tiếng nói, mày níu lại lấy, suy nghĩ một chút lại bổ sung, không đơn thuần là không tốt, thậm chí đều có thể nói là tiếng xấu vang rền. Dạ nghe đi nỉ sẽ lời nói, không có bao nhiêu sinh khí, gật gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, thanh danh của bọn hắn đích xác không tốt. Đánh nhau. Bỏ trốn, trộm gian dùng mánh lưới, uy hiếp kim chủ, loại sự tình này rất nhiều nhiều nữa. Mà những cái này còn không tính là gì, quan trọng nhất là hai người bọn họ thích rượu như mạng, bình thường sẽ gây ra nhiều loạn lừa tới. Cái kiêm dạ đại thúc ngươi còn muốn kiên trì kéo lên hai người bọn họ. Đi nỉ sẽ không hiểu lên tiếng. Đây cũng là không có cách nào. Dạ thán thở ra một hơi nói, tiểu đội chúng ta giải đột nhiên mất đi giặt cùng có ẻo hai người, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tuyển được hợp cách đội viên. Nếu như không nghĩ tương lai một đoạn thời gian rất dài tiếp không đến nhận chức vụ, như vậy thì Michael huynh đệ chính là chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất. Kỳ thật, chính là bởi vì Michael huynh đệ danh tiếng xấu, mới để cho người khác sẽ không giành với chúng ta đoạn, đây là chỗ xấu, cũng là tốt chỗ. Ngạch, ta biết ngươi muốn nói gì, đơn giản là cái gì tình nguyện ít người, cũng không cần gia nhập bọn hắn loại này kẻ tồi để cho chúng ta chọc phiền phải gì. Đối với này, ta là từng có suy tính. Michael huynh đệ mặc dù tính tình, nhân phẩm cũng không tốt. Nhưng có một chút bọn hắn không cách nào cải biến, đó chính là bọn họ rất thiếu tiền, không phải bọn hắn sẽ không ở trong lữ điếm ở kém nhất phòng ở, uống kém nhất rượu. Thiếu tiền, là nhược điểm của bọn hắn, chúng ta chỉ cần bắt được điểm này là được. Chỉ cần hứa hẹn cho bọn hắn đầy đủ cao tiền thù lao chia, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Ta bình thường lại chầm chầm đến gấp một chút, bọn hắn hẳn là gây không ra loạn gì tới. Chúng ta trước hợp tác với bọn họ, tạm thời vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đợi đến tìm tới chân chính thích hợp đội viên về sau, liền có thể đem bọn hắn đá rơi xuống. Bọn hắn có lẽ sẽ sinh khí, bất quá chỉ cần đem thật nhiều tiền thù lao túi tiền vứt bỏ trước mặt bọn hắn, đảm bảo bọn hắn đem cái gì đều quên mất không còn một mảnh. Ngạch nghe em dạ thao thao bất tuyệt về sau, đi nỉ xe nhún nhún vai không phản đối. Dạ lúc này dừng bước, nhìn về phía bên đường một nhà lữ điếm, thì thào lên tiếng nói, lao cây cao su lữ điếm. Ân, quẹ chân nói, Michael huynh đệ giống như liền ở tại nhà này lữ điếm lầu 2. Chúng ta đi vào đi. Ngạch, tốt. Đi nỉ sẽ theo sau lưng dạ đi vào trong lữ điếm. Lao cây cao su trong lữ điếm, lầu 2. Di Chát ngồi trong phòng, đối với bố trí cảm thấy hài lòng. Đây là trong lữ điếm tốt nhất một cái phòng, nói một gian phòng, kỳ thật chuẩn xác hơn điểm là dùng tiếp cận hai gian phòng không gian sát nhập đi ra, cực kỳ rộng rãi. Đương nhiên, cái này cũng chen lấn bên cạnh một căn phòng, cực kỳ chật hẹp, chật trội. Bởi vậy, láng giềng căn phòng, giá tiền ngày đêm khác biệt. Chật hẹp gian phòng một ngày chỉ cần 5 cái phỉ thúy vương quốc đồng tệ liền có thể ở lại một ngày, mà phòng rộng rãi thì là cần một cái phỉ thúy vương quốc ngân tệ mới được, giá tiền là người sau gấp 20 lần. Bất quá đối với giá tiền này, Di Chát hoàn toàn gồng gánh nổi, hiện tại xem ra, cũng đã có nó giá trị. Chỉ ít, gian phòng kia đệm chăn không có giống trước đó trong lữ điếm một dạng mang theo mùi thối, mà là có nhàn nhạt hơn y đi thảo hương vị. Vẹn đỏ ra nhau tới, hít hà đệm chăn, hài lòng đánh lăn, sau đó liền nằm lì ở trên giường bất động, giống như là một cái đổ lười sủng vật mèo đi ngủ, lại hoặc là đơn thuần ngẩn người. Di Chát đối với này không có quá nhiều, mở ra dương hành lý, lấy ra mỏn rồ chi trường, liền lật xem. Tại đến trên đường đi của Thúy Kim Thành, hắn lại nghĩ tới một chút cùng pháp lực, pháp thuật vật có liên quan, muốn từ trong sách tìm một chút ghi chép liên quan đến xác nhận. Lúc này, cách đem thư đưa ra đã có một đoạn thời gian, Di Chát không xác định ghệ rổ có phải hay không là nhận được, cũng không xác định đối phương biết lúc nào tới gặp mặt. Bất quá ở đối phương trước khi tới trong khoảng thời gian này, hắn không muốn lãng phí rơi. Nghĩ như thế, Di Chát ánh mắt rơi vào mòn rổ chi trương trên trang sách, bắt đầu. Bất quá mới vừa đọc mấy dòng chữ. Căn phòng cách vách bên trong đột nhiên truyền ra tiếng ầm ĩ, giống như là có người từ trên giường bắt đầu, đụng phải cái gì, ào ào một trận vang. Ngay sau đó gọi là mắng, gầm thét, tiếp tục đã hơn nửa ngày đều không đình chỉ, từ từ còn có một thanh âm khác gia nhập trong đó, giống như là ban nhạc diễn tấu chương nhạc. Xem ra, nếu là không có ảnh hưởng gì lời nói, biết một mực tiếp tục kéo dài. Di Chát khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút đến gần vách tường, giơ tay lên hướng về phía vách tường có tiết tấu nhẹ gõ ba cái. Đông đông đông. Lực đạo rất nhẹ, nhưng thanh âm rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên nghe được, gầm thét, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Di Chát lông mày triển khai, quay người muốn đi hồi cái bàn, tiếp tục mòn rồ chi trường, nhưng không có nghĩ tới là, căn phòng cách vách thanh âm tại dừng lại ngắn ngủi mấy giây sau, càng thêm huyên náo vang lên. Thật giống như phía trước nhắc nhở, chẳng những không có đưa đến bao nhiêu khuyên nhủ tác dụng, tương phản còn chọc giận đối phương. Di Chát lông mày sâu nhăn. Lúc này đông một tiếng ở bên cạnh vang lên. Di Chát quay đầu nhìn sang, liền thấy Vẹn Đỏ Dạ nhảy xuống giường tới. Vẹn Đỏ Dạ một bộ dáng tức giận, nhìn qua giống như là bị nhao nhao đến rồi đi ngủ. Đi đến tường trước, đối mặt với căn phòng cách vách ầm ĩ, vung đầu nắm đấm liền nện cho đi lên, khí thế kia căn bản không giống như là tại nện tường, càng giống là ở nện người. Đông, đông, đông. Chương 108, xung đột cùng không thèm để ý. Vẹn Đỏ Dạ ba quyền nện dưới, vách tường liền chấn ba lần. Vách tường mặt ngoài xuất hiện số lớn khe hở, tường ra tốc tốc bong ra từng mảng xuống tới. Di Chát cảm thấy, căn phòng cách vách vách tường bộ dáng hẳn là cũng kém không nhiều, lần này cách vách người chỉ cần không đốc, hẳn là liền sẽ chúng dừng lại ồn ào. Nhưng không có mấy giây, Di Chát liền phát hiện mình nghĩ sai, căn phòng cách vách bên trong người hiển nhiên không bình thường, hoặc là thần kinh thắt loạn, hoặc là chính là uống say thần trí không rõ. Đối mặt Vẽn Đỏ Dạ cực có sức thuyết phục nện tường cảnh cáo, chỉ là an tĩnh không đến 10 giây, tiếp lấy lại kêu lên. Lần này gần sát vách tường nhục mạng. Bởi vì có vách tường ngăn cản, hơn nữa đối với mới đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nghe không ra đối phương đến tột cùng mắng cái gì, nhưng bằng vào ngữ khí, liền có thể nghe ra không phải là cái gì lời hữu ích. Vẹn Đỏ Dạ mở to hai mắt nhìn về phía Di Chát, Di Chát mặt không biểu tình. Vẹn Đỏ Dạ không khách khí, một quyền hướng về phía vách tường lần nữa hung ác rất nện đi. Xoát một tiếng, một quyền này trực tiếp đem vách tường đánh xuyên, đánh vào căn phòng cách vách tới gần vách tường trên thân thể người. Chỉ nghe ai nha một tiếng hét thảm, căn phòng cách vách có người cắm ngược lại ở trên mặt đất. Nhưng theo sát lấy, chính là dãy rủa bò dậy thanh âm, sau đó là mở cửa lao ra tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Đông đông đông. Cửa phòng bị thô bạo đập vang, Di Chát nghe được có người ở ngoài cửa lớn miệng gào lên, cái gì người nào, cút ra đây cho ta. Đúng, cho cút ra đây cho ta. Lại dám đánh đệ đệ ta. Lại dám đánh ta. Ta không tha cho ngươi. Ta không tha cho ngươi. Lần này, Vẹn Đỏ Dạ đều kinh ngạc, con mắt trừng lớn, kinh ngạc tại sát vách người dũng khí, đây quả thực so trong rừng rậm nhất ra lợn rừng đều lợi hại. Di Chát thì là bất đắc dĩ lắc đầu, biết đối phương 100% ở vào trạng thái say rượu, loại tình huống này, làm ra chuyện gì, cũng không kỳ quái. Mà đối với hành vi của đối phương, vô luận là có hay không giáo huấn một lần, đều không có ý nghĩa, bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là hoàn toàn hành vi năng lực người. Di Chắc vốn định không làm để ý tới, nhưng môn không ngừng bị nện vang, tiếng kêu to không ngừng, cuối cùng đi ra ngoài. Chi xoay một tiếng mở cửa, Di Chắc liền thấy đứng ngoài cửa hai cái dáng dấp không sai biệt lắm trắng hán, hơn 20 tuổi, sắc mặt đỏ hồng, lung la lung lay có chút đứng không vững, nhưng bộ dáng nhưng vẫn là hung ác lấy, khẩu khí cũng rất sông. Tiểu tử, làm một chút cái gì đánh ta đệ đệ, đem ta đệ đệ con mắt đều cho đánh sưng lên. Bên trong một cái hô, Di Chắc nhìn về phía một cái khác, liền thấy đối phương hốc mắt sưng phù, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bị vừa rồi Vẹn Đỏ Dạ một quyền kia đánh. Cũng chính là Vẹn Đỏ Dạ một quyền, tại đánh xuyên vách tường sau giảm bất không nhỏ lực đạo, không phải một quyền này căn bản không phải đánh sưng hốc mắt đơn giản như vậy, không chừng sẽ trực tiếp nện bể đầu. Bị đánh người cũng không có may mắn sống sót giác ngộ, chỉ là kêu ầm lên, đúng, ta ca ca ta nói đúng, ngươi lại dám đánh ta, hơn nữa còn đem con mắt của ta đánh sưng lên. Vậy cái kia ta không tha cho ngươi, ngươi phải bồi thường tiền cho chúng ta. 3. Xem như ca ca chẳng hán, một cái tắt đánh vào đệ đệ trên đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, muốn cái gì tiền? Nhanh nhanh tiền của chúng ta không còn phải đi mua rượu sao, tốn sức. Trực tiếp để hắn bồi thường chúng ta rượu liền tốt, chúng ta muốn rượu ngon nhất, sau đó uống đủ. Không không đúng. Đệ đệ giải thích, chúng ta cũng không thể quang uống rượu a, cũng phải ăn bánh mì. Cho nên, vẫn phải là muốn tiền. Cái rắm. Có rượu, còn ăn mì gì túi. Ta lại không muốn đi gặm như vậy cứng rắn vừa chua bánh mì đen, ta chỉ muốn uống rượu. Hai người huynh đệ lập tức là vấn đề bồi thường cãi vã, làm cho túi bụi, không có chút nào cân nhắc bên cạnh Di Chắc cái này người bồi thường cảm thụ. Di Chắc nhịn không được lắc đầu, đang nghĩ ngợi, có phải hay không là đem lữ điếm lao bản kêu lên tới xử lý tương đối tốt, lại hoặc là dứt khoát đem hai người đánh bất tỉnh mê, ném vào hai người căn phòng càng bất việc một chút. Liên lúc này, hướng thang lầu, có tiếng bước chân vang lên. Di Chắc quay đầu nhìn lại, liền thấy Dong Binh Đỉ Nỉ Sẽ cùng Dạ đi tới. Số lượng tương đối, Đỉ Nỉ Sẽ lộ ra rất là kinh ngạc biểu lộ, trực tiếp đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy nhìn tới. Dạ thì là nhìn về phía tranh luận người mắc cờ huynh đệ, cất bước chuẩn bị tiếp cận. Đi hai bước phát hiện Đỉ Nỉ Sẽ không cùng bên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau đó thấy được vẻ mặt Đỉ Nỉ Sẽ, tiếp lấy nghi ngờ nhìn về phía Di Chắc. Con mắt lấp lóe, Dạ ý thức được cái gì, lần nữa nhìn thoáng qua mắc cờ huynh đệ, không có lựa chọn đi lên, mà là lưu tại chỗ có chút cẩn thận đối đại sự tình phát triển. Hắn không cảm thấy mắc cờ huynh đệ trong tay hắn sẽ gây ra loạn gì, nhưng hắn phải xác định mắc cờ huynh đệ khi hắn tiếp nhận trước đó, không có cái gì đã trải qua chọc tới phiền phức mới được, hắn cũng không muốn lăng không tiếp nhận một đống nguy hiểm. Lúc này mắc cờ huynh đệ cũng chú ý tới Đỉ Nỉ Sẽ cùng Dạ xuất hiện, phát hiện có người xem về sau, hai huynh đệ không định tiếp tục cãi lộn để cho người khác chế giễu, tạm thời đặt thành chung nhận thức, cái kia chính là đem ý kiến của hai người kết hợp, tức muốn rượu lại đòi tiền. Ngươi phải cho ta nhóm thật nhiều rượu. Michael huynh đệ bên trong ca ca, hướng về phía Di Chắc hô. Đương nhiên, cũng phải cấp chúng ta thật là nhiều tiền. Michael huynh đệ bên trong đệ, hướng về phía Di Chắc hô. Nếu như ngươi dám không cho, vậy chúng ta liền đem ngươi lợi hại rất đánh một trận. Hai người đồng thời nói. Di Chắc hít mắt, sau một khắc lại quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong, chuẩn xác mà nói, là xuyên thấu qua bên trong căn phòng cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đường đi. Ừm. Michael huynh đệ nghi hoặc. Đỉ Nỉ Sẽ giống như giả nghi hoặc, không biết Di Chắc muốn làm gì. Sau một khắc lại là đại đội nhân mã tới gần thanh âm, ở bên ngoài đường phố rõ ràng vang lên. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ. Chính là như vậy, chính là chỗ này, Vương tử điện hạ, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không liên quan tránh ra, Vương tử điện hạ có việc, đều không nên tới gần. Lữ điếm lao bản, ta hỏi ngươi, là có người hay không để ngươi vừa rồi đưa tin đi? Hắn tại lầu hai cái nào gian phòng? Hảo. Cốc cốc cốc. Đông đảo tiếng bước chân từ trên thang lầu vang lên, Đỉ Nỉ Sẽ cùng Dạ hướng về sau xem xét, liền thấy 20-30 danh mấy tên lính võ trang đầy đủ xông lên, vội vàng né qua một bên, dán ở trên vách tường tránh đừng ra. Xông lên binh sĩ cũng không để ý không hỏi hai người, nhanh chóng tiến lên, cảnh giác nhìn lấy hành lang hai bên gian phòng, phòng ngừa có không có mắt người lao ra đối với phía sau Vương tử điện hạ bất lợi. Cốc cốc. Gậy rồ tại phía sau cùng đi lên bậc thang, liếc mắt liền thấy được Di Chắc, nhanh chóng lên tiếng nói, Di Chắc các hạ, ngươi tới thật. Ngậy. Di Chắc nhàn nhạt tướng thanh, đối với gậy rồ đến cực kỳ nhanh chóng độ, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng không vượt ra ngoài dự tính phạm vi. Cốc cốc cốc, gậy rồ đi nhanh gần. Đông đảo binh sĩ, hộ vệ tại gậy rồ tiến lên, một mạch vọt tới Di Chắc phụ cận, sau đó đem say khước mặt cờ hai người huynh đệ chen đến một bên. Michael huynh đệ phẫn nộ, đối mặt với đông đảo binh sĩ, hô to lên tiếng, các ngươi chơi cái gì? Ngẫm lại kiếm chuyện sao? Có phải hay không là thiếu đánh? Chúng ta còn muốn tiểu tử kia bồi thường chúng ta tiền cùng rượu đâu, các ngươi cho mau tránh ra cho ta. Đông đảo binh sĩ cùng nhau sững sờ, có chút chấn kinh hai người này ngốc lớn mật. Sau một khắc không đợi Ghệ Rồ tỏ vẻ ra là cái gì không vui, đã có giật mình binh sĩ hướng về phía hai huynh đệ một cái tát đi qua, dứt khoát lênh lẹ đem hai người đập ngã trên mặt đất, một trận quyền đấm cước đá về sau, kéo vào bên cạnh trong phòng tiếp tục hung ác rất thu thập. Vương tử Ghệ Rồ có chút kỳ quái nhìn hai người một chút, quay đầu hướng về phía Di Chát hỏi nói, hai người bọn họ. Ngạch, không có gì, ta không biết bọn hắn, để binh lính của ngươi xử lý là được, chúng ta tiến gian phòng chuyện văn đi. Di Chát nói. Ngạch. Ghệ Dầu nghe Di Chát lời nói về sau, cũng không có tiếp tục chú ý, đi theo Di Chát đi vào gian phòng bên trong. Cửa thang lầu địa phương, dán ở trên vách tường Đi Nị sẽ cùng Dạ liếc nhau. Đi Nị sẽ hỏi, Dạ đại thúc, ngươi xác định, còn muốn tìm Michael huynh đệ làm đội viên. Ngạch, vấn đề này để cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Dạ lên tiếng nói, lại là không chút do dự hướng về dưới lầu đi đến, tuy nói, Michael huynh đệ rất thích hợp, nhưng hắn vừa rồi chọc rõ ràng cũng không phải người bình thường. Có lẽ người kia không thèm để ý, nhưng có thể cùng cái này Thúy Kim Thành Vương tử đều có liên hệ, đều có thể được gọi là các hạ, một khi ngày đó có cái gì không nhanh muốn thu thập mặt cờ huynh đệ, đem chúng ta dính líu sẽ không tốt. Nếu như vậy, chi bằng cứ đi tìm xem những người khác. Quẹ chân nơi đó hẳn còn có cái khác lính đánh thuê tin tức, ngươi đi theo ta tái đi hỏi hỏi đi. Ngạch, hảo. Chương 109, ngươi, lý trí một chút. Gian phòng bên trong, Ghệ Rồ cùng Di Chát nói chuyện với nhau. Ghệ Rồ nhìn lấy Di Chát, hơi có hưng phấn nói, Di Chát các hạ, thật không có nghĩ đến ngươi có thể thực sự đến Thúy Kim Thành. Ta sẽ tới. Di Chát nói, dựa theo ngươi nói, nơi này có thể tiếp xúc đến từ đại lục Vu Sư, một chút người có thiên phú, có thể đáp lấy trước thuyền hướng đại lục tìm kiếm đường ra, đúng không? Ngạch, hoàn toàn chính xác dạng này. Ghệ Rồ lên tiếng nói, Thúy Kim Thành mặc dù không phải bờ biển thành thị, bất quá vương quốc dòng sông to lớn nhất, Phỉ Thúy Hà liền từ bên cạnh đi qua. Cho nên trên đại lục một số người, hẳn là một chút vu sư trong tổ chức vu sư, biết trước cơi thuyền lớn đến cửa sông, sau đó thay đổi tương đối nhỏ thuyền, thông qua Phỉ Thúy Hà xâm nhập vương quốc nội địa. Ven đường đối với một chút thành phố lớn hải tử hoặc là người trẻ tuổi tiến hành khảo thí hợp cách, liền bị cho phép leo lên thuyền, cùng bọn hắn một khối trở lại cửa sông trên thuyền lớn, cộng đồng tiến về đại lục. Đây chính là ta tới mục đích. Di Chắt lên tiếng, hỏi tiếp, các vu sư đồng dạng sẽ thêm lâu tới một lần. Ngạch, cái này giống như cũng không xác định. Ghệ Rồ suy nghĩ một chút nói, có đôi khi là một năm một lần, có đôi khi là một năm rưỡi một lần, có đôi khi lại sẽ cách dòng dã hai năm. Di Chắt con mắt lóe lên, cái kia gần đây một lần, là ở bao lâu trước đó? Tựa như là Ghệ Rồ chần chờ một chút, nghiêm túc nhớ lại một lát, trả lời nói, hẳn là tại 9 tháng trước. Nói như vậy, ngắn nhất ta có thể tại sau 3 tháng gặp đến trên đại lục các vu sư, trễ nhất lời nói, thì là muốn một năm sau. Di Chát lẩm bẩm nói. Ghệ Rồ buông tay, giống như chính là như vậy. Vậy được rồi. Di Chát lên tiếng nói, đối với này hơi có bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Như vậy, ta sẽ tại Thúy Kim Thành ở lại, nếu như ngươi có cái gì nghe được liên quan tới Vu sư tin tức, phiền phức nói cho ta biết xuống. Tốt nhất lời nói, ta hy vọng có thể thuận lợi thông qua các Vu sư khảo thí, đi theo đám bọn hắn tiến về đại lục. Ngươi xác định thực sự đi đại lục. Ghệ Rồ lên tiếng, lông mày cau chặt. Nghe nói đại lục ở bên trên đều là rất loạn, có các loại vu sư chiến đấu, bình thường vu sư học đồ chỉ có thể trở thành phá hôi, căn bản cam đoan không được an toàn. Hơn nữa nếu như ngươi thông qua khảo thí đi theo thuyền lớn tiến về đại lục lời nói, như vậy thì muốn gia nhập đối phương vu sư tổ chức, sẽ mất tự do, tại không xác định đối phương rốt cuộc là cái gì tổ chức trước đó, còn không muốn biết kinh lịch một ít gì. Di Chát cười khẽ một tiếng nói, cũng không cần bi quan như thế, ta ngược lại không nhất định không phải gia nhập cái gì vu sư tổ chức. Chỉ bất quá muốn thừa cơ hội này, tiến về đại lục tìm hiểu một chút chân chính vu sư thế giới tình huống, nhìn một chút trước mắt cái thế giới này chân diện mục mà thôi. Áo, vậy được rồi. Ghệ Rồ lên tiếng, ta tận lực cho thêm ngươi lưu ý một chút liên quan tới các vu sư tin tức. Được. Di Chát gật đầu, tiếp theo từ trong ngực móc ra một bình dược tề đến, đưa cho Ghệ Rồ nói, đây là đi hề thè, chính là trước đó đã từng đưa cho ngươi cái kia một loại có thể giúp mình tưởng dược tề. Ta nghĩ... Trước đó cái kia một bình ngươi cũng không sai biệt lắm dùng hết rồi đi, cái này một bình ngươi có thể tiếp tục dùng, xem như ngươi giúp ta nghe ngóng tin tức tạ ơn. Bất quá chú ý đừng dùng quá tấp nập, sẽ không có khả năng sẽ hình thành thành nghiện tính. Đương nhiên, tốt nhất ngươi chính là muốn thử nghiệm tại đi hê ke dưới sự trợ giúp, làm đến độc lập mình tưởng xuất thể mới được. Ngạch, biết. Gệ rô lên tiếng, nhận lấy bình dược tề, trên mặt không có quá phản ứng lớn. Di chắc khẽ như mày, nhìn về phía gệ rô, ngươi thật giống như có chút không thích hợp. Ừm. Tại sao không đúng kỉnh? Gệ rô mắt lóe lên. Chí ít, cùng lúc trước trong rừng rậm thời điểm không đồng dạng. Di chắc nói, khi đó ngươi thế nhưng là rất muốn trở thành làm một danh vũ sư, lúc nhận được ta đưa cho ngươi đi hê te dược tề về sau, không kịp chờ đợi liền muốn thử nghiệm. Nhưng là lần này, ta lại cho ngươi một bình, ngươi liền không có loại tâm tình này. Di chắc phân tích nói, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là chính là ta dược tề vô dụng, nhưng là ta rất rõ ràng hiệu quả của nó. Hoặc là, chính là ngươi bản thân xuất hiện một vài vấn đề, để ngươi trở thành vu sư động lực thấp xuống không ít. Ngạch, cái này gệ rồ nhìn lấy Di chắc, chần chờ một chút, cuối cùng khẽ thở dài một cái nói, tốt ta, nói cho ngươi cũng không sao. Lúc trước, ta sở dĩ muốn trở thành vu sư, là bởi vì lo lắng ta đại ca giết ta, muốn tự vệ. Nhưng là ta hiện tại phát hiện, tựa như lúc trước ngươi nói với ta một dạng, đại ca cũng không muốn giết ta, chỉ là tại mài tính tình của ta, chuẩn bị để cho ta tiếp nhận một khối xa xôi, cằn cỗi lãnh địa, đem ta xung quân ra ngoài. Sau đó, ta lại phát hiện được ta vu sư thiên phú thực sự không tốt, có thể nói cơ hồ không có, mặc dù có ngươi cho dược tề của ta, minh tưởng cũng rất khó thành công. Dừng một chút, gây rồ có chút sinh không thể yêu lên tiếng nói, lại thêm, ta và lão sư của ta nói qua một lần lời nói, để cho ta cảm thấy thật không có tất yếu đi trở thành một tên vu sư, vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Ừm. Ngươi và ngươi lão sư nói chuyện, đã nói những gì? Ngạch, kỳ thật cũng không tính nói, đều là hắn đang nói. Gệ rỗ lộ ra hồi ức dáng vẻ, trong ánh mắt tất cả đều là thống khổ ánh mắt, lão sư của ta nói, rất nhiều người còn sống là không có ý nghĩa gì, tỉ như giống ta, còn sống chính là vì chết. Muốn trở thành cái gì vu sư, chỉ là tìm phiền toái cho mình, không bằng thật đơn giản qua hết cả đời này. Hơn nửa ngày về sau, gệ rỗ nói hết lời, Di chắc nhìn ra được, gệ rỗ thụ hắn cái gọi là lão sư dạy bảo ảnh hưởng rất lớn. Cái cũng khó trách, tại không có thành lập được hoàn thiện thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan trước đó, nghe một đoạn như vậy lời nói, khó tránh khỏi có tiêu cực tâm lý. Gệ rồ sau khi nói xong, nhìn về phía Di chát, không nhịn được lên tiếng, trong mắt mang theo vài phần mơ hồ hy vọng nói, ta thừa nhận lao sư ta lời nói có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp, Di chát các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy A Di chát lên tiếng, gật đầu nói, kỳ thật ngươi lão sư nói vẫn là rất đúng. Ta gệ rồ nghẹn họng nhìn chân chối. Có một loại hy vọng cuối cùng cũng phá diệt cảm giác, không phải đâu, ngươi. Rất nhiều người nhân sinh, vốn chính là không có ý nghĩa gì. Di chắc thản nhiên nói, đại đa số người đều là bình thường độ sống hết đời, tầm thường còn sống, sau đó chết đi. Trừ phi một người thực sự được xưng tụng chắc tuyệt, có thường nhân không có trí tuệ, thiên phú hoặc là nghị lực, sau đó tăng thêm cơ duyên xảo hợp, cùng thực lực nhất định bối cảnh, mới có thể làm ra bản không thể nào đại sự, ảnh hưởng rất nhiều người, được cho có ý nghĩa. Muốn có ý nghĩa là rất khó, tựa như rất nhiều người khó mà tiếp nhận bản thân bình thường một dạng. Mọi người thường thường đều là tại sống hơn nửa cuộc đời, tại lão niên lúc mới nhận rõ hiện thực này, sau đó an vu hiện trạng. Lão sư của ngươi hiển nhiên là hiểu, hắn đem cái này vốn phải là ngươi mấy chục năm sau mới đạo lĩnh ngộ lý nói cho ngươi, để ngươi sớm nhìn thấu tương lai mấy thập niên nhân sinh, để cảm thấy nản lòng thoái chí, đối với hết thảy đều không hứng thú lắm, cũng là rất bình thường. Ta gệ rồ triệt để tuyệt vọng, nói như vậy. Nhân sinh của ta thật không có ý nghĩa. Như vậy, ta ngồi ăn rồi chờ chết, không đi cố gắng trở thành một tên vu sư học đồ là đúng. Cũng không phải. Di chắt lên tiếng nói. Gệ rồ con mắt có chút sáng lên. Cuộc sống xác thực rất khó có ý nghĩa, bởi vì ý nghĩa thường thường là người khác đánh giá ban cho, nhưng nhân sinh lại có thể có ý tứ, ý là trong lòng mình chân thật cảm thụ. Một người còn sống, có rất nhiều phiền não, lại nhận rất nhiều ước thúc. Nhưng ở trong phạm vi nhất định, vẫn có không ít lựa chọn. Tỉ như tổng sự cái gì ngành nghề, tỉ như làm sao đem một sự kiện làm tốt. Đối với này, ngươi có thể lựa chọn ngươi thích nhất cái kia một loại, hoặc là để ngươi cảm giác hứng thú cái kia một loại. Có lẽ ở trong mắt người khác, không có bất kỳ khác biệt gì cùng ý nghĩa, nhưng chính ngươi cũng rất rõ ràng, cũng không giống nhau. Nói như vậy gệ rổ con mắt to sáng lên, lão sư của ta nói có lẽ đối với, nhưng cũng không hoàn toàn. Ta có lẽ sống được không có ý nghĩa, nhưng lại có thể có chút ý tứ. Nếu như vậy, ta tốt nhất vẫn là cố gắng trở thành một tên vu sư, đúng không? Gệ rồ nhìn về phía Di chát. Di chát nhàn nhạt lên tiếng, kỳ thật, trở thành vu sư cũng không phải là lựa chọn duy nhất, ngươi còn có thể từ còn lại phương diện tìm tới càng nhiều niềm vui thú. Thì như thơ ca, thì như tự sắc. Cái này, Mặc dù lần trước lúc chia tay, ta nói qua chúc phúc ngươi trở thành vu sư. Nhưng cân nhắc đến ngươi vừa rồi thẳng thắn vu sư thiên phú kém, hiện tại trong mắt của ta, trở thành vu sư có lẽ cũng không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất. Di Chắc thản nhiên nói trở lại, người sống, không nhất định phải có ý nghĩa gì, cũng không nhất định phải có ý gì, trọng yếu nhất vẫn là lý trí một chút, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải, khi lấy được như vậy một chút xíu ý nghĩa, ý tứ đồng thời, sẽ sống vô cùng đáng rất mệt mỏi. Ta Gệ Rổ trừng lớn mắt nhìn lấy Di Chát, trong nháy mắt không muốn nói chuyện. Uy, ngươi đây rốt cuộc là khuyên bảo ta, vẫn là tại tàn phá ta. Mặc dù ta vu sư thiên phú thật có chút kém, nhưng lời nói cũng không cần nói như thế minh bạch đi. Ta. Chương 110, Vương Cung hư hư thực thực giết người sự kiện. Là đêm. Đêm như cự màn bao phủ khắp nơi, đại điệu bên trên hoàn toàn yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều không có, giống như là lâm vào vĩnh cửu trong ngủ mê. Nhưng ánh mắt rời xuống, rất nhiều địa phương lại sẽ phát hiện tự có một phen náo nhiệt, giống như là trong ngủ mê nói mê. Lâm Đông đã tới, thế giới vẫn như cũ vận chuyển. Bên trên bình nguyên, một con sông lớn lao nhanh mà đến, nước sông xen lẫn vụ băng, lưu động bên trong phát ra rầm rầm thanh âm. Chi xoay, từng chiếc thuyền gỗ ở trong sông cẩn thận chạy, tránh né lấy băng trôi cùng đá ngầm, cuối cùng đến bến tàu. Trên bến tàu người nghèo khổ lực, ăn mặc đơn bạc quần áo, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, phun lên thuyền gỗ kho hàng bên trong, đem hàng hóa cật lực chuyển ra, từng kiện đem đến đã sớm chờ đã lâu trên mã xa. Một lát, công nhân bốc vác mồ hôi đã chạy ướt lưng, hơn 10 cỗ xe ngựa bị đổ đầy. Cùng với mã phu một tiếng la, roi vung mạnh ra, ở giữa không trung vung ra một thanh âm vang lên. Ngựa nhanh chóng tiến lên, lôi kéo đổ đầy hàng xe ngựa chạy về phía xa xa lộ ra hình dáng thành thị. Rất nhanh, xe ngựa đến thành thị cửa thành, đang tiếp thụ qua binh lính sau khi kiểm tra, nhanh chóng lái vào nội thành. Thúy Kim Thành bên trong một chỗ, nguyên một phiến cửa kho hàng đã trải qua mở ra, chờ đợi lấy xe ngựa nối đuôi nhau mà vào, đem hàng hóa dỡ xuống. Đợi đến sau khi trời sáng, những hàng hóa này liền sẽ nhanh chóng chạy vào Thúy Kim Thành lớn trong cửa hàng nhỏ, bán cho có cần người. Là chủ nhân của bọn chúng kiếm lấy số lớn kim tệ cùng ngân tệ. Mà ở những địa phương khác, ở bên trong Thúy Kim Thành bên ngoài rất nhiều xó xỉnh bên trong, còn có đại lượng người còn lại bận rộn, vì ấm no, lợi ích hoặc là còn lại đồ vật, làm lấy riêng phần mình chuyện bất đồng. Nội thành một chỗ trong ngõ cụt, một đám người thở hổn hển tại huy quyền đánh nhau, tranh đoạt thu bảo hộ phí địa bàn. Trên một con đường y dì quán trước, mấy người lo lắng đấm môn, đánh thức y sư đi trị liệu đột phát tật bệnh quý tộc. Trung tâm thành phố cái nào đó động tiêu tiền bên trong, xa hoa trụy lạc, vang ca hiến hót, quý tộc ném ra ngoài số lớn tiền tài, nhằm chúng thức tha thân thể từng đợt duyên dáng gọi to. Bình nguyên đồng ruộng bên cạnh nhà lá bên trong, ánh đèn lộ ra, ba cái đạo tặc đang ở kiểm kê lấy ban ngày ích lợi, dựa theo suất lực bao nhiêu tiến hành chia của. Bên bờ sông, cùng với một tiếng hét thảm, một cỗ thi thể bị đẩy vào trong sông, giết người diệt khẩu. Thúy Kim Thành cùng còn lại quốc gia thành thị khác biệt, cùng Lam Sư Vương quốc Lam Sư Thành khác biệt. Bởi vì Phỉ Thúy Hà chạy qua, có khắc thường phồn vinh, có càng nhiều sống về đêm. Dù sao tại cùng loại với thời trung cổ thời đại, dòng sông mới thật sự là giao thông yếu đạo, một đầu rộng lớn vô cùng sông lớn, so hiện đại trên địa cầu một đầu đường cao tốc đều trọng yếu. Thúy Kim Thành nội ngoại, liền náo nhiệt như vậy lấy, ồn ào lấy, mà một đôi mắt từ cao không nhìn qua đây hết thảy. Di Chắc minh tưởng xuất thể, trong suốt dây lưng nối liền đục thể, tinh thần thể tung bay ở trên Thúy Kim Thành phương kỷ trăm mét không trung. Nhìn xuống hết thảy, mang theo một loại khắc thường bình tĩnh. Kỳ thật mặc cho ai từ góc độ này quan sát thế giới, đều có một loại không đếm xỉa đến, không nhận tình cảm ảnh hưởng, bình tĩnh dị thường cảm xúc, cho nên mới có thượng đế thị giác thuyết pháp. Di Chắc nhìn lấy dưới người cảnh tượng, nhanh chóng hồi tưởng đến chuyện phát sinh gần đây tình. Đây đã là hắn đi vào Thúy Kim Thành ngày thứ bảy. Lúc trước cùng Gệ Rồ gặp mặt, cho Gệ Rồ tiến hành một chút tâm lý phụ đạo về sau, Gệ Rồ liền tâm sự nặng nề rời đi. Còn hắn thì thuê lại Thúy Kim Thành một chỗ tiểu viện tử, cùng vẽ đỏ ra ở lâu xuống tới, một bên tiến hành nghiên cứu, một bên đợi đến đại lục vu sư đến. Trong lúc hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy, xuất thể cũng không phải lần đầu tiên, đối với toàn bộ Thúy Kim Thành bố cục đều đã nhớ kỹ trong lòng. Cái này ở quá trình bên trong, ngược lại cũng đã gặp không ít tại trong đêm phát sinh thú vị sự tình, tỉ như cùng tình nhân hẹn hò quý tộc thiếu phụ bị bắt gian. Tỷ như hắc bang lão đại đang bang phái trong chiến đấu bị địch nhân một cái tiểu tốt giết chết chờ chút. Ở trên không trung quay đầu, Di Chắc hướng về Thúy Kim Thành một cái hướng khác nhìn lại, thấy được một mảng lớn kiến trúc, nơi đó là vương cung. Trong vương cung mặc dù rất nhiều nơi ảm đạm đi, một phần trong đó lại là sáng ngời. Vừa mới kế vị không lâu tân quốc vương, cũng chính là Gệ Rồ đại ca, cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày đều thâu đêm suốt sáng xử lý chính sự, không ngừng có đại thần, quý tộc bị trong đêm triệu hoán tiến vương cung thương nghị. Cho nên, vương cung phòng bếp, chuồng ngựa, phòng tiếp khách đều là đèn đuốc sáng trưng, đá xanh trên đại đạo không ngừng có bóng người cùng cỗ xe đi qua. Không biết Ghệ Rồ đang làm gì? Di Chát đột nhiên nghĩ. Từ khi Ghệ Rồ cầm đi hê ke sau khi rời đi, theo đạo lý hẳn là thử nghiệm minh tưởng quá nhiều lần, nhưng chưa từng có nhìn thấy đối phương xuất thể. Chẳng lẽ đối phương Vu sư Thiên Phu thực sự kém đến loại trình độ này? Tự hỏi, Di Chát khống chế ý thức thể nhanh chóng bay tới vương cung phía trên, sau đó quen việc dễ làm tìm được Ghệ Rồ ở tại cung điện. Đứng ở Ghệ Rồ phía trên cung điện nửa ngày, phát hiện phía dưới không hề có động tĩnh gì, Di Chát khống chế ý thức thể xuyên qua nóc phòng, hạ xuống Ghệ Rồ trong phòng ngủ. Ghệ Rồ phòng ngủ rất lớn, cũng rất trống. Có thể là vì cam đoan minh tưởng không bị ảnh hưởng, không có một cái nào thị nữ, hộ vệ tồn tại, chỉ có Ghệ Rồ một người trực đĩnh đĩnh nằm ở trên giường. Di Chát tới gần, nhìn thấy đầu giường có đi hết ke cái bình, Ghệ Rồ là nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích, giống như là một cỗ thi thể. Ghệ Rồ nhục thể chỗ sâu, ý thức thể đang không ngừng chấn động, một bộ muốn thoát ly nhục thể trói buộc bộ dáng. Chỉ là đến từ thân thể trói buộc cực kỳ cường đại, mặc cho Ghệ Rồ không ngừng cố gắng, cũng vô pháp đột phá, thử một lần lại một lần, đều là kết quả thất bại. Từ từ, trên mặt của Ghệ Rồ thấm suất mồ hôi, lộ ra rất rõ ràng nôn nóng cùng mệt mỏi thần sắc. Di Chát nhìn về sau, đoán chừng dựa theo bình thường phát triển, Ghệ Rồ cố gắng nữa mấy lần, ý thức thể lực lượng sẽ hao hết, đến lúc đó liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, một mực chờ đến sáng sớm ngày thứ hai mới có thể tỉnh lại. Đối với này, Di Chát xác định hai chuyện. Đệ nhất, Ghệ Rồ vẫn như cũ không hề từ bỏ trở thành Vu sư hy vọng. Có thể là bởi vì nội tâm không cam lòng, cũng có thể là bởi vì chuyện khác, tóm lại còn tại cố gắng. Đệ nhị, Ghệ Rồ thật không có cái gì Vu sư thiên phú, không phải cũng sẽ không xảy ra thể như thế khó khăn. Lắc đầu, Di Chát vốn muốn rời đi, đi làm việc chuyện còn lại đi, nhưng lại liếc mắt nhìn Ghệ Rồ dãy rủa bộ dáng, quyết định vẫn là làm chuyện tốt, giúp một chút đối phương. Di Chát khống chế ý thức thể, hướng về Ghệ Rồ tới gần. Vươn tay ra, sờ về phía Ghệ Rồ thân thể. Ghệ Rồ thân thể khỏe mạnh giống cảm nhận được cái gì, có chút cảnh giác, thân thể cơ bắp theo bản năng co vào, ý thức thể cũng có chút trốn tránh. Di Chát không có để ý những cái này, tay trực tiếp tiến vào Ghệ Rồ trong cơ thể, bắt lại Ghệ Rồ ý thức thể, bộc phát lực lượng tinh thần, liền đem Ghệ Rồ ý thức thể hướng về nhục thể bên ngoài lạp. Di Chát cảm thấy giống như là đem một người từ trong đầm lầy kéo ra ngoài, quá trình bên trong tràn ngập lực cản, nhưng cũng may cuối cùng vẫn là thành công. Phốc một tiếng, Ghệ Rồ ý thức thể rời đi nhục thể, trôi nổi ở giữa không trung, cái cổ đằng sau một đầu trong suốt dây lưng cùng nhục thể tương liên. Di Chát nội tâm buông lỏng, nhìn về phía Ghệ Rồ ý thức thể, chuẩn bị chào hỏi, kết quả phát hiện Ghệ Rồ ý thức thể trôi nổi ở giữa không trung không phản ứng chút nào, giống như là đã chết một dạng. Ngạch, cái này. Chương 111, pháp lực cùng rời rạc năng lượng nguyên tố nghiên cứu. Nhìn lấy Ghệ Rồ giống như là đã chết ý thức thể, Di Chát nhanh chóng nhớ lại một chút mòn rổ chi chương bên trong nội dung, phát hiện cũng không có ý thức thể bị kéo ra ngoài sẽ chết tương quan ghi chép. Túi đầu lại nhìn một chút Ghệ Rồ nhục thể, phát hiện trái tim cùng hô hấp đều không có cái gì đột xuất biến hóa, duy trì lấy thông thường bộ dáng, Di Chát không khỏi có chút kỳ quái. Theo đạo lý, Ghệ Rồ bây giờ tình huống hẳn là bình thường. Dù sao, lúc trước bản thân trong rừng rậm, ý thức thể nhận thủy tinh xương đầu công kích về sau, nhục thể tim đập được thế nhưng là kém chút bạo tạc. Căn bản không giống Ghệ Rồ hiện tại ổn định như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Ghệ Rồ bình thường xuất thể dáng vẻ? Di Chát muốn không nhịn được phỏng đoán, sau đó phát hiện, giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nhưng tại sao sẽ như vậy? Di Chát nhìn về phía Ghệ Rồ ý thức thể, liền thấy đối phương ý thức thể lúc này giống như là một cái con diều, tại cái cổ sau trong suốt dây lưng trói buộc dưới, vây quanh nhục thể trong phòng bay tới bay lui, bay ra một khoảng cách về sau, lại bị trong suốt dây lưng kéo về. Trong suốt dây lưng chiều dài nhìn qua là định chết, không cách nào tiến hành co duỗi. Ở trong quá trình này, từng cái các loại màu sắc điểm sáng từ bên ngoài bay vào được, giống như là đom đóm vậy tiến vào Ghệ Rồ ý thức thể nội, theo trong suốt dây lưng chạy đến nhục thể sau lại chạy mất hết. Ghệ Rồ không ngừng tiến hành quá trình này, không ngừng thu lấy điểm sáng, không ngừng sói mòn điểm sáng, rõ ràng đang ở minh tưởng. Điều này nói rõ Ghệ Rồ là có ý thức tại khống chế, chỉ là không thể cảm thụ ngoại giới, không thể tự do hoạt động. Đây là bởi vì Ghệ Rồ Vu sư thiên phú quá thấp, mới đưa đến loại này tình huống đặc biệt. Chẳng lẽ bởi vì thiên phú quá thấp, Ghệ Rồ ý thức thể đối ngoại cảm giác bị cực lớn hạn chế, trừ thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố bên ngoài, không thể làm tiếp sự tình khác. Cái này thật đúng là có chút ân, ngoài ý muốn. Di Chát nghĩ. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị cùng Ghệ Rồ ý thức thể chào hỏi, hiện tại xem ra không cần như thế. Về sau, tốt nhất cũng không cần đề cập chuyện này. Không phải để Ghệ Rồ biết Vu sư Thiên Phú kém đến loại trình độ này, còn không biết biết có cảm tưởng gì. Nhẹ lắc đầu một cái, Di Chắc khống chế ý thức thể nhanh chóng rời đi Ghệ Rồ phòng ngủ, rời đi vương cung, hướng về không trung không ngừng bay lên. 100m, 200m, 300m, 500m. Cuối cùng Di Chắc lên tới gần ngàn mét không trung, dưới chân Thúy Kim Thành đã trải qua ảm đạm thành một đoàn bóng tối, chung quanh thì là hoàn toàn yên tĩnh. Di Chắc chuẩn bị bắt đầu làm chính sự, đây cũng là đêm nay xuất thể mục đích chủ yếu, nghiên cứu pháp lực chân tướng. Ngẩng đầu nhìn lên trên, tinh không sáng chói, đông đảo tinh thần lập lòe, giống như là từng chiếc chứa ở vũ trụ bối cảnh bên trên đèn pha, nhìn như đưa tay có thể sở, kỳ thật xa không thể thành. Di Chắc rõ ràng, thấy đều không phải là tinh thần bản thể, mà là tinh thần bắn tia sáng, vài chục vạn năm, mấy triệu năm trước phát xạ tới tia sáng. Ở chung quanh, phiêu tán đông đảo các loại màu sắc điểm sáng, giống như là thành đoàn đông đóm, hoặc như là quang chi hải dương. Đây là rời rạc các loại năng lượng nguyên tố, cùng trong cung điện Ghệ Rồ thu lấy một dạng. Di Chắc suy nghĩ nói. Bất đồng chính là, Ghệ Rồ ý thức thể bị vây ở nhục thể chung quanh, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem năng lượng nguyên tố từ phương xa hấp dẫn đến tinh thần thể phụ cận, sau đó nhiếp vào thể nội. Mà hắn là có thể khống chế ý thức thể trực tiếp đạt đến quang đoàn dày đặc địa phương, nhanh chóng thu lấy. Những năng lượng này nguyên tố hiển nhiên là rất trọng yếu, chỉ có đem những năng lượng này nguyên tố thành công nhiếp vào thể nội, tại pháp nguyên bên trong chứa đựng, dung luyện thành pháp lực, mới có thể sử dụng đến phóng thích pháp thuật, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Mà bây giờ, Di Chắc muốn làm rõ ràng là, cái gọi là pháp lực, cái gọi là có thể dung luyện thành pháp lực năng lượng nguyên tố, là cái gì? Giống rất nhiều bên trong miêu tả ma pháp nguyên tố, thiên địa nguyên khí, lại hoặc là trong tin đồn chân khí, nội lực, đều có cao năng lượng phản ứng, uy lực cực lớn, vậy rốt cuộc là làm sao làm được đâu? Phải biết, năng lượng là thủ hằng. Năng lượng đã không lăng không sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có thể từ một cái vật thể truyền lại cho một cái khác vật thể, năng lượng hình thức có thể lẫn nhau chuyển đổi. Đây là Mệ Dệ, Dùn, đơn vị công, hẻm thuật mấy người một đám nhà khoa học, nghiên cứu hơn nửa cuộc đời, kết thúc đi ra định luật. Nếu có người nói, cái này căn bản không có ý nghĩa, có thể bị tùy tiện lật đổ, vậy tuyệt đối sẽ bị cái này một đám nhà khoa học dùng vách quan tài sinh sinh chụp chết không thể. Bảo toàn năng lượng không có khả năng bị vi phạm, chí ít không thể lại hiện ra có khoa học hệ thống hạ bị tùy tiện vi phạm. Nếu như nói năng lượng nguyên tố, pháp lực có thể buộc phát năng lượng cường đại, vậy nói rõ bản thân nó nên có loại năng lượng này mới được. Pháp thuật uy lực không phải lăng không sinh thành, mà là thông qua phương thức nào đó đem tồn tại uy lực phóng xuất ra mới đúng. Như là thuốc nổ có thể buộc phát ra năng lượng cường đại, là bởi vì nó đặc thù cấu tạo liền chứa cường đại bên trong năng lượng, đang thiêu đốt lúc lại nhanh chóng phóng thích. Như vậy năng lượng nguyên tố, pháp lực lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là một loại khác thuốc nổ? Di Chắc nghĩ đến những cái này, ở trên không trung triển khai ý thức thể, nhiếp vào đại lượng rời rạc năng lượng nguyên tố, để nó theo cái cổ phía sau trong suốt dây lưng truyền lại đến nhục thể, chứa đựng tại pháp nguyên bên trong. Trong quá trình này, Di Chắc nghiêm túc cảm thụ được năng lượng nguyên tố biến hóa, cảm thụ được trong cơ thể phản ứng. Một lát sau, Di Chắc nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Liền thấy theo đại lượng rời rạc năng lượng nguyên tố bị nhiếp vào thể nội, chung quanh có chút trống rỗng, bất quá xa xa rời rạc năng lượng nguyên tố chậm chạp lưu động tới bổ sung. Ngẫu nhiên ở trên không chỗ, từng cái các loại màu sắc điểm sáng cũng sẽ lăng không sinh ra, đến bổ sung bị thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố. Di Chắc ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không đông đảo sáng chói tinh thần, không biết có phải là ảo giác hay không, tại điểm sáng sinh thành đồng thời, tinh thần quang giống như ba động như vậy xuống. Nếu như vậy, một lúc sau, đêm vẫn khuya chìm. Thúy Kim Thành một chỗ trong sân, vô cùng yên tĩnh. Sân trong phòng ngủ, Di Chắc xếp bằng ở trên giường mở mắt. Tiếp lấy đứng người lên, ra khỏi phòng đi. Bên ngoài gian phòng trong phòng khách, Vẹn Đỏ Dạ chính dựa vào tại một cái ghế gỗ mặt, hai mắt nửa khép, cũng không biết là tại ngủ hay là ngẩn người. Di Chắc con mắt lấp lóe, không nhịn được muốn, dựa theo sinh vật phân loại học, cự long phải cùng thằn lằn là họ hàng gần, thuộc về loài bò sát động vật. Mà loài bò sát động vật tình huống hoạt động, bình thường có thể chia ban ngày làm động, đêm làm động cùng thần hôn hoạt động ba loại. Vẹn Đỏ Dạ biểu hiện, lại cùng loài bò sát động vật không có chút nào dính dáng, càng giống là loài có vú. Ân, không phải loài có vú bên trong người, mà là loài có vú bên trong nghèo. Một ngày bên trong phần lớn thời gian, Vẹn Đỏ Dạ đều là yên lặng ngẩn người hoặc là đi ngủ, ngược lại là không có quấy rầy bản thân, bớt đi một chút phiền toái. Tuy nói Vẹn Đỏ Dạ có không kém sức chiến đấu, nhưng nếu như đối phương giống như là một cái ngạo kiều đại tiểu thư một dạng, bản thân thật vẫn phải nghĩ biện pháp đem đối phương đưa tiễn. Lúc trước không muốn mang lấy đối phương rời đi, cũng là bởi vì có cái này lo lắng, về sau bởi vì gở gì chết, cuối cùng vẫn đem đối phương mang ra ngoài. Hiện tại xem ra, đối phương biểu hiện vẫn là rất nghe lời, tuyệt không gây chuyện. Có phải hay không là cho đối phương mua một bộ tốt một chút đệm chăn hoặc là gia thú, làm cho đối phương bình thường ngẩn người hoặc lúc ngủ, thoải mái hơn một chút. Di Chát tự hỏi, quyết định đem chuyện này tạm thời nhớ kỹ, có cơ hội lại đi áp dụng, sau đó thả nhẹ bước chân, đi vào phòng ngủ thư phòng cách vách bên trong. Chương 112, siêu trọng hạch ổn định đảo nguyên tố. Thư phòng không phải rất lớn, so với tại trong pháo đài cổ muốn nhỏ hơn một chút, bất quá bài trí đều rất đầy đủ, bàn đọc sách, chiếc ghế, giá sách, giá gỗ, ngọn đèn. Đem ngọn đèn đốt, chiếu sáng trong thư phòng hết thảy. Di Chát từ giá sách bên trên cầm xuống mấy cái cỏ gấu cuộn giấy trục, trên bàn mở ra, tiếp lấy lại từ trên giá gỗ cầm xuống bút lông ngông cùng mực nước bình trên bàn cất kỹ. Mượn đèn dầu quan mang, Di Chát nhìn về phía mặt bàn một cái mở ra cỏ gấu cuộn giấy trục, đây là trước mấy ngày đối với pháp lực một chút nghiên cứu suy đoán, trên đó viết tràn đầy chữ viết. Ánh mắt rơi vào phía trên, Di Chát nhẹ giọng đọc lên tới. Pháp lực bản chất là cái gì? Rời rạc năng lượng nguyên tố bản chất là cái gì? Nếu bọn chúng có thể dùng để phóng thích pháp thuật, từ đó sinh ra biến hóa nào đó, như vậy là không phải nói rõ bọn chúng là một loại vật chất, một loại đặc thù vật chất, một loại hiện đại trên địa cầu không có phát hiện vật chất. Nói một cách khác, rời rạc năng lượng nguyên tố, biết không phải là nguyên tố hóa học, biết không phải là hiện đại trên địa cầu còn chưa phát hiện đặc thù nguyên tố hóa học. Mọi người đều biết, tất cả vật chất đều là do nguyên tố cấu thành, nguyên tố hydro, giữa nguyên tố cấu thành thủy phân tử, sau đó hình thành trong cơ thể vượt qua một nửa thành phần. Còn lại đồ vật cũng giống vậy, đông đảo nguyên tố, tạo thành thế giới vật chất hết thảy. Hiện đại trên địa cầu đối với nguyên tố đang không ngừng thăm dò. Một năm 789, nước Pháp quý tộc Antoine Lạ Vật Sì ở ban bố bao quát 33 loại nguyên tố hóa học danh sách, là lúc ban đầu thăm dò. Về sau 1869 năm, Nga hóa học giáo sư đệ mẹ tù môn nhanh lẹ, ban bố bao quát 63 loại nguyên tố chu kỳ biểu, kiên định nguyên tố hóa học phát triển cơ sở. Về sau nguyên tố hóa học bị không ngừng tăng thêm vào chu kỳ biểu bên trong, từ mới bắt đầu 63 loại, đến cuối cùng phát triển thành bao dung 118 loại nguyên tố hóa học gia tộc cự phách. Bất quá cái này cũng không đại biểu, đã trải qua đối với cái này 118 loại nguyên tố, đều có toàn diện hiểu rõ. Tại 118 bên trong nguyên tố hóa học bên trong, chỉ có từ 1 đến số 98 loại nguyên tố là tồn tại ở trong giới tự nhiên, 84 cái là nguyên sinh hạch làm. Khác 14 cái xuất hiện ở nguyên sinh nguyên tố suy biến liên bên trong. Mà từ thứ số 99 nguyên tố ẹt bắt đầu, đến thứ số 118 nguyên tố gas, ô gạn sơ sẩn, ô, tiếng Trung giản thể là một cái chữ, bên trên khí hạ áo, nhưng không cách nào biểu hiện, cái này 20 loại nguyên tố tại dưới tình huống bình thường, cũng không tồn tại ở trong giới tự nhiên, chỉ có thể thông qua nhân công hợp thành đạt được. Cho dù hợp thành chiếm được, cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Đây là bởi vì, những nguyên tố này đều có cao tính phóng xạ. Biết nhanh chóng suy biến thành còn lại nguyên tố, cơ hồ không cách nào nghiên cứu. Tỷ như thứ số 99 nguyên tố S, tại hiện đại địa cầu 1952 năm lần thứ nhất bom hydro nổ tung còn sót lại vật bên trong phát hiện, lấy nhà vật lý học cạn bậc Einstein mệnh danh. Thời kỳ bán phân giã là 20.47 ngày, kỳ đồng vị làm S253 mỗi ngày đều biết tổn thất 3% chất lượng, chẳng mấy chốc sẽ suy biến là bờ cờ cùng cơ F, phi thường khó khăn, đối với hắn nghiên cứu càng là khó càng thêm khó. Bởi vì trước một giây bỏ vào trong cơ khí, nó vẫn là S, đợi đến sau một giây từ trong cơ khí lấy ra, nó đã trải qua biến thành bờ cờ cùng cơ F. Lại tỉ như thứ số 118 nguyên tố gas, tại hiện đại địa cầu năm 2015 tháng 12 xác nhận phát hiện, suy biến thời gian là mỉ lì giây cấp, cũng chính là 1/1000 giây tả hữu. So với S, gas liền để vào máy thời gian đều không có, thậm chí đều không thể quan sát được. Mắt người phân biệt vật thể thời gian ngắn nhất là 0.04 giây. Tại mắt người kịp phản ứng trước đó, gas đã trải qua suy biến mấy chục lần. Đối với gas, nhà khoa học chỉ có thể dùng một loạt số liệu mặt hông chứng minh nó bị chế tạo ra qua, chỉ có thể nói, nhìn, gas từng ở trong này tồn tại qua, mà không thể nói, nhìn, đây chính là gas. Cho nên, đối với thứ số 99 nguyên tố S sau đại bộ phận nguyên tố, hiện đại trên địa cầu đều tạm thời không cách nào tại vĩ mô tiêu chuẩn hạ quan sát, nghiên cứu. Mà đối với thứ số 118 nguyên tố gas phía sau nguyên tố, cũng bởi vì vấn đề kỹ thuật không cách nào hợp thành. Nhưng không có cách nào tại vĩ mô tiêu chuẩn quan sát, nghiên cứu, không hề đại biểu nguyên tố không có thuộc tính, bởi vì kỹ thuật không phát đạt không cách nào hợp thành nguyên tố, không hề đại biểu nguyên tố không tồn tại. Trên thực tế, vô luận trình độ khoa học kỹ thuật phải chăng trước vào, nguyên tố là ở chỗ này. Tựa như sao Thiên Vương, sao Hải Vương, bởi vì thiên văn trình độ không đạt được, hơn ngàn năm không cách nào phát hiện, nhưng là ở chỗ này. Bởi vậy, phải chăng có thể lớn gan suy đoán, rời rạc năng lượng nguyên tố chính là hiện đại trên địa cầu, còn chưa phát hiện thứ số 118 nguyên tố gas sau đặc thù nguyên tố. Loại này suy đoán là có cực lớn có thể. Trên thực tế, dựa theo hiện đại địa cầu đối với siêu trọng nguyên tố một hệ liệt nghiên cứu, có chung một cái kết luận là, theo danh sách số lên cao, tương lai sẽ phát hiện siêu trọng nguyên tố sẽ xuất hiện một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Căn cứ kính ngươi mô hình tính toán, V giặc Z cờ tháng 1537-036. Z là nguyên tử tự, C là tốc độ ánh sáng, A là tinh tế kết cấu hàng số, V là nguyên tố bên trong điện tử tốc độ. Ở cái này mô hình bên trong, là nguyên tử số lớn hơn tháng 1537 lúc, nguyên tố nội bộ điện tử tốc độ biết vượt qua tốc độ ánh sáng, bắt đầu có thuyết tương đối tính hiệu ứng. Căn cứ đi giặc phương trình tính toán, EMC21Z2A2. Là nguyên tử số lớn hơn tháng 1537 lúc, đi giặc cơ thái đợt hàm số sẽ trở thành chấn động thái, tại chính phụ năng lượng phạm vi ở giữa không có cơ hội, hình thành cùng cờ lỉn nghịch lý tương tự chính là tình huống. Tức thuyết tương đối hạt có thể rất dễ dàng địa xuyên việt lại cao vừa rộng thế lũy, xác suất thành công đạt đến 100%, dẫn đến gờ dạ phiền bên trong vô chất lượng đi giặc chuẩn hạt mấy người thần kỳ hiện tượng xuất hiện. Nói tóm lại, cao hơn danh sách số nguyên tố có lý luận bên trên tồn tại, hơn nữa sẽ có một hệ liệt thần kỳ tính chất. Mặt khác, dựa theo hiện đại trên địa cầu siêu trọng hạch ổn định đảo lý luận, tại cao hơn hàng ngũ cái nào đó nguyên tố phụ cận, hạt nhân nguyên tử đem có khá cao tính ổn định, quay chung quanh nó khả năng tồn tại từ thành trăm cái siêu trọng nguyên tố hạch tạo thành ổn định đảo. Ở vào ổn định đảo bên trong siêu trọng nguyên tố sẽ có trì hoãn, dẫn đến nguyên tố tồn tại trong hoàn cảnh thời gian đại kéo dài, đạt tới mấy giờ, thậm chí mấy ngày, từ đó có lưu trữ, nghiên cứu, sử dụng giá trị. Những cái này cùng rời rạc năng lượng nguyên tố hoàn toàn tương xứng. Hô, khẽ nhả một hơi, Di Chắc đọc xong trước mấy ngày ghi chép quyển trục nội dung, đem nó để qua một bên, đem một cái quyển trục chưa ghi lấy tới trước mặt, nắm chặt bút lông ngỗng, nghĩ, lại tiếp tục viết. Xa. Tóm lại, có thể tiến hành một giả thiết tính suy luận, rời rạc năng lượng nguyên tố, liền là trên địa cầu còn chưa phát hiện cao hơn danh sách số siêu trọng nguyên tố. Ở nơi này một giả thiết tính suy luận dưới, pháp thuật tựa như cùng là một loại phản ứng hóa học. Tựa như một chút phổ thông nguyên tố kết hợp sau vật chất, tương hô tiếp xúc sẽ phát sinh đặc biệt phản ứng, tỉ như natri cùng nước sẽ phản ứng bạo tạc. Đồng lý, một chút rời rạc năng lượng nguyên tố lẫn nhau tiếp xúc phản ứng, cũng sẽ xuất hiện đặc biệt hiện tượng, hoặc bạo tạc, hoặc đóng băng, hoặc đau xót thực, tức cái gọi là pháp thuật hiệu quả. Trong tay Di Chắc bút lông ngông có chút dừng lại, suy tư, con mắt thả ra ánh sáng. Một lát, trong tay bút lông ngông hạ xuống, tiếp tục viết. Chương 113, tinh thể bắn ra cùng thế giới chân tướng. Tuy nói, giả thiết tính suy luận giải thích pháp thuật tạo ra cơ chế, nhưng lại không cách nào giải thích căn bản nhất năng lượng nơi phát ra, tức bảo toàn năng lượng vấn đề. Năng lượng đã không lăng không sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có thể từ một cái vật thể truyền lại cho một cái khác vật thể, năng lượng hình thức có thể lẫn nhau chuyển đổi. Nếu như pháp thuật hiệu quả, uy lực, năng lượng bắt nguồn từ pháp lực, rời rạc năng lượng nguyên tố, như vậy rời rạc năng lượng nguyên tố bên trong năng lượng, lại đến từ tại chỗ nào? Xem như cao hàng ngũ siêu trọng nguyên tố, bọn chúng bởi vì ổn định đảo nguyên nhân, suy biến thời gian có lẽ đại kéo dài, nhưng không có khả năng giống như là thiết, than mấy người ổn định tồn tại trên trăm năm, hơn ngàn năm. Nếu như bọn chúng tại ban đầu liền tồn tại ở trong giới tự nhiên, sớm như vậy nên hoàn toàn suy biến mất. Mà ở trước đó minh tưởng xuất thể quá trình bên trong, lại có thể nhìn thấy, rời rạc năng lượng nguyên tố số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có thể lăng không tạo ra. Nhưng lăng không tạo ra, không phải không có chút lý do nào. Một loại mới nguyên tố xuất hiện, đơn giản có hai loại đường tắt, hoặc là từ thấp danh sách nguyên tố tụ biến hợp thành, hoặc là từ cao danh sách nguyên tố suy biến mà tới. Đối với rời rạc năng lượng nguyên tố mà nói, sau một con đường trên cơ bản có thể bài trừ, bởi vì cao danh sách nguyên tố thời gian tồn tại ngắn hơn, muốn không ngừng sinh ra rời rạc năng lượng nguyên tố, như vậy thì phải bảo đảm có liên tục không ngừng cao hơn hàng ngũ nguyên tố đến suy biến. Như vậy cao hơn hàng ngũ nguyên tố là thế nào sản xuất? Vẫn còn cần thấp danh sách nguyên tố đến tụ biến hợp thành mới được. Cho nên, rời rạc năng lượng nguyên tố, chính là do thấp danh sách nguyên tố tụ biến mà đến. Tụ biến tình huống cụ thể tạm thời không biết, phải có đường tại hiện đại trên địa cầu bom hy dầu không thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, là một loại càng nhẹ nhàng, tự nhiên hơn hình thức. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút không cách nào thay đổi, loại này từ thấp danh sách nguyên tố sinh ra cao danh sách siêu trọng nguyên tố quá trình, cần hấp thu năng lượng. Hoặc có lẽ là cần lợi dụng ngoại giới năng lượng để đạt tới tụ biến cần điều kiện. Tựa như hiện đại trên địa cầu bom hydro, muốn thành công dẫn bạo bom hydro tiến hành không thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, như vậy cần tại bom hydro nội bộ nhét vào gần một mai bom nguyên tử mới được. Chỉ có bom nguyên tử bạo tạc, mới có thể chế tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân cần hoàn cảnh, mới có thể dẫn bạo bom hydro. Đây cũng là muốn phát triển bom hydro khoa học kỹ thuật, nhất định phải trước phát triển ra bom nguyên tử khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Như vậy thế giới hiện tại từ thấp danh sách nguyên tố, thông qua không biết tụ biến phương thức sản xuất rời rạc năng lượng nguyên tố, cần thiết hấp thu năng lượng đến từ chỗ nào? Một cái suy đoán, cái kia chính là phóng xạ. Tựa như suy biến quá trình bên trong, cao danh sách nguyên tố suy biến thành thấp danh sách nguyên tố, sẽ có cao phóng xạ phản ứng, biết hướng ra phía ngoài phóng xuất ra năng lượng. Mà tụ biến, xem như theo một ý nghĩa nào đó nghịch suy biến, từ thấp danh sách nguyên tố biến thành cao danh sách nguyên tố, cũng cần thông qua phóng xạ đến hấp thu năng lượng. Phóng xạ lại đến từ chỗ nào? Phóng xạ đến từ bất kỳ địa phương nào? Trên thực tế, phóng xạ xem như một loại năng lượng phương thức, không giống với thường thức, nó không hề thưa thớt, một cái thế giới đại địa, sông núi, dòng sông, hàng mấy người các ngõ ngách đều có thể tồn tại có tính phóng xạ hạch làm, tỉ như ủ dạ nì ủ mũ hệ nguyên tố, tỉ như á hệ nguyên tố, tỉ như thổ hệ nguyên tố. Ngay cả người thân thể bên trong, đều tồn tại tính phóng xạ hạch làm, 40K. Đương nhiên, trọng yếu nhất phóng xạ hay là đến từ vũ trụ, đến từ hành tinh. Liên như là hiện đại địa cầu năng lượng đến từ mặt trời, thế giới hiện tại năng lượng cũng tới bắt nguồn từ mặt trời. Bất quá có khác biệt là, dựa theo minh tưởng xuất thể quan sát, không riêng gì mặt trời tại đơn độc phát huy tác dụng, trải rộng trước mắt ở tại tinh cầu chung quanh tồn tại đông đảo hành tinh, đông đảo tinh thần giống như đều có thể đem phóng xạ bắn tới. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tinh thể bắn ra chân chính ý nghĩa? Có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng có cực lớn khả năng, chính là những tinh thể này năng lượng bắn ra, đưa cho thấp danh sách nguyên tố hợp thành rời rạc năng lượng nguyên tố điều kiện, từ đó liên tục không ngừng sinh ra rời rạc năng lượng nguyên tố. Làm rời rạc năng lượng nguyên tố bị thu lấy về sau, tại phóng thích pháp thuật quá trình bên trong, biết nhanh chóng phản ứng, tại biểu hiện ra đặc thù trạng thái, pháp thuật hiệu quả, đồng thời, biết nhanh chóng suy biến khôi phục thành lúc đầu thấp hàng ngũ phổ thông nguyên tố, cũng phóng xuất ra năng lượng, cái này năng lượng chính là tinh thể bắn ra năng lượng. Mà biến thành phổ thông nguyên tố, lại ở một ngày nào đó hấp thu đủ tinh thể bắn ra năng lượng, một lần nữa biến thành rời rạc năng lượng nguyên tố, sau đó lại bị tiêu hao, khôi phục thành phổ thông nguyên tố. Đây là một cái nguyên tố tuần hoàn, cũng là năng lượng cùng vật chất tuần hoàn. Nói tóm lại, kỳ thật pháp thuật căn bản nhất năng lượng đến từ tinh thể bắn ra, đến từ thế giới hiện tại trong vũ trụ đông đảo đặc thù tinh thần bắn ra tới năng lượng. Nói một cách khác, vu sư bất quá là đang lợi dụng phương xa tinh thần năng lượng tại phóng thích pháp thuật. Những cái này tinh thần năng lượng hiển nhiên không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tựa như mặt trời cũng bất quá chỉ có 100 ức năm tuổi thọ, những cái này có thể tiến hành tinh thần bắn ra tinh thần, cũng có thể tồn tại thời gian không ngắn, nhưng sớm muộn đều sẽ kết thúc tính mạng của bọn nó, kết thúc tinh thần bắn ra quá trình. Chờ tới lúc đó, rời rạc năng lượng nguyên tố liền sẽ hoàn toàn không cách nào sản xuất, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Vu sư pháp thuật thời đại kết thúc, vô ma thời đại giáng lâm, cũng đã thành hiện đại địa cầu bộ dáng. Xa xa xa. Bút lông ngông dừng lại, Di Chắt đứng lên. Con mắt lấp lóe, bước ra thư phòng, đi đến sân phía ngoài bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tại mắt thường trạng thái dưới, lúc này không cách nào phát hiện, minh tưởng trạng thái lúc mới có thể thấy được đặc thù tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy thông thường một vùng biển sao, nhìn qua cùng hiện đại địa cầu cũng không khác biệt. Trên thực tế, rất có thể, cái này tinh hải cuối cùng sẽ thay đổi cùng hiện đại địa cầu giống như lúc. Thế giới hiện tại, theo một ý nghĩa nào đó, cùng địa cầu thực sự rất tương tự. Di Chắt đang suy nghĩ. Lúc trước trong rừng rậm, cho Vẹn Đỏ Giả xác nhận Bắc Cực tinh thời điểm, lợi dụng tinh thần phán đoán, từng xác định thế giới hiện tại kỳ thật hẳn là hiện đại trên địa cầu công nguyên 2100 năm tả hữu, là tương lai. Nhưng có một chút cũng cần phải nghĩ đến, Bắc Cực tinh biến hóa là tuần hoàn, tại chiêm tinh học bên trên mỗi qua một cái tờ La Tô năm, tức mỗi đi qua 25,800 năm, liền sẽ lặp lại một lần. Thế giới hiện tại có lẽ là hiện đại trên địa cầu công nguyên 2100 năm, nhưng là có thể là 25,800 năm trước một cái thời gian điểm. Còn có khả năng, không phải một cái 25,800 năm, mà là 2 cái, 3 cái, 10 cái, 100, 1000 cái, 1 vạn 25,800 năm trước thời gian điểm. Trên thực tế, cho dù là 1 vạn 25,800 năm, cũng bất quá mới hơn 200 triệu năm, so với toàn bộ tinh cầu, vũ trụ tuổi tác, kém quá lớn. Dựa theo hiện đại trên địa cầu nghiên cứu, toàn bộ vũ trụ có 137 ức năm tuổi thọ, hệ ngân hà hình thành ước chừng 120 ức năm, thái dương hệ hình thành 50 ức năm, địa cầu hình thành 46 ức năm. Đem trên địa cầu 46 ức năm lấy ra so sánh, như vậy 25,800 chiều dài thực sự quá ngắn, kỳ thật ngay cả một cái giống loài, văn minh sống còn nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Có thể như thế đến xem, đem địa cầu 46 năm xem như một ngày 24 giờ, như vậy một ngày này trước 4 tiếng bên trong, trên địa cầu không có bất kỳ sinh mạng nào, về sau nhóm đầu tiên đơn giản nhất sinh vật đơn tế bào mới xuất hiện. Rạng sáng 6 điểm, cấp thấp nhất giống như rong xuất hiện ở nguyên thủy trong hải dương, tại toàn bộ ban ngày cộng thêm trạm vào tối, đều là bọn chúng cô độc biểu diễn. Đến tối 20 điểm, động vật nhuyễn thể mới bắt đầu xuất hiện ở trong nước. Sau đó hơn 3 giờ, động vật chân đốt, loài cá, có động vật có xương sống, lưỡng thê loại loài bò sát xuất hiện. Sau đó đến đêm khuya 23 lúc 30 điểm, khủng long khoan thai tới chậm đăng tràng, kết quả chỉ biểu diễn 10 phút liền bị một khỏa đến từ thiên ngoại to lớn thiên thạch, hoặc là nguyên nhân khác tiêu diệt. Khủng long về sau, động vật có vũ cùng loài chim phân hóa, sau đó đến một ngày này sau cùng 10 phút đồng hồ, loài linh trưởng tổ tiên xuất hiện. Tại sau cùng trong vòng 2 phút, một ít động vật linh trưởng đại não làm lớn ra 3 lần, trở thành nhân loại. Cuối cùng của cuối cùng, tại một ngày này bên trong lầm kết thúc 20 miểu, mới có nhân loại chân chính trên ý nghĩa lịch sử, 1 triệu năm, mà cái gọi là nhân loại chân chính có ghi lại văn minh, càng là chỉ chiếm theo một ngày này 24 giờ bên trong 0.1 miểu, 5.000 năm. Vũ trụ, tinh cầu, tinh thần sinh mệnh quá khá dài, một cái giống loài, một cái văn minh, ở nơi này trong đó tồn tại dấu vết cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao cho dù là bọn họ tồn tại trọn vẹn 2 cái tờ la tô năm, tồn tại nhân loại có ghi chép văn minh gấp 10 lần thời gian, 5 và 5, tại tinh cầu một ngày 24 giờ đồng hồ bên trên, cũng bất quá là kim dây nhảy lên một chút mà thôi. Như vậy sẽ có hay không có loại tình huống này, chân chính hiện đại thế giới địa cầu bên trên, hoàn toàn chính xác tồn tại qua vu sư văn minh, so văn minh của nhân loại đều dài hơn, nhưng bọn hắn tồn tại ở cái nào đó thời gian khoảng cách bên trong, nói thí dụ như thời đại khủng long cùng văn minh nhân loại ở giữa một điểm nào đó, bọn hắn tồn tại, bọn hắn phát triển, bọn hắn hủy diệt, bọn hắn không có chút nào dấu vết. Nhưng mình lại đột nhiên tới nơi này trong đó. Di Chát tiếp tục suy nghĩ lấy. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Làm hư hư thực thực xuyên việt sự tình phát sinh, làm chuyện không thể nào biến thành sự thật, làm khoa học hệ thống nhận trùng kích, làm suy luận thế giới xuất hiện lỗ thủng, cũng nên hỏi một tiếng vì cái gì? Như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bản thân rất muốn đạt được đáp án này. Như vậy thì chỉ có thể một chút xíu nghiên cứu, phân tích, nghĩ biện pháp biết rõ ràng thế giới hiện tại nguyên lý, sau đó lại đi tìm tòi nghiên cứu cái này căn bản nhất bí mật. Có lẽ bản thân chính sống ở trong một chiếc hộp, có lẽ bản thân chính sống ở trong một quyển sách, ai biết được. Nửa ngày, Di Chát thu hồi ánh mắt, quay người đi trở về phòng ở. Chương 114, thí nghiệm chứng minh cùng bí mật không thể nói. Trong phòng khách, Vẹn Đỏ Dạ vẫn như cũ dựa vào chiếc ghế thân thể co do, nhìn qua có chút lạnh. Di Chát con mắt lấp lóe, tìm một trương tấm thảm cho Vẹn Đỏ Dạ trùm lên trên người. Kết quả mới vừa đắp lên, Vẹn Đỏ Dạ liền mở mắt, nhìn qua. Làm sao? Nóng. Vẹn Đỏ Dạ vô cùng ghét bỏ đem tấm thảm bỏ qua, vặn vẹo vốn éo thân thể, tiếp tục co quắp tại cái ghế gỗ, một lần nữa nhắm mắt lại. Di Chát lắc đầu, mang theo vài phần biểu tình quái dị quay người đi vào trong thư phòng. Đi đến bàn đọc sách đằng sau ngồi xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào viết một nửa cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên, cầm lấy bút lông ngỗng, chấm chấm mực nước, Di Chát chuẩn bị đem sau cùng một ít lời viết xong. Xa xa xa. Đang dùng tinh thần bắn ra giải thích rõ ràng năng lượng nơi phát ra về sau, chính là pháp lực cùng rời rạc năng lượng nguyên tố ở giữa vấn đề. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong phương thức, rời rạc năng lượng nguyên tố thu lấy về sau, cần dung luyện chuyển hóa thành pháp lực, sau đó mới có thể cách dùng lực phóng thích pháp thuật. Như vậy vì cái gì phải làm như vậy? Nếu rời rạc năng lượng nguyên tố là một loại có tác dụng đặc biệt siêu trọng nguyên tố, giữa lẫn nhau kết hợp sẽ xuất hiện đặc thù hiện tượng, pháp thuật hiệu quả, như vậy tại sao còn muốn chuyển hóa thành pháp lực? Một loại giải thích hợp lý là, vì trấn an toàn bộ. Chính là bởi vì rời rạc năng lượng nguyên tố tương hỗ kết hợp, có thể xuất hiện đặc thù phản ứng, cho nên để phòng ngừa rời rạc năng lượng nguyên tố chứa đựng tại pháp nguyên bên trong sớm phản ứng, nhất định phải đem bọn hắn chuyển hóa thành ổn định thành phần, pháp lực. Không phải, một cái vu sư tại phóng thích pháp thuật trước đó, đông đảo rời rạc năng lượng nguyên tố tại pháp nguyên bên trong, lúc nào cũng có thể bạo tạc, đóng băng hoặc đau xót thực, đến lúc đó pháp nguyên giống như là một cái không ổn định tạc đạn. Pháp lực cũng hẳn là một loại cao hàng ngũ nguyên tố, hơn nữa hẳn là ổn định đảo bên trong ổn nhất định, suy biến kỳ dài nhất nguyên tố. Đem rời rạc năng lượng nguyên tố thông qua dung luyện phương thức, chuyển biến thành pháp lực loại này đơn độc ổn định nguyên tố, có thể phòng ngừa rời rạc năng lượng nguyên tố tại pháp nguyên bên trong phát sinh phản ứng. Cũng có thể bảo chứng tại thời gian rất dài bên trong, pháp lực sẽ không bởi vì suy biến mà hư không tiêu thất. Loại phương thức này hiển nhiên là an toàn nhất. Hơn nữa, cũng làm đến rồi chuẩn hóa. Tại phong thích pháp thuật thời điểm, chỉ cần phải nghĩ biện pháp điều động pháp lực cái này một loại đơn độc nguyên tố ở trong người vận hành, để nó vận hành đến trạng thái đặc thù, tự hành chuyển biến thành cái khác năng lượng nguyên tố tiến hành phản ứng, từ đó bày biện ra đặc biệt pháp thuật hiệu quả, bộc phát uy lực. Chính là bởi vì dạng này, một cái pháp thuật mới có thể bị ghi chép lại, mới có thể sử dụng tái diễn phương thức bị người học tập, cũng liền tạo thành vu sư pháp thuật hệ thống căn bản nhất cơ chế. Xa 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 Di chắt trong tay bút lông ngóng một trận, khép mắt lại, tiếp tục viết. Đương nhiên, đối với cái này hết thảy, hiện tại chỉ là một giả thiết tính suy luận, tựa như không trung lâu cát, bãi cắt thành bảo, thiếu khuyết một cái thực lực mạnh mẽ chứng cứ trèo trống. Nhất định phải chứng minh một cái mấu chốt nhất, căn bản nhất bộ phận, mới có thể để cho toàn bộ giả thiết tính suy luận biến thành sự thật. Cái kia chính là, chứng minh rời rạc năng lượng nguyên tố, pháp lực, đích thật là một loại trên địa cầu không có phát hiện cao hàng ngũ siêu trọng nguyên tố, là chân thật tồn tại, mà không phải lăng không huyễn tưởng. Như vậy hiện tại phải giải quyết sự tình chính là, chứng minh như thế nào? Chứng minh như thế nào? Di chắc dừng lại bút lông ngỗng, tự hỏi. Chứng minh, kiểm trắc, phán đoán nguyên tố, xem như phân tích hóa học. Đối với này, hiện đại địa cầu bên trong, có trọn vẹn hoàn chỉnh khoa học, cấp dưới đông đảo phân loại, tỉ như quang phổ học, chất phổ học, phân quang độ cùng so sắt pháp, tầng tích cùng điện lạn pháp. Kết tinh học, hiển hơi thuật, điện phân tích hóa học mấy người. Chuyên môn dùng để nghiên cứu nguyên tố lời nói, dùng hết phổ học tương đối thích hợp, thông qua nguyên tố phát xạ, hấp thu hoặc tản ra ánh sáng, tiếng hoặc hạt đến nghiên cứu, trong đó rất thường gặp một loại thủ đoạn gọi là diễm sắc thí nghiệm. Diễm sắc thí nghiệm làm ngược lại là đơn giản, chỉ cần một cây bạch kim tia, một cái đèn cồn, một chút hiếm axit clohydric là được. Đương nhiên, cân nhắc đến một chút tình huống đặc biệt, tốt nhất còn muốn dùng tới cố lam pha lê. Bất quá, cố lam pha lê cũng không quá tốt đạt được, cần tự mình thu hoạch nguyên liệu chế tác mới được, khả năng này liền muốn tốn hao một chút thời gian. Di chắc đi ra thư phòng, nhìn thấy bên ngoài trong phòng khách vẹn đỏ dạ còn trên ghế. Trước đó vứt bỏ tấm thảm không biết rõ làm sao lại nhặt được trở về, một nửa đệm ở dưới thân, một nửa che lại thân thể, hai cái đùi ngả vào cái ghế bên ngoài, ở giữa không trung lắc la lắc lư. Lắc đầu, Di chắc đi vào bên cạnh gian phòng, chuẩn bị thay đổi nhỏ cố lam thủy tinh chế tác quá trình. Đảo mắt, sáng sớm đến. Di chắc đứng trong sân, hít thở sâu một hơi trong ngày mùa đông lạnh leo không khí, cảm thụ được ý lạnh rót đầy phổi, lan tràn toàn bộ thân thể, toàn thân tinh thần vì đó chấn động. Lúc này đối với cố lam thủy tinh chế tác, đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Cố lam pha lê nói cho cùng chính là một loại đặc thù pha lê, là ở pha lê bên trong gia nhập cố lam chế thành. Tại trước mắt cùng loại thời trung cổ thế giới, thủy tinh chế tác đã trải qua so sánh hoàn thiện, mặc dù không có chế tạo ra hiện đại trên địa cầu kiếng chống đạn, thủy tinh công nghiệp, nhưng một chút thường gặp pha lê đều có thể chế tác, còn có thể tiến hành một chút tuyệt đẹp tạo hình cùng điều khác. Thủy tinh vấn đề không cần sầu, chỉ cần giải quyết cố lam là được. Cố lam thì là một loại so sánh đặc thù màu lam thuốc màu, thường dùng tại họa sĩ vẽ tranh, có chịu tính nhiệt, chịu quang tính, chịu lợi tính, chịu đau xót tính tẩy rửa, màu sắc tiên diễm mấy ưu điểm. Bất quá bởi vì trong đó chứa cố hóa vật, chi phí tương đối cao, hơn nữa bởi vì trình độ kỹ thuật hạn chế, hiện đại trên địa cầu thẳng đến thế kỷ 19 mới bị sử dụng. Muốn đạt được cố lam, liền trước mắt mà nói, cần tự mình luyện chế, cần dùng đến kim loại cố, oxy hóa nhôm, axit phốt pho dịp các loại nguyên liệu. Về phần làm thế nào chiếm được những cái này nguyên liệu, làm sao hợp thành cố lam, lại thế nào đem chân chính cố lam pha lê chế tác được, Di chắc đã có hoàn thiện phương án. Dù sao, cố lam pha lê thực sự không gọi được là cái gì sản phẩm công nghệ cao, quá trình chế tạo không tính là khó, chỉ có thể nói có chút rườm rà. Mình là không thì phải tìm cái lâm thời trợ lý, làm cho đối phương hỗ trợ làm trợ thủ, tiết kiệm một chút thời gian. Di chắc không nhịn được thầm nghĩ. Quay đầu nhìn về phía phòng khách. Vô ý thức nhìn thoáng qua còn giúp trên ghế vẹn đỏ ra, phát hiện lúc này đối phương đem toàn bộ tấm thảm đều đắp lên người, co lại thành một cái cầu. Để vẹn đỏ ra coi như lâm thời trợ thủ. Ngạch, thôi được rồi, chỉ cần đối phương không gây phiền toái là đủ rồi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cần có quyết định này. Như vậy tìm ai đâu? Di chắc đang nghĩ ngợi, đột nhiên, lúc này ngoài cửa viện vang lên tiếng vó ngựa, tiếp lấy cửa bị gõ vang. Ầm ầm ầm. Hả? Di chắc nhìn về phía cửa sân, hỏi ra âm thanh, ai? Di chắc các hạ, là ta. Ngoài cửa, ghệ rồ thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo có chút không đè nén được hưng phấn, không biết có chuyện tốt gì. Di chắc lông mày nhướng lên, đi ra cửa viện mở ra, đem ghệ rồ bỏ vào đến, hắn một đống hộ vệ ở ngoài cửa bảo vệ. Người sớm như vậy tới, tìm ta có việc. Di chắc mang theo ghệ rồ đi vào viện tử, thuận miệng hỏi. Ngạch, là như vậy ghệ rồ theo bản năng xoa xoa tay. Hơi có ngượng ngùng nói, ngày đó cùng Di chắc các hạ người gặp mặt sau khi tách ra, kỳ thật ta cũng không hề từ bỏ trở thành vu sư thử nghiệm, mà là tiếp tục minh tưởng, muốn chứng minh mình một chút. Cho nên, ngay tại đêm qua, ta đột nhiên phát hiện, ta vẫn rất có thiên phú. Ghệ rồ thanh âm không khỏi một cao, trong ánh mắt thả ra ánh sáng. Di chắt con mắt lấp lóe, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì nhịn không được nói, xác định có thiên phú. Vừa qua khỏi đi một đêm, nếu không phải mình trợ giúp, ý thức thể đều căn bản là không có cách ly thể a. Đợi lát nữa, chẳng lẽ cũng là bởi vì... Sau một khắc, Di Chắt liền nghe được Ghệ Rồ lộ vẻ kích động nói ra, ngươi biết không, Di Chắt các hạ, lúc đầu ta minh tưởng thành công tỷ lệ cũng không cao lắm, bình thường đều là thử rất nhiều lần mới có thể thành công một lần, mỗi một lần thành công cũng chỉ có thể hấp thu rất ít hạt năng lượng. Nhưng là hôm qua không giống nhau, thật giống như ta đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, tại mấy lần thử nghiệm minh tưởng xuất thể sau khi thất bại, đột nhiên cảm thấy có một cỗ không đồng dạng như vậy lực lượng tác dụng tại ý thức của ta thể bên trên, để cho ta nhẹ nhõm xuất thể. Xuất thể về sau, ý thức của ta thể giống như có thể rời khỏi thân thể càng xa, có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn hạn, chỉ một lần liền có thể sánh được bình thường thật nhiều lần. Nói như thế, hôm qua một lần để cho ta lấy được rèn luyện, cơ hồ tương đương tại trước đó toàn bộ minh tưởng cộng lại hiệu quả. Ngươi nói, ta đây có phải hay không là đột nhiên đột phá cái gì hạn chế? Có phải là đại biểu hay không, ta kỳ thật có siêu cường vu sư thiên phú, có siêu cao tiềm lực, chỉ là trước đó không có khai quật ra. Mà bây giờ được thành công đào móc về sau, lại tiếp tục minh tưởng liền có thể đột nhiên tăng mạnh, có thể nhẹ nhõm trở thành một tên chân chính vu sư. Cho nên, ngươi sớm như vậy liền đến gặp ta. Di Chắt nhìn về phía Ghệ Rồ, lên tiếng hỏi, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại là hơi có quái dị. Đúng a, cũng là bởi vì cái này. Ghệ Rồ lên tiếng nói, đối với mới vừa suy đoán, kỳ thật ta cũng không phải hoàn toàn xác định, chỉ là một chút suy đoán. Cân nhắc đến toàn bộ Phỉ Thúy Vương quốc ta chỉ nhận biết ngươi một cái như vậy vu sư học đồ, hơn nữa so với ta có kinh nghiệm nhiều, đành phải tới hỏi ngươi, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Nói về, Di Chắt các hạ ngươi cảm thấy ta đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Ngạch, cái này sao? Di Chắt nhìn lấy Ghệ Rồ một mặt hy vọng biểu lộ, không nhịn được chần chờ một chút. Lại nói, đến cùng nên hay không nên nói cho đối phương biết chân tướng đâu? Chương 115, Thần Kỳ Dược Tề, Địa Thị Rồ Rèn Mò Nô Xài. Suy tư một lát, Di Chắt cảm thấy vẫn là quanh co một chút đem chuyện này nói rõ ràng, tận lực không nên quá đả kích Ghệ Rồ, nhưng là đừng cho đối phương tiếp tục hiểu lầm. Ta cảm thấy đi, có thể là thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh. Di Chắt nhìn về phía Ghệ Rồ nói. Ghệ Rồ con mắt tỏ sáng lên. Nhưng là... Ghệ Rồ lập tức lại là nhíu mắt. Mọi thứ, liền sợ nhưng là... Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Di Chắt lên tiếng nói, nhưng là ta cảm thấy cái này tỷ lệ vẫn có chút thấp. Nếu quả như thật thiên phú thức tỉnh, như vậy tại bình thường phải có một loạt biểu hiện, ngươi sớm hẳn là phát giác mới đúng, mà không phải đột nhiên có chất cải biến. Vậy ta đây là Ghệ Rồ thử đặt câu hỏi. Ta cảm thấy, có thể là ngoại giới hoàn cảnh nguyên nhân đưa đến. Di Chắt lên tiếng. Ngoại giới hoàn cảnh nguyên nhân. Đúng. Di Chắt gật đầu, có lẽ bởi vì một chút tinh thần vận chuyển, đêm qua vừa vặn ở vào thích hợp vị trí, tương đối thích hợp minh tưởng xuất thể. Lại thêm, đêm qua là cuối tháng. Không có trăng sáng lên các loại nguyên nhân, dưới cơ duyên xảo hợp cuối cùng đưa đến ngươi minh tưởng trước nay chưa có thành công. Ghệ Rồ nghe hiểu, cũng không nghe hiểu. Tại trong đầu của hắn, Di Chắt nói lý do này đưa đến hắn hôm qua dạ minh muốn thành công phát sinh. Nhưng lý do nội tại nguyên lý là cái gì, hắn thực sự hoàn toàn không hiểu. Bất quá có một chút hắn vẫn là bao nhiêu hiểu, nhìn về phía Di Chắt nhíu mày hỏi, Di Chắt các hạ, nói như vậy, hôm qua chỉ là một cái tình huống đặc biệt. Về sau ta sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước rồi. Sợ là. Di Chắt nói, trong lòng tăng thêm một câu, trừ phi mình mỗi ngày xuất thủ đi chợ giúp xuất thể. Như vậy, ta chẳng phải là Ghệ Rồ cảm xúc đột nhiên trở nên xa xút bắt đầu. Di Chắt con mắt lấp lóe, nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói, bất quá, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Ừm. Ghệ Rồ xem ra, giúp thế nào? Đưa tay sờ về phía trong ngực, Di Chắt móc ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh đến. Trên thực tế là từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra. Bình thủy tinh bên trong chứa lấy chính là chút ít chất lỏng trong suốt, tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, có chút lóe sáng, nhìn qua giống như là có vàng ở bên trong lưu động. Đây là một loại đặc thù minh tưởng dược tề, so trước đó đưa cho ngươi đi hê ke trần quý hơn, ngươi có thể đem nó gọi là ân, nước khử ải ẩn, lại được xưng là đi hì rồ rèn mò nổ xài. Nước khử ải ẩn. Đi hì rồ rèn mò nổ xài. Đúng, cái bình này bên trong là 3 lần liều dùng. Mỗi lần sử dụng sau, có thể cam đoan ngươi xuất thể hiệu quả cùng đêm qua một dạng thành công. Mà dược tề này cùng đi hê te so sánh, có một ưu điểm là, không có tác dụng phụ, vô luận dùng bao nhiêu lần cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương, cũng không khả năng sinh ra thành nghiện tính. Bất quá khuyết điểm cũng có, đó chính là thời gian rất ngắn, chỉ có thể 3 ngày. Cho nên, ngươi cầm tới về sau, phải mau sớm dùng xong, không phải liền sẽ mất đi hiệu lực. Gệ Dồ có chút kích động lên, thật có thể dạng này. Lại có thần kỳ như vậy dược tề. Đương nhiên không thể dạng này. Đương nhiên không có thần kỳ như vậy dược tề. Di Chát ở trong lòng nói. Cái gọi là nước khử hải ẩn, cái gọi là đi hỉ rồ rèn mò nổ xài, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Gệ Dồ loại này thời trung cổ không có bất kỳ cái gì hóa học thông thường người, đặt ở hiện đại trên địa cầu, chỉ sợ liền học sinh trung học đều không lừa được. Nước khử hải ẩn, là trừ bỏ hiện lên ai ẩn hình thức tạp chất sau nước, độ tinh khiết so nước cất hơi cao, công thức hóa học chính là H2O, tức đỉ hỉ rồ rèn mò nổ xài. Đơn giản đến giảng, nước khử ẩn chính là cao thuần độ nước. Loại này nước khử hải ẩn uống, cùng bình thường nước có nhất định khác nhau. Nói như vậy, bình thường trong nước tồn tại bộ lý hỉ dị xô đủ ẩn cùng bộ tạ xì ủng hỉ rồ xài, tất cả sẽ có một chút vị ngọt. Nhưng nước khử ẩn không có bất kỳ cái gì hải ẩn, uống chính là mùi vị của nước. Mùi vị của nước là mùi vị gì? Chính là không có gì cả hương vị. Nếu như uống nhiều quá mang theo các loại khẩu vị nước, đồ uống, rượu, lại uống nước khử hải ẩn lúc, ở vào vị giác ảo giác, sẽ có một loại nhàn nhạt kích thích cảm giác, đó là nước khử ẩn đang dọn dẹp trong miệng lưu lại hải ẩn, ngược lại là đích sắc có thể ngụy trang thành một loại nào đó dược tề. Đương nhiên, trừ ngoài ra, nước khử ẩn là không có bất kỳ cái gì chức năng. Di Chát sở dĩ biểu thị cái này nước khử ẩn có hiệu quả thần kỳ, bất quá là chuẩn bị đợi đến trong đêm Gệ Dồ xuất thể thời điểm, đi giúp một chút. Đương nhiên, chuyện này không phải giúp không, Di Chát không có lời giúp người làm niềm vui thói quen tốt, nghĩ là đồng giá trao đổi. Dùng 3 lần hỗ trợ xuất thể, đem đổi lấy vật mình muốn. Di Chát đưa tay đem nước khử ẩn đưa cho kích động lấy Gệ Dồ, lên tiếng nói, dược tề này ngươi có thể cầm, đương nhiên ngươi nên cũng rõ ràng. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Gệ Dồ đích sắc rất rõ ràng, lên tiếng liền nói, Di Chát các hạ, ngươi nói đi, có chuyện gì muốn ta đi làm. Nô nhìn thấy Gệ Dồ phối hợp như vậy, Di Chát cũng không có rông dài, trực tiếp nói, ta để ngươi giúp ta việc làm, cũng không khó, chỉ là có chút rườm rà. Bởi vì ta muốn chế tác một ít gì đó, mà ở chế tác trước đó, thì cần muốn một chút nguyên vật liệu. Chính ta từng cái đi thu thập lời nói, có thể muốn lãng phí không ít thời gian, cho nên ta muốn cho ngươi bồi tiếp ta đi mấy nơi, mượn ngươi vương tử thân phận, để cho ta tốt nhất tại trong một ngày liền đem sự tình làm xong, đem đồ vật chế tác được. Được, không có vấn đề. Gệ Dồ nghe xong, một hơi liền đáp ứng. Vậy chúng ta lên đường đi. Di Chát cũng không có khách khí. Được. Gệ Dồ nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Di Chát đi theo đi ra ngoài. Gệ Dồ để một gã hộ vệ xuống ngựa, đem ngựa tặng cho Di Chát, sau đó bồi tiếp Di Chát liền hướng mục tiêu thứ nhất địa điểm, ngoài thành một chỗ bước nhanh. Tại bên trên bình nguyên, tại Thúy Kim thành ngoài thành, có một mảnh cằn cỗi, thấp lùn, liên miên đỉnh núi đột ngột sinh ra, giống như là đại địa bên trên da khó coi mụn. Mà ở trong đó, có một quặng mỏ. Ngày mới vừa sáng lên không lâu, thì có tiếng la cùng roi quật tiếng vang lên tới. Hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy hoành nhục giám sát, nắm lấy côn đồng, vung roi, xông vào lộ ra hàn phong lều vải cùng nhà lá bên trong, hướng về phía trên giường thợ mỏ không chút khách khí luân qua đi, trong miệng bất mãn hô, đều đứng lên cho ta. Một đám con heo lười, không thấy được nắng chiếu tới cái mông. Nhanh đi làm việc, không đi nữa làm việc, hôm nay không có cơm chưa ăn. Nhanh lên. Đừng mất tích. Bên kia cái kia, nhanh một chút. Ashley, lão mù lần, các ngươi đừng cho ta bày ra bộ dáng này, ngươi có bản lãnh đừng đến cái này quặng mỏ làm việc a. Một tháng 5 cái ngân tệ, ngươi cho rằng là tốt như vậy kiếm đó a? Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Đợi đến ổ ẹ dịp đại nhân rời giường, xem lại các ngươi đều còn không làm việc, chụp các ngươi tiền lương, đến lúc đó có các ngươi khóc. Tại tiếng ầm ĩ bên trong, thợ mỏ hoặc chết lặng, hoặc phẫn nộ, hoặc lưu loát, hoặc chậm rãi rời giường, mặc riêng phần mình y phục rách dưới, cầm lấy công cụ, hướng đi quặng mỏ bên trong khu mỏ quặng. Đây là một chỗ lộ thiên quặng sắt trận, không cần đi trong hầm mỏ xoay người khai thác khoáng thạch, tính nguy hiểm rất nhỏ, nhưng lượng công việc lại là rất lớn. Cần tay không vung lấy thùng sắt, chú ý mấy người đem khoáng thạch đánh xuống, sau đó sàng chọn phân loại. Tốt bộ phận biết chất đống chờ đợi trở đi, không tốt bộ phận sẽ trực tiếp vứt bỏ. Tại khu mỏ quặng khai thác ra như là vách núi một dạng mỏ vách tường trước, chất đống hai đống phái thạch, một đống màu nâu đỏ là quặng sắt, còn có một cặp các loại màu sắc là bỏ hoang khoáng thạch, tựa như hai tòa núi nhỏ. Chương 116, ỷ thế hiếp người vương tử. Đinh đinh đang đang, tiếng đánh tại khu mỏ quặng bên trong vang lên, thợ mỏ môn ra sức làm lấy, mấy cái giám sát ở bên cạnh hung tợn nhìn chằm chằm, nhìn thấy ai không ra sức lập tức liền là một roi không chút khách khí luân qua đi. Lão mú lần chạy mồ hôi đánh xuống một khối quan sát, cật lực hướng về một bên dọn đi, đi chậm, lập tức chịu một roi. 3. Lão mú lần quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy một tên gọi là ruột giám sát mắng liệt liệt quát, lão mú lần, ngươi có thể hay không nhanh lên? Nếu là mỗi người đều giống như ngươi, cái này quặng mỏ sớm muộn phải đóng cửa. Lão mú lần nhìn lướt qua đối phương, không hề để ý tới, hắn đã tại nơi này làm rất nhiều năm, thuộc về tư cách già nhất thợ mỏ. Cho nên hắn cũng không sợ giám sát, cầm bao nhiêu tiền thì làm bao nhiêu sống. Âm một tiếng, đem khoáng thạch vứt bỏ khoáng thạch trồng lên, lão mú lần nhìn cũng chưa từng nhìn rốt, quay người đi trở về mỏ vách tường trước, tiếp tục buồn bực thanh âm đào quáng. Rốt bị khinh thị về sau, có chút hỏa khí, cũng không dám phát tiết ra ngoài. Hắn cũng rõ ràng, hắn chỉ là một nho nhỏ giám sát, giám đốc đều là thợ mỏ, mà không phải nô lệ, không có cái gì lớn quyền lực. Thực sự chọc giận thợ mỏ, để thợ mỏ tập thể bãi công, quan mỏ chủ nhân sẽ đem hắn cái thứ nhất đuổi. Quan mỏ chủ nhân ổ ẹ dịp cũng không phải là một cái đồ đần, là một cái rất tinh minh người làm ăn, biết ai mới là cho hắn kiếm tiền công cụ, toàn bộ quặng mỏ rời ai cũng có thể chuyển, duy chỉ có không thể rời thợ mỏ. Rốt lạnh lùng trừng lão mũ lần một chút, như đang thị uy cơ cờ rồi, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đột nhiên rột lông mày đột nhiên một trống, nhìn thấy quặng mỏ phía ngoài con đường bụi bặm dơ lên, tiếp theo là cộc 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 đại đội tiếng vó ngựa vang lên, đông đảo kỵ binh lao vụt mà tới. Đây là... Rốt lần người, sau một khắc kỵ binh đến rồi chỗ gần, nhìn thấy đối phương võ trang đầy đủ bộ dáng, chân mềm nhũn kém chút ngã sắp xuống. Cái này không phải đến đoạt hầm mỏ a? Rất nhanh, rốt lại nhìn thấy một đám người bên trong có một cái trang phục hoa lệ quý tộc người trẻ tuổi, lúc này mới ý thức được, đông đảo binh sĩ chỉ là bảo hộ đối phương mà thôi. Nhưng đối phương đến quặng mỏ nơi này tới làm gì? Rốt có chút không rõ, nhưng lại rất sáng suốt hướng về nơi xa khu mỏ quặng bên trong một tòa tầng 2 lầu gỗ chạy tới, đi gọi hầm mỏ chủ nhân Oezip. Theo rốt, nếu quý tộc đến rồi, như vậy thì để Oezip quáng chủ tới đối phó đi, dù sao quáng chủ cũng là quý tộc, về phần là cái gì tức vị, hắn ngược lại là quên đi. Rốt nghĩ đến, nhanh chóng xông vào tầng 2 lầu gỗ, sau đó chạy vào trong phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ lò sưởi trong tường cháy hừng hực lấy, cả phòng đều là sóng nhiệt thiêu đốt người. Hai cỗ hoa dâm nhục thể đang ở rộng thùng thình trên giường gỗ cuộn cuộn. Một nữ nhân đang ở duyên dáng gọi to không ngừng, một cái nam nhân phát ra lợn rừng vậy thở hổn hển tiếng. Thở hổn hển thở hổn hển. Rốt sững sốt. Trên giường nam nhân cũng ý thức được cái gì, dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía môn khẩu rốt, la lớn, cút. Vâng vâng vâng. Rốt liền lăn một vòng liền chạy ra ngoài, nhưng sau một khắc nghĩ tới điều gì, quay đầu lại lên tiếng nói, o ồ ẹ dịp đại nhân, có người đến rồi. Tựa như là địa vị rất cao quý tộc. Cút. Trong phòng đang ở khẩn yếu thời khắc ồ ẹ dịp, giống to lên tiếng, bất kể là cái gì quý tộc, đều cút cho ta. Ngạch, vâng 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 ta đây liền để bọn hắn lăn. Vào đông, quặng mỏ. Lãnh tịch, khắc nghiệt. Lớn như vậy khu mỏ quặng bên trong, đinh đinh đang đang tiếng đánh đã trải qua ngừng, đông đảo thợ mỏ dừng lại làm việc động tác, nhất tề nhìn lấy một bên. Một bên cách đó không xa, ở trên không trên mặt đất, một đội võ trang đầy đủ kỵ binh ngừng lại. Bảo vệ hai người trẻ tuổi, nhìn qua đều là quý tộc, một cái trang trí hoa lệ, một cái ngược lại là hơi có vẻ mộc mạc. Mà ở phía trước đội ngũ, đứng là khu vực khai thác mỏ chủ nhân, ổ ẹ dịp. Ngày bình thường tại thợ mỏ trước mặt không ai bị nổi quán chủ, giờ khắc này lại là tại run lẩy bẩy, trên mặt chịu một cái roi ngựa, đau rát, lại còn muốn mạnh mẽ tích tụ ra tiếu dung tới. Ngựa đầu, cổ đều chua, nhưng cố gắng tiếp tục cười, nhìn lấy kỵ binh trung gian một người nói, là vương vương tử điện hạ a. Hoan nghênh đến ta khu mỏ quặng tới. Nói chuyện đồng thời, ô ẹ dịp lại là ở trong lòng hận chết vừa rồi truyền lời giám sát ruột, đó chính là một đầu góc heo. A, hoan nghênh ta. Gệ rồ mặt lạnh lấy lên tiếng, vừa rồi thủ hạ của ngươi thế nhưng là chuyển cho ngươi lời nói, để cho ta lăn đâu, không tệ à. Ô ẹ dịp nghe lời này toàn thân lắc một cái, kém chút co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Hắn đã trải qua hơn 40 tuổi, mặc dù không có mập ra, nhưng thân thể đã đi đường xuống dốc. Làm xong sáng sớm vận động dữ dội về sau, đã trải qua rất giả dối, nghe giám sát ruột lần thứ 2 truyền lời về sau, lại một khẩu khí từ tầng 2 lầu gỗ chạy tới, mệt thở hừng hộp, hiện tại cả người đều là mềm. Bất qua ồ ẹ dịp vẫn kiên trì không có thực sự ngã xuống đất, nghe gệ rổ lời nói về sau, liền vội vàng giải thích, dê gệ rổ vương tử điện hạ, đều là của ta sai, đều là ta không có cùng cái kia chết tiệt thủ hạ giải thích rõ ràng. Ta chỉ là muốn cho hắn lăn, làm sao dám để vương tử điện hạ ngươi lăn đâu. Ta hoan nghênh đều còn không kịp đây. Áo, ngươi còn nhận biết ta? Gệ rồ con mắt lóe lên, lên tiếng hỏi. Trước đó, hắn để giám sát đi truyền lời thời điểm, chỉ biểu lộ vương tử thân phận, cũng không có nêu tên ra. Tiểu nhận biết ghê rổ vương tử điện hạ. Ô ẹ di cưỡn mặt lên tiếng nói, thử nghiệm rút ngắn quan hệ, tại thụ tức trong nghi thức, tiểu gặp qua ghê rổ vương tử một lần. Thụ tức trong nghi thức. Ghê rổ sưng sở, hỏi nói như vậy, ngươi chính là cái quý tộc. Cái gì tức vị? Tiểu đích xác là một quý tộc. Ô ẹ di lên tiếng nói, tích tụ ra một nụ cười, tức vị thì là thấp nhất hơn tước. Hơn tước. Lãnh địa của ngươi ở đâu? Bao lớn? Tiểu không có lãnh địa, ổ ẹ dịp hơi lung túng nói, chỉ có nơi hầm mỏ này. A ghệ rồ hiểu, lên tiếng nói, ta vậy ta đoán, huân tước của ngươi cũng là mua A. Cái này ổ ẹ dịp xấu hổ lại không thất lễ mạo mà cười cười, đích xác là. Trách không được. Ghệ rồ lên tiếng nói, tiếp lấy mang theo vài phần uy hiếp, cái kia ổ ẹ dịp, ngươi hẳn phải biết phỉ thúy vương quốc pháp luật A. Tước vị đều là vương thất, có thể bởi vì ngươi đối với vương thất hiến cho, ban cho ngươi tương ứng tước vị. Nhưng cùng lúc cũng có thể tùy thời đem tước vị thu hồi. Cái này. Phu phu một tiếng, lần này ổ ẹ dịp thực sự ngã xuống đất, quỳ ở trên mặt đất liên tục không ngừng dập đầu tạ tội. Ghệ rổ vương vương tử điện hạ, tiểu chân thực sai, thực sự là không cẩn thận mạo phạm ngươi à, cầu ngươi ngàn vạn lần đừng đem tiểu tước vị thu hồi đi. Trừ cái này cái, vô luận vương tử điện hạ có cái gì trừng phạt, tiểu đều nhận. A, ngươi ngược lại là thức thời. Ghệ rổ nói, có chút hài lòng gật đầu, cảm thấy hắn làm việc vẫn là rất ổn thỏa. Một phen đe dọa thì đến được mục đích. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh gì chát, ghê rồ ánh mắt lại rơi xuống trên người ổ ẹ dịp, lên tiếng nói, nếu dạng này, như vậy ta cũng không làm khó ngươi. Tại bên cạnh ta, là gì chát các hạ, hắn đến ngươi quạng mỏ có chút cần. Đợi lát nữa hắn biết đưa ra một số việc, ngươi phải đem hết toàn lực thỏa mãn hắn, biết không? Vâng vâng vâng. Ổ ẹ dịp liền vội vàng gật đầu, dây rùa lấy đứng dậy, nhìn về phía ghê rồ bên cạnh gì chát, trong lòng là cảm thấy rất ngờ vực. Kỳ thật từ vừa rồi hắn liền thấy Di Chát, mà ở nhìn thấy Di Chát về sau, ngay tại kỳ quái. Đối với phỉ thúy vương quốc thượng tầng quý tộc, vương thất thành viên, hắn vẫn rất hiểu. Có lẽ các quý tộc, vương thất thành viên không biết hắn, nhưng hắn vẫn có thể quen thuộc nói ra tên của mỗi người, miêu tả ra mỗi người hình dạng đến, đây coi như là một tên tiểu quý tộc cơ bản tu dưỡng. Bất quá tại vương tử bên cạnh Di Chát, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, căn bản không phải phỉ thúy vương quốc quý tộc hoặc là vương thất bên trong một viên. Đường đường ghệ rổ vương tử, lại còn đối với nó rất tôn kính bộ dáng. Cái này liền thực sự không nghĩ ra. Di Chát không biết ổ ẹ dịp tâm tư, từ trên ngựa nhảy xuống, lợi dụng pháp thuật phong chi nhẹ nhàng khẽ đẩy lực, rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động, cất bước nhanh chóng đi tới trước mặt ổ ẹ dịp. Ghệ rổ phía trước diễn xuất, mặc dù là ổn thỏa ăn chơi thiếu gia, ỷ thế hiếp người sắc mặt, nhưng Di Chát lại không có chút nào mâu thuẫn. Bởi vì, đúng là hắn cần. Nếu như vậy, mới có thể giúp hắn nhẹ nhõm đạt tới một chút mục đích. Không phải, nếu là hắn tự mình một người tới, không thể thiếu muốn cùng trước mặt người này gọi là ô ẹ dịp quáng chủ phí một phen miệng lưỡi, hơn nữa không chừng còn muốn bị đối phương làm khó dễ. Đến lúc đó, dùng một chút cường lực thủ đoạn cũng có thể làm cho đối phương khuất phục, nhưng lại rất phiền phức. Nói cho cùng, hắn bất quá là muốn tìm chế tác cố lam thủy tinh nguyên vật liệu mà thôi. Nếu dạng này, chương 117, kỳ dị quang. Di Chắc nhìn về phía quáng chủ ô ẹ dịp, nhìn thấy đối phương bắp thịt trên mặt hơi có vẻ căng cứng. Lên tiếng nói, không cần khẩn trương, ta muốn cầu sự tình kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là giúp ta tìm mấy khối khoáng thạch. Tìm mấy khối khoáng thạch. Ô ẹ dịp sướng sở, con mắt không nhịn được trừng lớn. Yêu cầu này không phải khó, tương phản, quả thực là quá đơn giản. Ô ẹ dịp không nhịn được muốn nói một câu, nếu như chỉ là tìm mấy khối khoáng thạch, về phần làm tràng diện lớn như vậy sao, đem vương tử đều gọi đến. Bất quá điều này cũng làm cho ô ẹ dịp kiên lòng. Hâm mộ này trận cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu khoáng thạch. Khối lớn thượng hạng quặng sắt chất thành núi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần có thể cầm đi tùy tiện cầm. Di Chát một người, toàn thân cao thấp có thể cầm mấy cân khoáng thạch. Cho dù không phải Di Chát một người, chính là ghệ rồ tăng thêm tất cả hộ vệ, ngay cả ngựa dẫn người một khối vận chuyển quặng sắt, ổ ẹ dịp cũng hoài nghi có thể hay không trở đi hắn hầm mỏ này trận một ngày lượng khai thác. Nghĩ tới đây, ổ ẹ dịp nhìn về phía Di Chát, lên tiếng nói, vị này ngạch, Di Chát các hạ. Ngươi xác định ngươi chỉ là muốn tìm mấy khối khoáng thạch. Đúng. Di Chát gật đầu, lên tiếng đáp. Vậy đơn giản, ngươi mời tới bên này. Ô ẹ dịp nói chuyện, liền dẫn Di Chát hướng một bên mỏ sắt trồng chất chỗ đi, nơi này đều là vừa mới khai thác không lâu mới khoáng thạch, chỉ cần ngươi để ý mắt, tùy tiện lấy đi. Nhưng ta muốn không phải loại này khoáng thạch, ta muốn không phải quan sát. Di Chát nhàn nhạt lên tiếng nói. A. Ô ẹ dịp nghe lời nói, hơi sững sờ, có chút cảnh giác lên. Hắn quặng mỏ là mỏ quặng sắt, tới nơi này không phải muốn mỏ sắt, còn có thể muốn cái gì khoáng thạch. muốn kim quang thạch, ngân quang thạch. Lại nói, có phải là hắn hay không vẫn là đem ý đồ của đối phương muốn đơn giản? Đối phương có phải hay không là cố ý gây chuyện, đến chiếm đoạt hắn hầm mỏ này chàng? Ân, có khả năng, có cực lớn khả năng. Ô ẹ dịp thầm nghĩ lấy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, xích lại gần Di Chát, cái kia tôn kính các hạ, ta chỗ này chỉ có quặng sắt ta, nếu như ngươi muốn không phải mỏ sắt lời nói, sợ là tìm lộ chỗ, nếu không ngươi đi địa phương khác nhìn nhìn lại. Không cần. Di Chát lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nơi này là mỏ quặng sắt, nhưng trừ khai thác quặng sắt bên ngoài, tuyệt đối còn có xen lẫn cái khác khoáng thạch. Đương nhiên, đại bộ phận tình huống, đều sẽ đem nó nhìn thành phế khoáng thạch. Ta muốn, chính là phế khoáng thạch một loại. Tên của nó gọi là cố khoáng thạch, bề ngoài hẳn là hiện ra màu nâu xanh, nhìn qua cùng đá bình thường không có khác nhau mấy, bất quá độ cứng rất cao, chỗ đứt hiện ra màu trắng bạc, có kim loại quang trạch. Người tìm cho ta đi ra, càng nhiều càng tốt. Ngạch, dạng này a ổ ẹ dịp nội tâm lần nữa nuối lỏng, nguyên lai vẫn là lo lắng vô ích, trận thế lớn như vậy, muốn đổ vật vậy mà đều không như sắt khoáng thạch, mà là phải liền một đồng đều không đáng phế khoáng thạch. Cái này phế khoáng thạch so với sắt khoáng thạch đều nhiều hơn, không ai muốn lời nói. Hắn còn cần khác tốn hao khí lực xử lý đâu, nếu dạng này. Ô ẹ thì quay đầu nhìn về phía tại không đứng nơi xa mấy cái giám sát, la lớn, mấy người các ngươi cũng nghe được vị này gì chắc các hạ phân phó không, lập tức đi phế khoáng trong đống đá, đi tìm cho ta điều kiện phù hợp phế khoáng thạch, ngạch không, là cô khoáng thạch. Nhanh đi. Ai cái cuối cùng tìm ra, tháng này tiền lương chỉ có một nửa. Nghe lời này một cái, mấy cái giám sát giống như là trên mông bị bắn trúng nhất tiễn. Lửa cháy đến nơi tựa như bước nhanh vọt tới một bên phế khoáng đống đá trước, liền liều mạng tìm ra được, e sợ cho rơi xuống người khác đằng sau. Nhưng 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Rất nhanh nửa giờ trôi qua, bầu không khí có chút ngưng kết, khu mỏ quặng bên trong thanh âm có chút tiến tĩnh, mấy cái giám sát thở hổn hển thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hô hô, đều nhanh đem phế khoáng đống đá cho bay lên út sắp giám sát, thở hổn hển nhìn nhau, phát hiện bọn hắn trước đó đối với chụp tiền lương lo lắng đều là dư thừa. Bởi vì bọn hắn căn bản là tìm tới không phù hợp khoáng thạch. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ô ẹ dịp lập tức có chút toàn thân không được tự nhiên. Tìm không thấy. Vậy mà tìm không thấy. Lần này có thể phiền toái. Tìm kiếm một loại đặc biệt phế khoáng thạch, đây coi như là một cái rất đơn giản yêu cầu. Mà nếu như một cái yêu cầu rất đơn giản, thậm chí đơn giản không ra bộ dáng, vẫn còn kết thúc không thành, như vậy kết quả nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ô ẹ dịp nghĩ tới đây. Hướng về phía mấy cái giám sát giống to lên tiếng, mấy tên phế vật các ngươi, nhanh lên cho ta tiếp tục tìm. Không tìm được, hôm nay đều cho ta hết thẻ xéo đi. Thiên công, các ngươi một đồng cũng đừng nghĩ cầm tới. Cái này, giám sát nhóm thân thể cứng đờ, đành phải lần nữa công việc lù bù lên, thực sự chuẩn bị đem phế khoáng đống đá cho bay lên út sấp. Rốt cật lực đem một khối đen như mực phế khoáng thạch vứt qua một bên, chuẩn bị hướng phía dưới tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên nghe được bên cạnh một trận bước chân vang lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thợ mỏ lão mù lần đi tới. Lão mù lần ngươi muốn làm gì? Thêm cái gì loạn, cút sang một bên. Rốt đang có chút nổi giận, không nhịn được mắng thành tiếng. Ai biết lão mù lần hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, mang trên mặt mấy phần khinh thường, nhẹ nhàng từ bên cạnh hắn đi qua, hướng đi một bên ô ẹ dịp. Ô ẹ dịp nhíu mày, nhìn chằm chằm lão mù lần, chuẩn bị nhìn một chút đối phương làm những gì. Không nghĩ tới, lão mù lần lại nhẹ nhàng từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới Di Chắc trước mặt mới dừng lại. Cái kia Di Chắc các hạ đại nhân. Lão mù lần không người, vô cùng cung kính lên tiếng nói, ngươi muốn tìm khoáng thạch, ta biết nơi nào có. Ngươi biết. Di Chắc còn không có lên tiếng, giám sát ruột đã trải qua hô lên, ngươi biết, còn không nói sớm một chút đi ra, làm hại ta ở trong này bận bịu nửa ngày. Ngươi muốn chết ta. Rốt lời nói chỉ nói một nửa, liền không có hạ văn, bởi vì hắn phát hiện quáng chủ ổ ẹ dịp chính nhìn chòng chọc vào hắn nhìn. Mà ổ ẹ dịp sở dĩ làm như thế. Là bởi vì ghệ rổ chính hướng hắn quăng tới ánh mắt bất thiện. Mà ghệ rổ làm như thế, là bởi vì Di Chát tại khẽ nhíu mày. Dầm, rốt nuốt nước miếng một cái, thân thể mềm nhũn, một câu không dám nói. Ô ẹ dịp chậm rãi thở ra một hơi khí. Ghệ rổ khôi phục bình thường biểu lộ. Di Chát triển khai lông mày, nhìn về phía lao mù lẩn, lên tiếng nói đi, ở đâu? Vâng vâng vâng, Di Chát các hạ, ta đây liền dẫn ngươi đi. Lao mù lẩn rất là hiểu chuyện, cũng không dài dòng. Nhanh chóng liền hướng trước dẫn đường, một bên dẫn đường một bên lên tiếng giải thích, Di Chắc các hạ, ngươi muốn tìm cái kia khoáng thạch ở cái này hầm mỏ thật có sản xuất, chỉ bất quá tương đối ít. Chúng ta đồng dạng đem hắn gọi là ma quỷ thạch, bởi vì cùng nó tiếp xúc lớn, thân thể sẽ không thoải mái, mỗi lần khai thác ra chúng ta đều sẽ đem nó rất rất xa, cho nên ở trong này không có. Di Chắc nhẹ gật đầu, nghe lão mụ lần lời đã có 7 phần xác nhận là đúng. Một chút cố mỏ sắt thật có độc tính, đây là bởi vì cố khoáng thạch bên trong có thời điểm biết lẫn vào thân, cũng chính là thạch tín thành phần chủ yếu. Trên thực tế, tại hiện đại địa cầu trong lịch sử, cái nào đó khoáng sản học ra đối với cố mỏ sắt mệnh danh, phiên dịch tới chính là yêu ma ý tứ, cùng ma quỷ rất tương tự. Nghĩ như vậy, lão mũ lần đã trải qua dẫn di chát đi tới quặng mỏ một cái xa xôi nơi hẻo lánh, hướng về phía trên mặt đất ném lấy mấy khối khoáng thạch một chỉ, ngươi xem, di chát các hạ, chính là cái kia mấy khối. Ngậy! Di chát gật gật đầu ứng thanh, cất bước muốn đi gần cẩn thận quan sát. Lão mũ lần lại là tích cực vô cùng dành ở phía trước, nhanh chóng lên tiếng nói, di chát các hạ, ta tới, ta tới. Nói chuyện, lão mũ lần liền đem khoáng thạch ôm, dùng quần áo xoa xoa mặt ngoài bùn đất, cầm trong tay đưa đến trước mặt di chát. Lúc này sau lưng di chát, rốt, ô ẹ di, ghệ rồ mấy người một đội người đứng đấy, đều chăm chú nhìn di chát phản ứng, đều có chút khẩn trương. Sau một khắc, liền nghe di chát lên tiếng nói, đúng, chính là nó. Hô, nhất tể xả hơi tiếng vang lên. Rốt cảm thấy chức vị của hắn có lẽ còn có thể bảo trụ, ô ẹ di cảm thấy hắn quặng mỏ hẳn là sẽ không gặp kiếp nạn. Mà ghệ rồ thì là cảm thấy, hắn thật là dễ được đi hỉ rồ rèn mò nổ xe thần kỳ dược thủy, cũng có thể không trả lại cho di chát. Hết thể đều nhìn qua tất cả đều vui vẻ, lão mũ lần ở bên cạnh, trong ánh mắt thì là lóe có chút kỳ dị quang. Chương 118, dạy chớ chú, vào VIP canh thứ 2. Tất cả đều vui vẻ bầu không khí kéo dài, ghệ rồ hướng về phía bọn thủ hạ phân phó nói, đi tìm mấy cái hộp, đem những quáng thạch này đều chứa vào, mang về. Đúng. Hộ vệ đáp, đi làm theo. Di chắc nhìn về phía lão mũ lần, lên tiếng nói, làm phiền. Lão mũ lần trong mắt kỳ dị quang nhanh chóng vừa thu lại. Làm ra thấp thỏm lo âu dáng vẻ, vội vàng lên tiếng nói, không dám, không dám, có thể đến giúp di chắt các hạ là vinh hạnh của ta. Sau một khắc không đợi di chắt lên tiếng, ghệ rồ đã trải qua rất nhìn chuyện nhìn về phía quáng chủ OEG, chỉ lão mũ lần nói, người này làm rất tốt, giúp di chắt các hạ bận điệu, người ban thưởng hắn 10 kim tệ, cũng coi là đối với ngươi trước đó vô lễ trừng phạt. Ngạch, cái này, đi thôi. Di chắt nhìn thấy hộ vệ đã trải qua dùng hộ. Đem mấy khỏa tính không được bao lớn cố khoáng thạch đều được vào, không có giải dòng lên tiếng nói. Được. Ghệ rồ cũng biết di chát thời gian quý giá, nghĩ tại trong một ngày đem sự tình làm thỏa đáng, vung tay lên lập tức mang theo chúng hộ vệ cưỡi lên ngựa hướng về quặng mỏ bên ngoài chạy đi, gió vậy rời đi. Quặng mỏ bên trong, ô ẹ dịp nhìn lấy ghệ rồ một đoàn người rời đi phương hướng, biểu lộ hơi có vằn mẹo, do dự đến cùng muốn hay không nghe vừa rồi ghệ rồ lời nói. Mà lúc này đây, lão mũ lần lại là trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Con mắt lóe ra nói, quáng chủ đại nhân, đừng quên ban thưởng ta 10 kim tệ, đây chính là vương tử điện hạ tự mình nói. Ta muốn phải không cho ngươi đâu. Ô ẹ dịp hiếp mắt nói, mang theo vài phần ý hiếp nhìn về phía lão mũ lần. 10 kim tệ, hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng là còn có thể móc nổi. Nhưng là trước mặt lão mũ lần diễn xuất, lại làm cho hắn cực độ khó chịu, muốn dạy dỗ một chút, để lão mũ lần biết một chút ai mới là cái này hầm mỏ chủ nhân.